Chương 641, ta muốn chế tác ra tốt hơn vũ khí. Chương 641, ta muốn chế tác ra tốt hơn vũ khí. Đậu đen rau muống, quăng, điện, thủy tinh. Sau đó nhường họa bên trong nhân vật động, còn phải có thải sắc. Âu Dương Chiêu Tuyết không dám cự tuyệt, có thể lại không nghĩ ra được nên làm cái gì. Hắn thật muốn cho mình một bàn tay thế nào đáp ứng đâu. Vì không cô phụ vị này nhỏ thế tử, hắn quyết định kiên trì cũng phải bên trên. Cái gì a cơ mét a? Ta muốn hà hơi. Đây là thần thuật a. Nhưng nghĩ tới máy chụp hình một so một chân thực chân dung, Âu Dương Chiêu Tuyết cảm thấy là chính mình học nghệ không tinh. Thông qua đọc qua Tần Phong bút ký, Âu Dương Chiêu Tuyết tốt muốn biết cái gì. Đem những bức họa này bị quang bắn phá trước chế tác thứ gì ảnh hưởng ánh sáng tần suất. Bộ dạng này mắt người liền có thể bắt giữ hình tượng, thuận lý thành trường trong đầu xuất hiện hoàn chỉnh ạ nỉm. Sao có thể nhường ạ nỉm biến trôi chảy lại lớn đâu? Muốn đem một quyển vợ nhỏ màn gạ biến thành ạ nỉm, hơn nữa đến lớn bình phong quan sát. Âu Dương Chiêu Tuyết nghĩ đến hai cái biện pháp, một cái là thông qua máy ảnh đem mỗi một chương mạn gạ quay chụp xuống tới sau đó thử lộ ra ánh sáng phát ra ạ nỉm đem nó chiếu ra đến. Cái thứ hai chính là trực tiếp đem ạ nỉm dính liền cùng một chỗ phát ra. Âu Dương Chiêu Tuyết thí nghiệm đi sau hiện ảnh chụp phát ra không đủ hiện thực. Quá mức cứng nhắc lại không thú vị, chân dung bên trong quang ảnh cùng cảnh tượng biến hóa không cách nào thể hiện. Hơn nữa chụp ảnh sau là hắc bạch, ở đâu ra sắc thái? Nói cách khác, đây là đem chụp ảnh tiến hành thăng cấp. Trước kia chụp ảnh ảnh chụp đến biến thành thải sắc. Chụp ảnh là ghi chép trong nháy mắt này, nhưng ta phải ghi chép nhiều cái trong nháy mắt khả năng dính liền. Ý nghĩ cảm giác không sai sao, nhưng thế nào đem mạn gạ biến thành thải sắc gạ nhìn lại là cái vấn đề, hiển nhiên cái này lại không thích hợp lắm. Mặc kệ, thử làm hạ thải sắc máy ảnh a. Có lẽ phương pháp này có thể thực hiện đâu. Thế là Âu Dương Chiêu Tuyết hướng phía thải sắc ảnh chụp cùng máy quay phim hai cái đường đi nghiên cứu. Giờ phút này Tần Lân đầy cõi lòng mong đợi chờ đợi TV phim hoạt hình phát ra, có thể hắn không ngờ tới đối phương điểm ra phim. Ngày đó, đám người là cười, có thể Tần Lân là khóc. Chỉ có hắn thụ thương thế giới tính đạt thành. Đây không phải ta A Cơ Mét. Ô ô ô, ta A Cơ Mét không có đen như vậy. Tần Lân, thê do tê. Sĩ quan đồng chí, ngươi đang làm cái gì? Báo cáo trưởng quan, ta tại phá giải súng ống. Ngươi vì cái gì phá giải súng ống? Bởi vì ta cảm thấy hiện tại súng ống không tốt, ta muốn chế tác một thành tốt hơn. Tốt hơn. Một gã doanh trưởng nhìn trước mắt súng trường bị phá giải thành thất linh bắt lạc bộ dáng trong lòng cảm thấy có chút buồn cười. Ngươi là cảm thấy ngươi một cái thợ rèn so nghiên cứu viên lợi hại sao? Cảnh cáo ngươi, ngươi nếu có thể tháo dỡ liền cho ta lắp ráp tốt, đừng thiếu bất kỳ một cái nào linh kiện. Không phải ta muốn đầu của ngươi. Doanh trưởng hung hăng cảnh cáo nói. Hiện tại Tề quốc mỗi một khẩu súng đều 10 phần quý giá, trừ phi bảo dưỡng thời điểm tháo dỡ bộ phận linh kiện, dưới đại bộ phận tình huống binh sĩ cũng không dám như thế đối đãi. Phải biết Tề quân không phải tất cả mọi người, tất cả bộ đội đều liệt trang tiên tiến vũ khí, bị người ta biết ngươi như thế đối đãi không được bị đánh chết. Sĩ quan nghe vậy giữ yên lặng, bởi vì hắn cảm thấy hiện tại thương thật quá kém. Lao Diệp, ngươi lại nghĩ đến hủy đi thương. Chiến hữu bên cạnh không khỏi cho ánh mắt đồng tình. Tháng này lần thứ mấy bộ dáng này, ta không phải muốn hủy đi, ta là muốn học tập. Học tập. Vị này tên là Diệp Quý thập sĩ quan phát ra thở dài một tiếng. Hiện tại thương, thật dùng tốt sao? Môn tự vấn lòng hạ, một số thời khắc còn không bằng đào thương quân đồng. Xa tốt không vui, trục chặt suất cao, động một chút lại đến bảo dưỡng tốt. Đây không phải là hiện tại kỹ thuật đưa đến. Chiến hữu không hiểu hỏi. Tề quốc tiến bộ khoa học kỹ thuật phi tốc, có thể bởi vì lạc hậu kỹ thuật dẫn đến rất nhiều khoa học kỹ thuật tiến lên hơi chậm. Là như vậy, nhưng phát minh nhiều người thiếu cũng có chút vấn đề. Vì cái gì? Xem như vũ khí chiến tranh, ta cảm thấy càng đơn giản, trục chặt suất càng thấp càng tốt. Ngươi nhìn, thanh thương này hủy đi cởi xuống sau mấy chục cái linh bộ kiện. Nếu như bảo dưỡng không làm bị mất linh kiện làm sao bây giờ? Hơn nữa bán tự động độ chính xác không cao dễ dàng tạm ngừng, cái chốt động xạ tốc lại không cao. Nếu để cho ta đến xạ kích, ta muốn xạ kích một cái xạ tốc nhanh, độ chính xác cao, dễ dàng cho sản xuất cùng bảo dưỡng, còn có thể có thấp trục chặt suất xuống trường. Ngươi cái này có thể được không? Trung quanh chiến hưu quăng tới ánh mắt hài hước, đây là khoác lác a. Ngươi nếu là lợi hại như vậy lại ở chỗ này, một người thiết kế bù đắp được nhiều ít nghiên cứu viên, được hay không thử một chút mới biết được. Nghe nói nhất một vòng mới khoa khảo muốn bắt đầu, nếu là thi được trong đại học kia liền có thể nhìn rất nhiều sách học tập càng nhiều kiến thức. Diệp Quý thập nghĩ đến đôi mắt lóe lên quang. Phát minh súng ống trước ném một bên, thi đậu sau một bên học tập một bên nghiên cứu. Toàn bộ vũ khí đều tại biến đổi, không chỉ có là súng trường có người muốn phát minh cải tiến, ngay cả hỏa tiễn đánh trở vũ khí hạng nặng cũng có người muốn thăng cấp. Xe tải hỏa tiễn pháo tốt gần gà a. Đánh không xa, độ chính xác không cao. Kia ngươi muốn làm gì? Ta muốn trở nên lại cao lại xa. Mấy tên pháo binh tụ tập cùng một chỗ mong muốn đối hỏa tiễn đánh tiến hành cải tiến. Cải tiến hỏa tiễn đánh. Ngươi nói có thể hay không bị trưởng quan đánh chết? Quân doanh cứ như vậy lớn, ngươi muốn đánh đi đâu? Nổ lời nói càng là cái vấn đề. Nếu không chúng ta đi xin sân bãi. Mấy người ăn nhịp với nhau quyết định đi xin sân bãi cùng tài chính. Các ngươi muốn làm gì? Chúng ta muốn thay đổi tiến hỏa tiễn đánh. Cải tiến hỏa tiễn đánh. Đoàn trưởng nghe vậy kém chút khí cười. Mấy cái đầu dám cải tiến. Phải biết nghiên cứu đều phải mấy vạn bạch ngân cất bước, các ngươi bỏ ra tiền không có có kết luận gì lời nói ngẫm lại hậu quả thế nào. Dựa theo Tề quốc luật pháp, tất cả mọi người có thể hướng triều đình xin nghiên cứu kinh phí, chuẩn bị hạng mục nghiên cứu. Có thể xin đồng thời phải thừa nhận phong hiểm, ngươi có thể lấy thất bại nhưng không cho phép ngươi lừa gạt. Thành công kia là tốt nhất, thất bại cũng muốn tổng kết ra kết luận cùng số liệu. Những này tổng kết đều sẽ có người thẩm tra, nếu là phát hiện làm bộ lừa gạt triều đình tài chính nhẹ thì di tam tộc, nặng thì nhiều tộc, cùng hắn có quan hệ nhân vật đều bị liên lụy, đời sau đời thứ ba bên trong không được làm quan kinh thương. Mấy người nghe vậy rơi vào trầm tư. Đoàn trưởng, chúng ta không phải muốn lừa gạt, chúng ta là thật muốn nghiên cứu. Ta có thể lấy đầu bảo đảm. Ta cũng là. Ta cũng giống vậy. Mấy người nhao nhao biểu thị bằng lòng ký tên đồng ý giữ lại bằng chứng, nếu có lừa gạt tình huống yêu thế nào phạt liền thế nào phạt. Đoàn trưởng không đành lòng mong muốn lòng tốt khuyên bảo một phen. Cái này một a, các ngươi trước tiên đem phương án cái gì viết ra ta xong đi xin. Không có cái gì nói miệng không bằng chứng người ta cũng không cho phê không phải. Là. Đạt được cho phép sau trên mặt mấy người đều tràn đầy nụ cười. Nhìn gặp bọn họ rời đi thân ảnh, đoàn trưởng phát ra một ngụm thở dài. Chữ lớn biết mấy cái, còn muốn viết báo cáo. Ngươi thật có thể viết hữu mô hữu dạng báo cáo, ta thật hướng thượng cấp đề cử. Chương 642, Đông Liêu không quân. Chương 642, Đông Liêu không quân siêu viễn cự ly hỏa tiễn đánh tư tưởng. Mấy ngày sau, đoàn trưởng nhìn thấy bản này báo cáo phát ra một tiếng cười khẽ. Siêu viễn cự ly, hỏa tiễn đánh. Ngươi cái này siêu viễn cự ly có chút không hợp thói thường, chẳng lẽ đang khoác lác? Hiện hữu hỏa tiễn đánh mới mấy ngàn mét tầm bắn, ngươi đây là 50.000 mét. Không sai biệt lắm so vốn có hỏa tiễn đánh trọn vẹn nhiều gấp 10 tầm bắn, mấy người các ngươi đại đầu binh thật đúng là muốn đuổi siêu nghiên cứu viên không thành. Bất quá, nhìn xem nội dung phía trên cũng là cảm thấy viết ra dáng, rất giao đi lên xem một chút ta. Trước tiên nói rõ, có thể hay không qua đừng hỏi ta. Ta giao tự nhiên sẽ đưa trước đi. Sớm đánh dự phòng trầm, tránh cho không có thông qua tâm lý xảy ra vấn đề. Trận đoàn trưởng đem phần báo cáo này tầng tầng sách giao lên, cuối cùng xuất hiện tại Trương Hoa đĩa bên trên. Thế nào cái gì văn kiện đều để cho ta tới xét duyệt? Trương Hoa nhìn thấy trên bàn lít nha lít nhít văn kiện lập tức cảm thấy đầu muốn đã nứt ra. Trợ lý hậm hực cười nói, ngài thật là thiên tài toàn năng, đại danh đỉnh đỉnh viện trưởng đại nhân. Người phía dưới không dễ định đoạt liền đều đưa ngươi nơi này. Toàn năng, tính toán, có nhiều thứ hắn cũng không hiểu, có thể hắn không dám đi tìm Tần Phong. Người ta giờ phút này dẫn đầu nhiều tiểu tổ học viện công kích các hạng công trình, ngươi cái này đi qua quấy rầy không bị mắng chết. Bất đắc dĩ, Trương Hoa ngồi xuống ghế mở ra xét duyệt hình thức. Toàn súng tự động bên sản xuất án, tiểu mới súng máy bắn tự động phương án, cao bạo lựu đạn cải tiến phương án, từ xa hình hỏa tiễn đánh thiết kế phương án. Bởi vì Tần Phong cổ vũ cả nước suy nghĩ nhiều đa động tay, trở thành triều đình nhận chứng nhân viên nghiên cứu khoa học sau liền có thể thu hoạch được vô thượng vinh dự cùng vô hạn ưu đãi. Cho nên toàn xã hội nhân viên đều ý đồ nghiên cứu ra mới đổ vật đi ra, viết các loại báo cáo đưa ra đi lên. Trong đó vũ khí phương diện đa số từ hiện hữu tướng sĩ sáng tác cũng đưa ra, bọn hắn đối hiện hữu vũ khí có chút ý kiến cùng ý nghĩ, muốn chế tác ra càng dán vào bọn hắn huấn luyện thường ngày cùng chiến đấu trang bị. Lặp đi lặp lại nhìn một vòng lớn, rất sợ bỏ sót chi tiết. Cuối cùng, Trương Hoa con dấu thông qua được mấy hạng, chọn lựa mấy hạng, đào thải một đông lớn. Thông qua mấy hạng đều là tiểu tu nhỏ đổi, như thương lưu một thể đánh phương án, lắp đạn khí thiết kế phương án, mà chọn lựa đều là hiện hữu trên cơ sở lớn cải tiến, như mới thức bán tự động thường, nhiều chức năng giao quân dụng, cực xa hỏa tiễn đánh. Mà bị đào thải chính là cùng tề quốc hiện hữu trình độ không tương xứng khoa học kỹ thuật, toàn súng tự động, siêu bắn nhanh súng trường. Vương gia, có mấy phần phương án cho ngươi xem qua hạ. Vượt qua hắn học thức phạm chủ Trương Hoa vẫn là kiên trì đi tìm Tần Phong. Mấy người này kéo đến trong học viện học tập, phương án gắt lại. Những người này bắt điểm kinh phí, có chút tư tưởng quá vượt mức quy định có thể thiết kế phương án cơ bản không có gì ma bệnh. Tần Phong quyết định đem đối phương chiêu nạp tiến đến bồi dưỡng học tập, là ngày sau làm chuẩn bị. Có một ít phương án không có gì vấn đề lớn, chính là hao chút chuyện tiền bạc Tần Phong trực tiếp cho phép dưới triều đình bắt kinh phí cho bọn họ sử dụng. Dường như dự liệu được mới chiến tranh đã muốn tới, tại trận chiến tranh này đến trước Tề quốc tiến vào một trận lửa nóng nghiên cứu vận động. Lên tới quân bị xuống đến nhà máy thiết bị, đại gia là có thể thay đổi cải tiến, không thể thay đổi một lần nữa thiết kế. Nhiều loại phát minh mới tại công nhân cùng binh sĩ trong tay nghiên cứu ra được, cực lớn tăng cường Tề quốc thực lực. Như nhiều chức năng giao quân dụng cùng sẻn công binh, đủ thức nhị hình súng trường, camera HD cùng thấp thanh máy quay phim, thương lưu một thể lựu đạn. Mà ống thép liền nghiên cứu có rất lớn đột phá, bây giờ còn kém đâm quản cùng định tính hai bước. Tề quốc có hai cái yêu cầu, chuẩn hóa cùng công nghiệp hóa. Ống thép có thể xoa đi ra, cũng có thể khoan, có thể mỗi một cây ống thép độ dày cùng lớn nhỏ không quá nhất trí. Cho dù là mới vật liệu thép cũng bất quá nhường lỗ tốt hơn chui, máy móc càng dùng tốt hơn. Nhưng độ chính xác vấn đề một mực là bối rối mỗi một cái nghiên cứu viên nan đề. Đông Liêu quốc đối với Tề quốc điều tra, thẩm đấu, học tập là cái khác mấy cái trong đế quốc tích cực nhất một cái. Từ khi phát hiện súng đạn bắt đầu Đông Liêu lục tục ngo ngoe hướng trung vực điều động số trên vạn tên gian tế, cái số này còn đang không ngừng gia tăng. Tề quốc một có bất kỳ phong thanh, Đông Liêu quốc liền lập tức quan sát nghiên cứu cũng bắt đầu phòng chế. Bây giờ, Lý Vô Song một nhóm người tới Đông Liêu phi hành viện nghiên cứu chuẩn bị tham quan Đông Liêu không quân thành lập nghi thức. Bệ hạ, căn cứ hiện hữu chân dung, bản vẽ cùng tình báo, ta Đông Liêu phi thuyền làm không được Tề quốc khổng lồ như vậy, nhưng đã phóng ra cực kỳ trọng yếu một bước. Bây giờ ngoại trừ Tề quốc cùng Đông Liêu bên ngoài không có một cái nào quốc gia nắm giữ không quân. Không có việc gì, cơm từng miếng một mà ăn, bước chân muốn từng bước một đến. Lý Vô Song trên mặt mấy người tràn đầy nụ cười, bọn hắn Đông Liêu quốc cũng là có giành quân quốc gia rồi. Đông Liêu phi thuyền trên thể hình không bằng Tề quốc, vẹn vẹn có số liệu chừng phân nửa, có thể bọn chúng thật có thể bay thiên. Trước mắt, mấy trăm tên phi công đứng tại Lý Vô Song cùng chuẩn bị trước đăng thuyền thượng tiên. Bệ hạ, thứ nhất không quân doanh chuẩn bị hoàn tất. Vậy thì thượng tiên a. Nhận được mệnh lệnh sau binh sĩ cấp tốc bỏ lên trên phi thuyền, nương theo lấy khóa bộ tùng hiệu phi thuyền chậm rãi bay vào mây trời. Chúng ta có thể ở trên phi thuyền an trí súng đạn, có thể đối với địch phương tiến hành không trung đả kích. Phân phối thiên lý nhãn sau còn có thể tốt hơn điều tra địch quân doanh địa. Thiên Huyền cùng mấy tên nghiên cứu viên hướng Lý Vô Song mấy người giới thiệu. Ngoài ra bên trong sắp đặt chân đạp tấm, phi công chỉ cần dẫm lên bàn đạp liền có thể đề cao tốc độ phi hành cùng khống chế phương hướng. Lại cho chút thời gian, chúng ta liền có thể chế tạo ra càng lớn càng nhanh phi thuyền. Lý Vô Song hài lòng gật gật đầu. Kia xe lửa một vật các ngươi thấy thế nào? Trước gần nhất nghe nói Tề quân xuất động một lần, tốc độ nhanh chóng sức chiến đấu chi mạnh không người có thể địch. Xe lửa lập tức vận chuyển mấy vạn đại quân cần thiết lương thảo, binh khí các loại vật tư, hơn nữa không cần nghỉ ngơi ngày đêm vận chuyển. Một gã nam tử cầm một cái cỡ nhỏ máy hơi nước mô hình đi tới Lý Vô Song trước mặt. Bệ hạ, thông qua tình báo cùng bản vẽ, chúng ta phát hiện cái này xe lửa chính là đại hào ấm nước. Ấm nước? Đối. Nam tử giải thích nói, cái kia cái gọi là máy móc cần thủy cùng hỏa, trải qua nghiên cứu phát hiện cái này cùng chúng ta thường ngày chỗ đốt ấm như thế. Làm nước đốt lên sau ấm đỉnh tự nhiên bị đỉnh lên rồi. Nói cách khác chúng ta có thể đem cái này đỉnh ấm đỉnh lực thu thập lại, đưa nó thay thế nhân lực liền có thể vận chuyển máy móc. Cái này xe lửa chẳng qua là bánh xe nhiều một chút toa xe, nếu là chúng ta nhiều người, lực lượng lớn, dẫm lên bàn đạp như thế có thể chạy phi tốc, chỉ có điều nhân thể cần phải nghỉ xả hơi mà máy móc không cần. Dứt lời, nam tử đem tự tác cỡ nhỏ máy hơi nước mô hình hiện ra cho Lý Vô Song. Hắn hướng bên trong gia nhập nước sôi, dùng củi lửa nhóm lửa chữa nước kho. Nước nóng không ngừng sôi trào, hơi nước xông ra ống dẫn tôi động phía trước một cái nhỏ bánh răng vận chuyển. Thì ra là thế. Chấm còn tưởng rằng Tề quốc có cái gì thiên thần trợ lực, không nghĩ tới chỉ là kỳ nhân xảo trí, hiểu được một chút tiểu thông minh mà thôi. Chương 643, Tân ước chương 643, Tân ước ôi ôi ôi, ngạo. Đây chính là trong truyền thuyết đủ giới sao? Tần Lam nhìn trước mắt mấy tên lính võ trang đầy đủ cùng theo trên xe lửa từng dương vận chuyển xuống tới vũ khí, đôi mắt lóe ra ánh sáng. Quá, quá mạnh, quá đẹp rồi. Thân làm Tây Yến cố vấn quân sự Giang Tông Kiên nhận hướng Tần Lam giải thích. Bệ hạ, quân không tại nhiều, tại tinh. Hiện tại Tề quốc viện trợ vũ khí trang bị chung 5 vạn bộ đủ để bảo vệ kinh sư, ngoài ra còn có thập vạn đại quân huấn luyện chờ phân phó, tân biên quân chỉ an 2 thập vạn. Bây giờ Tây Yến tổng cộng 35 vạn tinh nhuệ, tự vệ không nhiều lắm vấn đề. Sĩ quan phương diện ta đại Tề nuôi dưỡng hơn 300 tên chỉ huy, 10 chức cao cấp chỉ huy. Ta cố vấn quân sự đoàn có 30 tên tinh nhuệ, Tây Yến quân lực đã rất cường đại. Trải qua mấy tháng huấn luyện, Tây Yến thay đổi đổi phế diện mạo cản quốc gia phát triển không ngừng. Tần Lam không biết vì sao, chỉ biết là gật đầu cân xong. Kia, lựa này xe cái gì lúc nào thời điểm có thể tu đến Ly Châu? Cái này, xem tình huống mà định ra, mục tiêu của chúng ta là tu đến Tĩnh quốc, đầu này đường sắt có thể nhường đủ, Yến, Tĩnh Tam quốc tăng cường liên hệ. Hiện tại Tây Yến bị Tề quốc coi là mấu chốt một vòng, mặc dù lá cờ không có chen vào đi nhưng đã không kém là bao nhiêu. Tiếp nhận Tần Phong phương án kế hoạch, Lạc Vân Khanh quyết định tu kiến một đầu vòng tống, Tĩnh, đủ Tam quốc lớn đường sắt. Mặt khác Tam quốc ngoại trừ thành lập kinh tế hỗ trợ hiệp hội còn thành lập than đá thép dầu hợp tác xã, Tĩnh Tống hai nước lấy tài nguyên đổi lấy Tề quốc công nghiệp duy trì, tài chính nâng đỡ, quân bị thăng cấp. Tây Yến mặc dù chỉ tính cắt cứ thế lực, có thể hắn tồn tại ảnh hưởng chung quanh các quốc gia đối với Yến quốc tình huống phán đoán. Cho nên Tây Yến cũng coi là một đầu ngồi đầu gió đỉnh sóng heo, không muốn bay cũng khó khăn. Làm cái này từng dương vũ khí theo Tề quốc vận chuyển về Tây Yến lúc, lại từng nhóm chứa đầy vũ khí xe lửa theo Tống quốc lái hướng Tĩnh quốc. Vậy hạ, Tề quốc đến báo hôm nay sẽ có một nhóm vũ khí đến. Hàn Nguyên đứng tại nhà ga nhìn qua tức sắp đến đoàn tàu. Hiện tại chúng ta có bao nhiêu đại quân đổi lại đủ giới? Có chừng năm thành hơn 400.000 người. Hàn Nguyên nhẹ gật đầu không nói gì nữa. Từ ngày đó ký kết điều ước sau, Tề quốc liền bắt đầu cho bọn họ các loại nâng đỡ. Điều động cố vấn quân sự đoàn, thành lập Tĩnh quốc giảng võ đường, cung cấp tinh lương đủ giới. Trước kia cũ kỹ trang bị đều bị đào thải rơi, mấy trăm vạn đại quân bị cắt giảm chỉ còn số thập vạn tinh nhuệ, đại lượng thế gia phe phái tướng lĩnh bị thành tẩy rút lui. Thế gia có lời oán giận, có thể lời oán giận không như đao thương côn đồng đối với người tổn thương lớn. Hàn Nguyên cảm giác Tĩnh quốc phát triển không ngừng, phát triển rất là phi tốc, chỉ là có chút thoát cách mình mong muốn. Bạch ngân bỏ vào trong túi, thổ địa thuộc về triều đình, tất cả tiến triển rất là cấp tốc có thể lại cảm thấy không quá chân thực. Bệ hạ, Tề quốc đến báo. Đồng nhiên, một gã hoạn quan cầm một phần điện báo đi vào Hàn Nguyên trước mặt. Làm lửa xe dừng lại một phút này, Hàn Nguyên mắt nhìn kia chứa đầy vũ khí trận cầm lấy điện báo nhìn lại. Tiến về Tề quốc, ký kết điều ước. Chữ từ rất đơn giản, chỉ có chút ít mấy chữ. Nhưng Hàn Nguyên liếc nhìn câu nói này lượng tin tức lớn bao nhiêu. Thu được tình báo không chỉ có Hàn Nguyên, còn có Tống quốc cùng Tần Lam. Tề quốc, tòa nhà quốc hội. Một gian trong đại sảnh tòa không hư không, đến từ các quân khu cao cấp chỉ huy, Tề quốc cao cấp nội chính quan viên, Tĩnh, Tống, Tây Yến mấy cái quốc gia quân vương cùng sứ thần đều xuất hiện nơi này. Ngay cả biến mất đã lâu Tần Phong hôm nay cũng xuất hiện tại bên trong phòng hội nghị. Chư vị, bản phi tìm các ngươi đến đây có biết có chuyện gì? Nghe vậy mọi người đang ngồi người đưa mắt nhìn nhau không biết nguyên cớ. Không phải là cùng Càn Quốc hữu quan? Hàn Nguyên nghi vấn hỏi. Gần đây hắn nghe nói một chút phong thanh, cái này Càn Quốc mới tạo một nhóm súng đạn uy lực rất là cường đại. Hỏa súng xạ tốc lúc trước gấp 3, hỏa pháo tầm bắn là trước kia gấp 2-3 lần, uy lực cũng lớn hơn, lựu đạn của hắn đều có không ít cải tiến phát triển. Ta ngược lại thật ra cảm thấy cùng Vũ Triều có chút quan hệ. Triệu Hồng tại Vũ Triều cảnh nội cũng là sắp xếp một chút nhãn tuyến, nghe nói Vũ Triều nửa năm qua này phát triển rất là cấp tốc, tăng cường quân bị đội chuẩn bị nghiền ép Tống quốc tình thế. Lạc Vân Khanh đem thu thập được tình báo đều giao cho Tần Phong ra hiệu đối phương đến thuyết minh. Các ngươi nói tới đều tình đối. Theo tình báo mới nhất cùng mạng nhện các loại giang hồ thế lực tình báo đến xem, trung vực lại muốn buộc phát chiến tranh rồi. Vũ Triều, Chu Quốc, Càn Quốc đô tại tăng cường quân bị đổi trang bị. Bọn hắn vì súng đạn có chút điên cuồng, Vũ Triều ở các nơi thành lập đại lượng súng đạn nhà máy, theo nghe đồn có mấy trăm tòa. Bất quá bởi vì nóng nội, có chút súng đạn nhà máy bởi vì các loại vấn đề đã xảy ra bạo tạc đổ sụp. Tần Phong vốn là dự liệu được trung vực cái thùng thuốc súng này thời điểm sẽ xảy ra bạo tạc, chỉ là không nghĩ tới sẽ nổ nhanh như vậy. Dựa theo Tề Quốc kế hoạch, mấy năm tiếp theo đều là phát triển cải cách thời kỳ. Dùng thời gian 5 năm tại cả nước các nơi đại tu công trình thủy lợi, thành lập nặng nhẹ hình nhà máy, đột phá vật liệu học cùng kỹ thuật học hai cái đại bình cảnh, sản xuất kiểu mới nhất súng ống cùng vũ khí hạng nặng, thành lập Tề Quốc không quân các loại hạng tự động đến ứng đối mới chiến tranh. Nhưng bây giờ lại là tiến hành đến một bên liền phải đội vàng ứng chiến. Chu Quốc cũng là biểu hiện trung quy trung củ, lợi dụng các loại chính sách duy trì tài chính cân bằng cũng theo đủ thương nơi này thu lợi. Súng đạn nhà máy các loại tình huống có tiếng gió nhưng không có vị trí cụ thể, Chu Quốc súng đạn trang bị tình huống bảo trì một cái mê còn cần lại dò xét kỹ. Càn Quốc mấy cái súng đạn hán công vài tại chúng, súng đạn sản lượng là trừ Tề Quốc bên ngoài nhiều nhất một cái. Vũ Triều biểu hiện nhất gấp, bình quân thành lập 3 tòa nổ 1 tòa sập 1 tòa. Từ lần trước tiêu diệt nguyên ra một trận chiến trung vực mùi thuốc súng càng ngày càng đậm. Vô luận như thế nào giảng, lần này chiến tranh lại so với trước kia đều tới kịch liệt, đáng sợ hơn. Chúng ta phải làm thật đầy đủ chiến tranh dự bị, đây chính là hôm nay triệu tập các vị đến đây mục đích. Cùng lúc trước chiến tranh khác biệt, lần này là lịch sử loài người bên trên lần thứ nhất đại quy mô vận dụng súng đạn chiến tranh, cũng là nhiều quốc sử dụng súng đạn chiến tranh. Căn cứ các quốc gia súng đạn nhà máy thành lập cùng tài nguyên tiêu hao, Tề Quốc dự đoán các quốc gia nắm giữ súng đạn bộ đội tại 5 vạn tới 2 thập vạn ở giữa. Lưu đạn chờ cỡ nhỏ súng đạn có thể toàn quân đại phương diện trải rộng ra, chuyện này đối với Tề Quốc có uy hiếp không nhỏ. Tăng thêm đủ tính tống Tây Yến điện thoại tặng kèm tài khoản Tam Quốc ngay tại truyền hình cải cách, vũ khí, biên chế, chiến thuật đều tương đối hỗn loạn ở vào nhất định thế yếu. Tiến hành một phen kịch liệt thảo luận, Tam Quốc quyết định thành lập đại đồng minh. Ngoại trừ bộ phận hành chính sự vụ bên ngoài, Tề Quốc lãnh đạo các quốc gia quân đội, sản xuất các loại trọng yếu hạng mục. Tiến hành một phen kịch liệt thảo luận, Tĩnh Quốc, Tây Yến cùng Tề Quốc quyết định tu kiến một đầu siêu cấp phòng tuyến chống cự bên kia Chu Quốc cùng Càn Quốc. Ba quốc gia bên trong Vũ Triều là mềm nhất một cái kia, Tống Quốc cùng Tề Quốc liên thủ đem nó chế phục, đối phương dám tuyên chiến cái thứ nhất đánh chính là hắn. Bởi vì Tề Quốc cùng Tống Quốc bên trong gian cách một cái Tần Khôn, cho nên xử trí như thế nào Tần Khôn gian khổ nhiệm vụ liền rơi vào Tần Lãm trên thân. Đến tận đây Tam Quốc đại đồng minh thành lập, y theo ban đầu trung vực liên minh pháp lý kế thừa cùng ký kết nội dung nhiều loại tình huống kết hợp, tân thành công ước đồng minh tổ chức thành lập, thế nhân cứ gọi tắt là Tân ước. Chương 644, khai chiến trước giờ, Tề Quốc không quân thành lập. Chương 644, khai chiến trước giờ, Tề Quốc không quân thành lập. Trung vực mùi thuốc súng càng ngày càng đậm, dường như một chút minh hỏa liền có thể đem cái thùng thuốc súng này cho nhóm lửa. Chiến tranh mây đen bao phủ tại trung vực trên không, không có ai biết lúc nào sẽ kết thúc, duy chỉ có Tề Quốc người là vẻ mặt hưng phấn. Nghe nói lại muốn đánh trận. Đúng vậy a, lần trước không có cơ hội ra sân, lần này nhất định phải đi lên. Không sai, nhà cách vách Lao Vương bảo vệ Tuyên Nam quận đạt được một đống lớn lời khen, mặc dù không có người có thể cả nhà ăn uống no đủ còn có tiền dư. Ta nếu là không có lời nói dựa theo hiện tại triều đình nâng đỡ, nhà chúng ta đem sẽ có được các loại ưu đãi. Chết đều một đống ban thưởng, sống cũng không biết thời gian qua tốt bao nhiêu, đầu thôn lão Trương Nhi tử còn sống trở về sau hiện tại ngừng lại ăn thịt, gà vịt dê bỏ tôm cá biến đổi pháp ăn. Mặc dù thời gian qua tốt, nhưng tất cả mọi người không ngăn cản được ra phả đơn, một người quang vinh tạo cả nhà hưởng phúc ưu đãi. Đạt được vật tư ban thưởng lần hai, mặt mũi mới là thật. Mỗi một cái treo huân chương, cầm khen ngợi người đi trên đường phá lệ thần khí, danh tự sẽ còn khắc vào nhà máy, đường đi, đầu thôn trở dễ thấy địa phương tuyên truyền khen ngợi. Mọi người nhìn thấy câu nói đầu tiên đều là hỏi cùng sùng bái, dạng này dù hoặc ai không xúc động đâu. Mặt khác, triều đình ban thưởng cùng chính sách đều đem nhường một cái gia tộc xảy ra chất đồng dạng bay bọn. Rất nhiều người nghĩ đến cầm tới công vân, lấy không được đem chính mình đổi tạo phúc toàn tộc người. Nghe nói những cái kia anh hùng tại cung phụng thời điểm bài vị đều là đặt ở hàng phía trước, thưởng thụ hương hỏa thời điểm cái thứ nhất ăn. Còn sống có thể ăn được, chết cũng có thể ăn được. Đáng tiếc danh ngạch có hạn, bọn hắn chỉ có thể đi cạnh tranh người tốt văn trường cùng sản xuất anh hùng chờ vinh dự. Thương phấn không chỉ là bách tính, các tướng sĩ đã ma quyền sát trưởng mong muốn nhiều treo mấy cái đầu tại bên hông. Chặt 7-8 người, cầm thưởng liền có thể lên trước. Liền cái này, ta muốn bao nhiêu giết mấy cái tiến vào Tề Quốc trưởng quân đội, nơi đó mới là làm quan nơi đến tốt đẹp. Lần này hy vọng có thể giết cho người, theo doanh trưởng biến thành sư trưởng, thực sự không được lữ trưởng cũng được. Nghĩ hay lắm, ngươi cho rằng mỗi cái đều là nhạc học trưởng tốt nghiệp chính là tổng chỉ huy. Bình thường binh sĩ mong muốn thăng quan, có hùng tâm muốn đi vào danh xưng ngàn dặm mới tìm được một Tề Quốc trường quân đội. Theo Tề Quốc quân sự học viện sĩ quan tốt nghiệp nhóm đều lấy Nhạc Vũ làm gương, hy vọng có một ngày thống lĩnh thiên quân vạn mã trở thành nhân vật trọng yếu. Mà tại quân sự học viện bên trong học sinh, giờ phút này đều tại vất vả học tập chờ đợi được triệu hoán ra sân ngày đó. Hôm nay, chúng ta không lên lớp. Vương Vũ đứng tại học viện trên bãi tập đối lên trước mắt mấy ngàn học sinh gọi hàng nói. Theo nhóm đầu tiên hơn 10 người tới phía sau khoảng 100 người, mấy trăm người, ngàn người cho tới bây giờ mấy ngàn người. Tề Quốc quân sự học viện không ngừng khuyết trương lớn mạnh, chính thức trở thành Tề Quốc sĩ quan cái nôi. Trước đó là ảo tưởng, hiện tại là sự thật. Nghe được hôm nay không lên lớp ở đây học sinh trên mặt viết đầy nghi vấn. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ muốn khảo hạch? Dưới mắt chỉ có một cái khả năng, không lên lớp chính là huấn luyện khảo hạch. Như bọn hắn sở liệu, Vương Vũ tuyên bố hôm nay nhiệm vụ chính là khảo hạch. Hôm nay, chúng ta cần phải làm là khảo hạch. Khảo hạch nội dung cũng cùng bình thường không giống, cụ thể là cái gì từ máy bay thiết kế tổng sư Phùng tướng quân đến tuyên bố nghe vậy, Phùng Phong theo Vương Vũ sau lưng đứng dậy. Các bạn học, nói cho các ngươi biết một tin tức tốt. Trải qua mấy năm phát triển, Tề quốc kỹ thuật bay có bay vọt về chất. Dự tính tại một thời gian 2 năm, Tề quốc không quân sẽ chính thức biểu diễn. Nhưng có máy bay còn không được, máy bay cần người mở a. Cho nên hôm nay ta mục đích tới nơi này chính là chọn lựa nhân tài, bồi dưỡng, trở thành trong truyền thuyết phi công. Các ngươi là nhóm đầu tiên phi công, là Tề quốc chân chính không quân phi công. Nhóm đầu tiên, chân chính không quân phi công. Mấy chữ này liền cùng một chỗ sau uy lực biến đặc biệt to lớn, ở đây tất cả mọi người nhiệt huyết sôi trào ngăn cản không nổi dụ hoặc. Nhóm đầu tiên phi công, đây chính là ghi vào sử sách tổ đại. Ban đầu bay thử viên đều là theo chân Phùng Phong sờ soạn lần mò đi ra, dưới mắt những người này sẽ học tập phi hành kinh nghiệm thành là chân chính tự do bay lượn hùng. Bọn hắn đem trên không trung cực chiến, cho mặt đất cung cấp hỏa lực tài nguyên, điều tra mấy ngàn dặm bên ngoài quân địch tình báo. Vì trở thành nhóm đầu tiên phi công, trước mắt mấy ngàn học sinh tựa như điên cuồng đến bộ phát ra kinh người lực bộc phát, tại các hạng khảo hạch bên trong đều đột phá ngày thường thành tích cùng ghi chép. Nhóm đầu tiên tinh nhuệ học viên như Lý Vân, Nhạc Vũ, Tiến Cô thành bọn người lập nên ghi chép hôm nay đều bị đánh bị hư hao là tới. Đáng tiếc hiện hữu thí nghiệm cơ số lượng có hạn, Tề quốc máy bay sản lượng có hạn, không phải tất cả mọi người có thể tuyển chọn. Cuối cùng trong trăm có một, tổng cộng có 500 học viên được tuyển chọn. Nhưng không phải tất cả mọi người có thể sờ máy bay. 500 người bên trong lại tiến hành một phen tuyển chọn tỉ mỉ, chỉ có 100 người có thể tham dự huấn luyện phi hành. Mà còn lại 400 người bên trong 200 người trở thành hậu cần quân chờ đợi một nhóm bồi dưỡng, hoặc trở thành phi hành huấn luyện viên trở thành dự bị phi công. Còn có 2 bách nhân tướng học tập các loại lý luận, trở thành hậu cần cùng sửa chữa một viên, tương lai lưu thủ quân sự học viện bên trong giáo thụ máy bay tương quan tri thức. Tề quốc phương án chính là huấn luyện một nhóm, dự bị một nhóm, tồn tại một nhóm. Phùng Phong mấy người là nhóm lửa bầu trời ngọn lửa, cái này 100 tên nhường hỏa diễm lớn mạnh, những người còn lại trở thành nhiên liệu nhường hỏa diễm sinh sôi không ngừng đến công tác. Tạm thời chế tác thêm cải tiến, Tề quốc hiện hữu máy bay 15 giá. Cái này 15 giá đã bao hàm trợ giúp cơ, máy bay chiến đấu, phi cơ trinh sát, máy bay vận tải chờ nhỏ nhẹ bên trong lớn trọng các loại mô hình. Thông qua thể năng, trí tuệ khảo hạch, có ít người trở thành máy bay chiến đấu phi công, có ít người trở thành phi cơ trinh sát phi công, còn có chút người trở thành máy bay vận tải cùng máy bay ném bom phi công. Tại hiện hữu bay thử viên dẫn đầu hạng, những người này học tập các loại phi hành kinh nghiệm, nếm thử điều khiển máy bay, nếm thử phi hành đầu tiên. Để bảo đảm có thể thích ứng máy mới hình, các phi công thường xuyên đổi lấy lái thử không cùng loại phi hành, cảm thụ khác biệt mô hình lớn nhỏ mang tới tốc độ, cơ động, tầm mắt mang tới ảnh hưởng. Mới nhất phi Long Hào máy bay chiến đấu cùng Lôi Thần máy bay ném bom tại trong nhà máy tăng giờ làm việc sản xuất, rất sắp đưa đạt những này phi công trong tay. Làm nhóm đầu tiên máy bay chiến đấu cùng máy bay ném bom xuất hiện đang phi hành viên tầm mắt cũng hoàn thành châm lửa cất cánh chờ một hệ liệt thao tác sau, Tề quốc không quân chính thức tuyên bố thành lập. Châm lửa một phút này, không chỉ có là máy bay cất cánh vẫn là trung vực thùng thuốc nổ bạo tạc thời điểm. Theo Yến, Tĩnh, Tống không ngừng xâm nhập tăng cường liên hệ, đồng minh quốc kia căng cứng thần kinh càng gia tăng hơn kéo căng. Vì thế, Đông Liêu quốc hướng Chu quốc cung cấp mới nhất phi thuyền kỹ thuật nhường Chu quốc cũng có chi thứ nhất không quân bộ đội. Theo thời gian trôi qua, ba đại đế quốc viện quân lần lượt đến. Nguyên Tượng quốc tượng pháo binh, Thiên Long quốc trọng giáp thiết kỵ, Đông Liêu quốc tiên tiến súng đạn quân đoàn. Bọn hắn cho Tam quốc cường đại lực lượng, thẳng đến, lần trước nâng lên súng trường rất nhiều người đều không nghĩ tới bóp nghĩ đến cũng là sai lầm nói chúng đang còn tốt, thế nào còn có người nói 56 sông cùng 56 đựa, còn có 81 cán, muốn hay không cho người cựu ngũ thức. Nơi này công bố hạ đáp án, Tề quốc tham khảo mô bản là đến từ Hoàng Sơn núi động nhà chế tạo vũ khí 81 thức trung bình tấn thương, gian nan thời kỳ giản tiện sản xuất, kế tiếp bán tự động nguyên hình đem tham khảo hướng ứng thức súng trường. Sớm cáo chi, chương 645, phân tranh chương 645, phân tranh Vũ Triều. Tề quốc chú Vũ Triều đại sứ quán. Nguyên Tề quân bộ binh sư trưởng cùng chính ủy Lỗ Sên cùng Vương Huy bị Trung Duệ tuyển làm đại biểu chú đóng ở Vũ Triều, giữ gìn đủ võ hai nước cùng trung vực liên minh hòa bình. Cùng Lưu Phi, Hoàng Hoàng hai người như thế, cùng quân nhân xuất thân kèm theo một cấu ngạo khí, mọi thứ kiên cường mạnh mẽ tuyệt không chịu thua nhược bộ. Có lẽ là Tề quốc quốc lực cường đại cho bọn hắn càng nhiều lực lượng, lúc trước ở chỗ này thường xuyên có người quấy rối nhưng đều bị đuổi đi, những ngày gần đây dần dần an ổn thái bình. Nghe nói chúng ta bị điều sau khi trở về liền phải thăng một cấp. Ngươi chuẩn bị tiếp tục xử lý quân chức vẫn là văn chức? Lỗ Sinh ngồi trong phòng làm việc cười hỏi Vương Huy. Tiếp tục làm văn chức a, so quân chức nhẹ nhõm không ít. Ta nghe nói hiện ở trong nước tiến vào lớn đổi mới, thứ gì đều là phi tốc phát triển, đồ vật đổi lại đổi. Ngay cả mang binh sổ tay, chiến thuật cũng là sửa đi sửa lại, chúng ta lâu như vậy không có đụng đoán chừng đều là hậu. Lỗ Sinh nghe xong Vương Huy giảng thuật nhẹ gật đầu biểu thị tán thành. Cũng là, bất quá lúc nào thời điểm có thể rơi trở về đâu. Đoạn thời gian gần nhất trung vực cũng không quá bình, theo các loại tin tức ầm, thế lực khắp nơi đều thẩm thấu đến đây. Mặt khác Vũ Triều lại xây một đống lớn súng đạn nhà máy, mặc dù nổ không ít nhưng mục đích cùng dã tâm đã rất rõ ràng. Bọn hắn mong muốn tranh giành trung vực, đánh trận. Cái thứ nhất bị thương tổn là bọn hắn những sứ giả này. Công kích sứ quán mang ý nghĩa tuyên chiến, không phải vạn bất đắc dĩ đại quốc đều sẽ không dễ dàng lựa chọn động thủ. Có thể tình huống trước mắt rất là cháy bỏng, ai biết bọn hắn muốn lúc nào thời điểm động thủ đâu? Có lẽ để bọn hắn trở tay không kịp trực tiếp động thủ đâu. Quan tâm đến nó làm gì? Ta lượng hắn Vũ Triều cũng không dám đối với nước ta tuyên chiến. Đánh nhau sau liền nhìn ai mới là trung vực lão đại. Có loại bắt chúng ta đến tế cờ. Đi theo Tể Vương theo Minh Nguyệt Sơn Trang giết ra đến liền chưa sợ qua. Nói câu lời trong lòng, đi theo Tể Vương điện hạ cùng Vương Phi đời này tính đáng giá. Muốn tiền có tiền, muốn thân phận cho thân phận của ngươi, muốn địa vị cho ngươi địa vị, muốn vinh dự cũng cho ngươi vinh dự. Chỉ cần có năng lực ngươi liền có thể hối đoái mong muốn đồ vật. Ngươi biết không? Nhà ta thế hệ là đông, thái gia gia khế ước bị bán sau khi đi chỉ có thể xử lý tiền trước. Tại Tiêu Vũ dưới trướng tham gia quân ngũ cũng chỉ là đại đội binh, đời này cũng không ra được đầu. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hai người nhìn nhau cười một tiếng, là cái này kiếm không dễ sinh hoạt mà may mắn. Mặc dù xem như người trên người, nhưng hôm nay mọi thứ đều là chính mình liệu đi ra. Đang lúc hai người chuẩn bị lái lên một chén rượu uống lúc, hai tên lính vội vã chạy tới. Báo cáo. Chuyện gì? Có người muốn nháo sự tự tiện xông vào sứ quán. Đuổi đi ra không phải tốt. Có thể cái này thân người phận. Có chút khó làm. Ai? Cảnh Vương Quan Kỳ. Cảnh Vương. Cái này tựa như là đương kim vũ triều hoàng đế minh đệ, người xưng Tiêu Giao Vương gia Cảnh Vương Quan Kỳ. Gia hỏa này, đặt vào những ngày an nhàn của mình bất quá ở chỗ này nháo sự làm gì? Làm hai người đi ra sứ quán đại môn lúc chỉ thấy Quan Kỳ cùng mười mấy tên thân vệ khí diễm phách lối chuẩn bị cùng Tề quân động thủ xâm nhập sứ quán cảnh nội. Các ngươi Tề quân rất nhiều đúng không? Đừng quên ta Vũ Triều mới là trung bực liên minh minh chủ. Ta tiến đi chơi ăn trả thế nào? Binh sĩ bất đắc dĩ chỉ có thể hao hết miệng lưỡi giải thích. Thật có lỗi vương gia, nơi này thật không thể tùy tiện vào đi. Ngươi như nghĩ đến mời hẹn trước. Nếu quả thật có việc gấp cũng xin chờ, chúng ta đã bẩm báo đại sứ xin nhiều chờ đợi. Dựa theo đủ võ điều ước quy định, nơi này xem như ta Tề quốc lãnh địa, nếu là điện hạ còn muốn tự tiện xông vào đừng trách chúng ta không khách khí. Làm gì? Tại Vũ Triều cảnh nội muốn động thủ đúng không? Thấy Tề quân từng cái một bộ mặt chết dạng, Quan Kỳ khí mong muốn một quyền đánh tới. Nơi này là Vũ Triều địa bàn, có thể những này Tề quốc người tại cái này lại một bộ người trên người bộ dáng. Dựa vào cái gì? Nhất làm cho hắn tức giận chính là hắn mong muốn đi Tề quốc nghe nói còn phải tới đây phê chuẩn hộ chiếu mới được. Hắn là ai? Đương kim cảnh vương, một chữ vương tước. Cái này có thể nhận sao? Hắn muốn đi qua tìm đại sứ đòi một lời giải thích, có thể những binh lính này đủ kiểu ngăn cản chính là không cho hắn tiến, nói cái gì muốn bẩm báo. Từ nhỏ đến lớn hắn đâu chịu nổi dạng này khí. Chỉ có người khác bái hắn nơi nào có hắn bái người khác. Cho dù khoảng cách rất xa, có thể Vương Huy hai người hay là người thấy trên người đối phương một chút mùi rượu. Đang lúc Quan Kỳ hạ lệnh thân vệ xung kích đại sứ có lúc, hai người vội vàng lên tiếng ngăn lại. Dừng tay. Cảnh Vương điện hạ, ngươi cái này là ý gì? Ngươi cái này tự tiện xông vào sứ quán thật là phá hủy đủ võ điều ước, không nói chúng ta Tề quốc phương diện, liền bệ hạ bên kia ngươi cũng không tiện bàn giao à? Lỗ Sinh cũng là lòng tốt quên bảo nói. Vương gia, có chuyện gì chúng ta ngày mai bàn lại như thế nào? Ngươi nhìn ngươi uống say, trước nghỉ ngơi a. Không được. Quan Kỳ nghe vậy chỉ vào hai người cái mũi nổi giận mắng. Hai người các ngươi tính là thứ gì? Không phải liền là sứ thần mà thôi. Nhìn thấy bổn vương vì cái gì không hành lễ quỳ xuống? Lỗ Sinh cười giải thích nói, vương gia, chúng ta Tề quốc không có hành lễ quỳ xuống. Không tin. Ngươi đây là xem thường bổn vương sao? Hôm nay ta có thể không đi bảo, nhưng các ngươi nhất định phải cho ta hành lễ quỳ xuống. Quan Kỳ mang theo một chút men say uy hiếp nói, vương gia, ngươi say trở về nghỉ ngơi a. Ta không có say. Bất đắc dĩ, hai người cho bên người binh sĩ một ánh mắt ra hiệu bọn hắn đi xin phép vũ triều hoàng đế. Cái này con khỉ ngang ngược không có phật như lai chỉ sợ rất khó để ép. Vương gia, chúng ta đại biểu là Tề quốc cùng Tề vương. Ta cho ngươi quỳ xuống có thể, nhưng chúng ta Tề vương không được. Tề vương. Tốt tốt tốt, ngươi chuyển tôn này đại phật đi ra ép chính mình đúng không? Cái này hai nhóm người tụ tập tại sứ quán cửa chính lúc, vô số quần chúng vây xem bị bọn hắn hấp dẫn hai người, một nháy mắt nơi này chật như nêm cối đầy áp người. Bởi vì hoàng cung cách nơi này rất gần, binh sĩ cưỡi ngựa từ cửa sau nhanh chóng chạy tới. Nhưng chen chúc đường đi thật to chậm lại tốc độ của hắn. Không biết rõ qua bao lâu, Quan Kỳ cũng không còn cách nào chịu đựng Tề quốc cao cao tại thượng bộ dáng. Động thủ. Ngươi dám? Có cái gì không dám? Động thủ. Mười mấy tên thân vệ trong nháy mắt hướng sứ quán bên trong vọt tới, bọn hắn cùng Tề quân xoay đánh ở cùng nhau. Không có quá nhiều lúc, Quan Kỳ thấy những này thân vệ rơi vào hạ phong đội vàng nhường tùy tùng cũng cùng theo bên trên. Có thể Tề quân vẫn là quá mức tinh nhuệ, những người này căn bản không phải đối thủ. Thấy mình bị thiệt lớn, trung hợp tuần tra quân sĩ đi ngang qua nơi này, Quan Kỳ ban ra cảnh vương đại ấn ra hiệu bọn hắn gia nhập trận chiến đấu này. Lúc đầu miệng lưỡi chi tranh càng ngày càng nghiêm trọng, hiện tại biến thành cận thân vật lộn. Không biết rõ từ đâu bắt đầu, một gã tùy tùng sắc mặt thống khổ ngã xuống đất, hai tay che lấy trên thân khối lớn đỏ tươi, thời sự thái thay đổi hoàn toàn. Song phương nhao nhao rút vũ khí ra biến thành một trận chiến đấu. Khẩn cấp tập hợp, bảy trận nên địch, đóng cửa, đem bọn hắn đuổi đi ra. Ta đại biểu Tề quốc có khẩn cấp tình báo muốn gặp mặt bệ hạ, nhanh đi thông báo. Bệ hạ nghỉ tạm, mời trở về đi. Không được, có khẩn cấp đại sự nhất định phải thấy. Bước dây gan. Chương 646, phân tranh 2, sách mới ý nghĩ. Chương 646, phân tranh 2, sách mới ý nghĩ. Thấy binh sĩ còn không tối lui, hoàng cung hộ vệ lập tức giận dữ. Ngươi nói ngươi là Tề quốc binh sĩ, có cái gì bằng chứng? Cái gì kẻ xấu dám giả tá Tề quốc danh nghĩa để lừa gạt? Không nói hai lời, những hộ vệ này trong nháy mắt vây lại không để ý binh sĩ dây rủa gầm thét cưỡng ép đem đối phương giá đi. Hoàng cung chỗ sâu, Quan Hồng ngắm nhìn tràn đầy mây đen lại lộ ra một vòng trăng tròn bầu trời. Sắp biến thiên. Ân. Sắp biến thiên, nên đổi ngày. Một gã nam tử ngồi Quan Hồng đối diện, đang khi nói chuyện hắn đem một con cờ thả trên bàn cờ. Này cục đã định, hẳn phải chết. Đây là một cái mọc cánh khó thoát cục, thần tiên tới cũng không hề dùng. Hôm sau, một đạo cấp lệnh đưa đạt Quan Hồng trước mặt. Bệ hạ, đêm qua phương đông đường phố đại hỏa Tề quốc sứ quán bị tiêu hủy. May mắn còn sống sót một gã người sống, nghe nói có kẻ xấu tập kích Tề quốc đại sứ quán. Trải qua lùng bắt, chúng ta bắt lấy một gã kẻ xấu. Hắn bàn giao tất cả tội trạng, hiện tại cũng ghi lại ở cái này. Quan Hồng tiếp nhận kia một sấp thật dày tội thư nhìn lại. Cái này Tề quốc thật sự là gan to bằng trời, cảm thấy ta vũ triều dễ khi dễ sao? Binh sĩ đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng bị tuần vệ sau khi thấy được không nghe khuyên ngăn còn khư khư cố chấp. Cảnh Vương vừa lúc đi ngang qua nhìn không được tiến đến ngăn cản còn bị tề nhân đâm bị thương hiện tại hôn mê bất tỉnh. Bách tính oán hận chất chứa đã sâu cho nên đêm khuya tự nhập trong đại sứ quán phóng hỏa cho hà giận. Người này là anh hùng, chúng tướng nên học tập cho giỏi lấy hắn hiệp can nghĩa đảm làm gương. Quan Hồng ra vẻ bi thống phát ra thở dài. Con tưởng rằng Tề quốc là cái gì chính nhân quân tử, không nghĩ tới vẫn là ra vẻ đạo mạo mặt người giả thú. Nhân chứng vật chứng đều tại, có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Chuyên mệnh lệnh của ta, phong tỏa biên cảnh đem những này tề nhân bắt uy án hỏi tội. Là. Ra lệnh một tiếng, mấy đạo 800 dặm khẩn cấp khiến theo kinh sư xuất phát chuyển đến biên quan. Một trận nhằm vào Tề quốc phong bạo như vậy bắt đầu. Tề quốc sứ thần cùng binh sĩ đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng, ẩu đả vũ triều quân dân đâm bị thương vương tước, nghiệp chướng nặng nề đang chém. Vũ triều bách tính làm mọi thứ đều là hợp tình hợp lý phòng vệ chính đáng, bởi vì sứ quán bao che tội phạm cho nên còn lại sứ thần cùng binh sĩ đều bị truy nã quy án chờ điều tra. Đủ người tham gia vũ triều rất nhiều dơ bẩn giao dịch, buôn bán nhân khẩu, gian dâm phụ nữ, đầu cơ trục lợi lương thực sắt các loại trọng yếu vật tư. Cho nên tại chuyện không có tra rõ ràng trước tất cả tề nhân không được rời đi vũ triều. Tất cả tề nhân đều phải trước ngồi sổm đại lao chờ điều tra thẩm vấn. Tại triều đình dẫn đầu hạng, đại lượng quân dân xông vào đủ thường, đủ báo các loại tề quốc tương quan địa phương phá phách cướp bóc đốt, vô số nhân viên bị giam giữ địa lao, phản kháng người trực tiếp giết chết bất luận tội. Tề quốc chú vũ triều trong đại sứ quán tất cả văn kiện thư cùng thiết bị đều bị đem đến trong hoàng cung. Trừ cái đó ra còn có đại lượng tăng vật, tội trạng văn thư cùng tiền tham ô. Bệ hạ, đủ thương tất cả thương phẩm đều bị giam. Truy tầm cái hộp nhỏ này tầm 10 đài, in ấn thiết bị mấy đài, bạch ngân hơn 300 vạn lượng, hoàng kim 2 vạn lượng, đồng tiền cùng châu đáo vô số. Đây là kinh sư truy tầm, địa phương khác còn tại điều tra. Tạm thời bắt tề nhân hơn 5000 người, phản kháng phần tử chém đầu 3000 người, còn lại chạy trốn tội phạm tiếp tục điều tra. Trước mắt mấy bộ máy phát tín hiệu, máy chữ cùng máy in đều bị thu lấy đi lên. Đủ thương tại vũ triều cảnh nội đại lượng tiền tài đều bị thu lấy, thương phẩm tất cả đều bị giam, nhân viên đều bị bắt sống vào địa lao bên trong. Hơn 300 vạn a. Cái này Tề quốc thật đúng là giàu có. Mẹn mẹn đủ thương liền có thể kiếm lấy vũ triều 1/3 thu thuế. Đây là thống kê sơ lược, nếu là cả nước cảnh nội đều thanh toán hạ khả năng không ngừng, nhiều nhất khả năng đạt tới 1 năm tròn thu thuế hoặc là càng nhiều. Cái này khổng lồ số lượng nhường Quan Hồng không còn dám tưởng tượng đi xuống. Bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, Tề quốc tất cả nơi trốn đều bị tập kích tin tức căn bản không kịp đưa tin. Cho đến trước mắt Tề quốc như cũ đối với nơi này phát sinh tình huống hoàn toàn không biết gì cả. Bởi vì các loại đánh nện phong thường, đủ thương, đủ báo chờ tề nhân nơi trốn thủy tinh biến thành mảnh vỡ cùng máu tươi hòa làm một thể. Mấy ngày nay lại được người xưng là huyết thủy tinh này. Ngoại trừ vũ triều bên ngoài, Càn quốc cùng Chu quốc đều vừa lúc đã xảy ra việc này. Bọn hắn nhằm vào Tề quốc dự mưu đã lâu, tề nhân tung tích đều bị bọn hắn theo dõi lên. Chỗ có tình báo đều bị cắt đứt khóa kín tại cảnh nội, Tề quốc đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Không hơn trăm mật tất có một sơ, bất luận động tác có bao nhanh cũng không có tín hiệu nhanh. Trong lúc bối rối, phát tin viên lộn xộn tín hiệu vẫn là chuyển đến Tề quốc cảnh nội. Nhìn xem những ngày loạn mã Tề quốc thu báo viên rơi vào trầm tư. Đây là ý gì? Như thế nào là loạn mã? Ta chỗ này cũng là. Ta cũng có. Vũ triều cảnh nội tất cả đều là. Chu quốc cũng là. Càn quốc cũng là. Can hệ trọng đại, đám người vội vàng phát tin hỏi thăm đối phương là có ý gì? Có thể liên phát số phong vẫn như vũ không tin tức, bên kia dường như cùng chính mình cắt đứt liên lạc giống như. Thẳng đến mấy ngày sau bọn hắn mới hiểu rõ cái này là đối phương một lần cuối cùng phát ra tin tức. Theo các phương con đường Lạc Vân Khanh vẫn là lấy ra tương quan tin tức. Biết được đại khái tình huống sau nàng lập tức giận tím mặt. 800 dặm khẩn cấp, đưa tin cho Tam Quốc. Hỏi bọn hắn muốn làm gì? Phá hư hiệp nghị điều ước sao? Nếu như dám phá hư liền chuẩn bị đảm đương lửa giận. Tin gấp rất nhanh đưa đạt Tam Quốc quân vương trong tay, nhưng có được không phải giải thích mà là chất vấn. Vũ Triều dẫn đầu đặt câu hỏi đem tề nhân tội trạng văn thư công bố tại chúng. Càn quốc cùng Chu quốc theo sát phía sau, bọn hắn chỉ trích tề nhân tại cảnh nội làm sằng làm bậy gan to bằng trời. Bọn hắn chất vấn tề quốc muốn cho cái gì giải thích? Vũ Triều thậm chí lấy mưu sát vương tức tội danh yêu cầu tề quốc tiến hành bồi trả tiền khoản. Thật sự là phản thiên, không nghĩ tới dùng như thế thủ đoạn hèn hạ. Lạc Vân Khanh trực tiếp liên hợp tề vương khiến cùng vương phi ra lệnh đạt cáo cả nước quân dân thư thông báo, hạ lệnh tiến vào khẩn cấp trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Đồng thời tề quốc tuyên bố không thừa nhận những này tội trạng cũng cho Tam quốc đưa cho cảnh cáo. Nếu muốn chiến, vậy liền chiến. Chư vị, tề quốc khinh người quá đáng. Tại Vũ Triều làm chút dơ bẩn hoạt động, bên đường mưu sát vương tức hiện tại còn muốn uy hiếp chúng ta. Khẩu khí này các ngươi phải nhịn xuống sao? Nghe Quan Hồng lời nói, trong tràng vô số quân dân rơi vào trầm tư. Có lẽ là khổ đủ đã lâu, có lẽ thật tin vào bệ hạ của mình lời nói, bọn hắn từng cái lòng đầy căm phẫn lựa chọn cùng tế quốc giao chiến. Nhịn không được, bọn hắn muốn đánh chúng ta cũng đánh. Đánh lại. Chiến, chiến, chiến. Nghe dân chúng chiến giống, Quan Hồng nội tâm đại hỉ. Tốt. Chấm ban bố chiếu thư thánh chỉ, hướng tế quốc tuyên chiến. Ra lệnh một tiếng, chống trận cùng kèn lệnh băng lên. Giờ phút này, trung vực thùng thuốc nổ lần nữa bị nhen lửa. Vũ Triều tốc độ gần như thần tốc, tại Quan Hồng hạ lệnh một phút này, biên cảnh số thập vạn đại quân trực tiếp nhào về phía Tề quốc. Bởi vì Tam quốc đều khổ đủ lâu vậy, khi lấy được Tề quốc hồi phục cùng nhìn thấy Vũ Triều việc đã làm sao, làm thứ ba quốc cũng hướng Tề quốc tuyên chiến, mấy trăm vạn đại quân theo biên cảnh đồng thời xuất phát tiến công Tề quốc. Tam quốc mục đích nhất trí công khai biểu thị kết thành đồng minh. Tam quốc lấy đồng minh quốc danh nghĩa đồng thời hướng Tề quốc phát xuất chiến sách tiến quân. Đồng minh quốc không chỉ là Tam quốc, còn bao gồm Sơn quốc, Lang bộ tộc, Vệ Nhung quốc, Xe quốc, Đột Ngột tộc mấy chục quốc gia. Về sau, sử thư ghi lại lần này chiến tranh gọi lần thứ 2 Trung vực chiến tranh, lần thứ 2 Tể Chu chi chiến cùng đại chiến thế giới thứ nhất, quyển sách này cố sự rất sắp kết thúc, tác giả Kun bắt đầu cấu tứ sách mới. Các vị có ý nghĩ gì có thể cùng ta tâm sự nhìn. Sách mới dự tính vẫn là chút lịch sử cổ đại loại, có thể gia nhập hệ thống biến thành não động văn, bất quá hệ thống cũng là cường độ thấp hệ thống. Tác giả Kun càng là ưa thích viết tương đối bình thường thế giới cùng cố sự, có thể có chút không bình thường nhưng không thể tu tiên chính là, cụ thể ở chỗ này vẫn là đi nhà khác đến lúc đó sẽ cùng các vị nói, trước mắt chỉ là thu thập ý nghĩ cùng ý kiến. Gần nhất có cái gì lửa nóng cổ đại đề tài cùng điểm nóng? Mặt khác tiếp theo bộ nhân vật chính thân phận thiết lập đại gia ưa thích là cái gì? Vẫn là hồn xuyên tới cổ đại thân phận các ngươi định, có thể là hoàng đế, có thể là võ tướng, cũng có thể là hắc nô, đang ăn lấy gà rán cùng dưa hấu hái bông bên trong, nữ chính phương diện các vị muốn đơn vẫn là xong. Nữ chính thân phận thiết lập ưa thích dịu dàng, văn hệ điểm vẫn là cương nghị, võ hệ. Gia thế bối cảnh là tầm thường nhân gia vẫn là giàu nhà tiểu thư vẫn là thế gia quyền quý. Chương 647, khai chiến, Tề quốc thần thoại kết thúc. Chương 647, khai chiến, Tề quốc thần thoại kết thúc. Đại chiến hết sức căng thẳng. Quân đồng minh tổng thống lĩnh là Chu Quốc binh mã đại nguyên soái Chiến Vô Cực tới đảm nhiệm, phó tổng thống lĩnh là Đông Liêu quốc uy vũ tướng quân Hàn Long. Còn lại mấy tên đại tướng phân biệt là Thiên Nguyên quốc Hàng Long tướng quân Hán Mâu, Thiên Long quốc phá trận tướng quân Cao Hằng, Vũ Triều đại tướng Trần Bằng, Càn Quốc tiên phong Triệu Đông bọn người. Mỗi một quốc gia đều là đơn độc một cái quân sự tác chiến khu, đương triều danh tướng là tổng chỉ huy, đế quốc cố vấn là chỉ huy phó. Mấy chục cái quốc gia kết thành đồng minh tổng cộng hơn 500 vạn đại quân, cộng thêm 3 đại đế quốc mang tới các loại binh, tổng binh lực càng là đạt tới con số kinh người. Theo hậu thế tư liệu lịch sử ghi chép, trước sau tổng cộng ngàn vạn đại quân tham dự trận đại chiến này có thể nói là một bộ sử thi cấp chiến tranh sách sử. Về phần tân ước thế lực, Tiến quốc, Tĩnh quốc, Tống quốc cộng lại tổng binh lực bất quá 300 vạn. Thực lực sai biệt không là bình thường cách xa. Trong đó Tề quốc nhiều nhất cao đến 150 thập vạn, Tĩnh quốc có 8 thập vạn đại quân, Tống quốc bất quá 5 thập vạn đại quân, về phần Tần Khôn cùng Tần Lãm hai cái hoàn toàn góp đủ số cộng lại mới hơn 30 vạn. Bởi vì Tề quốc ở vào cải cách mấu chốt kỳ, hơn 100 vạn bộ đội số lượng bị ép giảm phân nửa. Cho dù tăng thêm chuyển đổi mà đến đất đảng quân đoàn, Tề quốc có thể hành động cũng bất quá 100 vạn. Võ Tống biên cảnh, làm chiến tranh kèn lệnh thổi lên một phút này, chờ đợi thật lâu đại quân trực tiếp hướng tiền tuyến phát khởi mãnh liệt công kích. Xung, Tề quốc một ngày có thể cầm xuống 8 tòa thành, chúng ta Vũ Triều một ngày có thể cầm xuống 10 tòa. Toàn thể công kích, không được ngừng. Làm tiên phong tướng quân rút ra bảo kiếm lúc, thiết kỵ mở đường sông qua đường biên giới hướng phía Tống quốc chỗ sâu mà đi. Bởi vì biên cảnh chỉ an bài một chút thủ vệ, bọn hắn căn bản bất lực phản kháng 100 vạn đại quân trực tiếp bị ép là bờ biển. Tin tức căn bản không kịp đưa đến phía sau, chỉ có thể nhường cái này 100 vạn đại quân không chút kiêng kỵ hành động đi khắp. Không ra mấy ngày, biên cảnh thành trì toàn bộ rơi vào Vũ Triều trong tay. Đại quân còn tại tiến lên, thẳng đến một chỗ bình nguyên mới đình chỉ. Cái này Vũ Triều hành động nhanh như vậy, không qua mấy ngày đã xâm nhập nội địa. Nơi đây có một thành tên là Hạ Thành, là Tống quốc một tòa thành thị lớn. Trung quanh địa thế bằng phẳng, đồng ruộng phì nhiêu có thể nói là khối bảo địa. Nhưng hôm nay nơi này xây lên kiên cố chiến trường công sự, trở thành tuyến ngoài cùng tiền tuyến. Lần này lĩnh binh tướng lĩnh là Lưu Cơ, bởi vì hộ tống Tần Phong có công làm sâu thêm hai nước giao lưu, sau khi trở về một đường hỏa tốc lên trước. Phó thống lĩnh tên là Tiết Toản, là Tề quốc quân sự học viện giai đoạn 1 tốt nghiệp. Điều này nói rõ bọn hắn đến có chuẩn bị. Nô vương sở liệu như thần, may mà chúng ta sớm chuẩn bị. Tiết Toản mừng thầm trong lòng, còn tốt bọn hắn vì chuẩn bị chiến đấu đã đem nên cân nhắc đều cân nhắc lên. Đáng tiếc những cái kia thổ địa. Đây là chiến lược tính từ bỏ, chúng ta không có nhiều người như vậy thủ không được. Hơn nữa binh tại tinh không tại nhiều, chỉ cần giữ vững Hạ Thành liền dễ nói. Tiết Toản trấn an nói. Trải qua một phen kịch liệt tranh luận, Tề quốc nghị đến lấy không gian đổi thời gian chiến tranh bàn luận. Chỉ cần ống thép liền xoa đi ra, máy bay bay lên mọi chuyện đều tốt xử lý. Có thể trước lúc này bọn hắn chỉ có thể bỏ qua bộ phận lãnh thổ co vào phòng tuyến, đồn chuẩn bị vật tư, tăng cường chiến lược phòng ngự là đây hết thể tranh thủ thời gian. Hạ Thành là Tống quốc trọng yếu sinh lương từ khu, phía sau còn có phong phú quặng sắt tài nguyên. Cho nên một trận chiến này cực kỳ trọng yếu, Tống quốc phái ra gần một nửa tinh binh cường tướng phối hợp Tề quốc cố vấn quân sự chỉ huy đến phòng ngự một trận. Ngoại trừ Tống võ chiến tuyến bên ngoài, võ đủ, tuần đủ, làm đủ, làm tính chờ đa tuyến chiến trường giờ phút này cũng bị đồng minh quốc trục vừa đột phá. Báo cáo tổng chỉ huy, chúng ta người đột phá không đi qua. Tại đủ võ biên cảnh, số thập vạn đại quân trùng trùng điệp điệp hướng Tề quốc đi tới. Chuẩn bị đã lâu, Tề quân sớm đã cấu thành lập xong được công sự phòng ngự. Có thể làm sao số người của bọn họ quá nhiều, súng đạn căn bản không đủ dùng. Vì cho bọn họ một chút nho nhỏ rung động, Hạ Hầu Vũ hạ lệnh tổ kiến bộ đội đột kích xé mở phòng tuyến chuẩn bị đi Vũ Triều cảnh nội đại chiến. Đáng tiếc, Hạ Hầu Vũ cùng Dương Chiêu nhìn xem hỗn loạn không chịu nổi xa bản rơi vào trầm tư. Vũ Triều muốn xâm lấn chúng ta, Thiên Long quốc đúng tay trung vực, ngay cả cái này nho nhỏ Du Mục bộ tộc cũng nghĩ kiếm một trận canh. Nhưng bước thứ 9 binh sư căn bản không xông qua được. Chúng ta súng đạn số lượng có hạn, chỉ có thể lăn lộn trang sử dụng. Dương Chiêu nhắc nhở. Tề quốc súng đạn trang bị suất rất cao, nhưng chỉ có Tề Vương vệ quân mới là. Còn lại bộ đội toàn bộ súng đạn số lượng tập hợp lại cùng nhau bất quá mấy vạn người mà thôi. Hơn nữa quân địch hiện tại cũng có súng đạn, bọn hắn pháo không bằng chúng ta nhưng số lượng lớn. Hạ Hầu Vũ nghe vậy càng cảm giác đau đầu, con mỗi tổn thương không cao nhưng là đáng ghét. Hỏa tiễn pháo mặc dù mạnh, nhưng một đợt xuống dưới liền kết thúc. Thích hợp công thành, phản công thời điểm cho địch quân một lần toàn diện hỏa lực bao trùm. Có thể phòng ngự thời gian chiến tranh đợi quân địch mỗi một lần tới đều là 1:3, đánh bọn hắn hoàn toàn là pháo cao xạ đánh con muỗi lãng phí. Hơn nữa hỏa tiễn pháo độ chính xác không cao, một phát hỏa tiễn pháo cũng rất khó tinh chuẩn trúng đích địch quân mục tiêu. Lùi bước phòng tuyến, chiến binh tiến về số 2 phòng tuyến, đánh trận địa chiến. Tốt. Càng nghĩ, Hạ Hầu Vũ quyết định lợi dụng tề quân ưu thế cùng đối phương đánh tiêu hao chiến cùng trận địa chiến. Hy vọng Đông Giã có thể cho chúng ta mở mắt một chút, cầm tốt nhất trang bị, nhiều nhất súng đạn, đánh mạnh nhất địch nhân. Đừng để chúng ta thất vọng. Cùng cái khác mấy đầu phòng tuyến khác biệt, tuần đủ chiến tuyến nhất là nghiêm trọng. Chu Quốc gần giấu quá sâu, số thập vạn mang theo súng đạn đại quân đánh tề quân trở tay không kịp. Trong này có Chu Quốc đại quân, cũng có Đông Liêu đại quân. Không chỉ là có bộ binh, liền cả thiên không bên trong còn bay tới phi thuyền đối địa không tập. Rầm rầm rầm, liên tiếp không ngừng hỏa lực âm thanh cùng tiếng nổ tại binh sĩ bên thai vang lên. Trên phi thuyền Chu Quốc binh sĩ liều mạng ném lựu đạn, có chút phi thuyền thậm chí ma đổi lên trên dựa theo đại pháo. Mặt đất hỏa lực phối hợp không trung hỏa pháo, tề quân tình cảnh rất là bị động. Ngoa tào, đối diện lúc nào thời điểm mạnh như vậy? Cái này Đông Liêu quốc thật sự có tài. Con mụ nó, chúng ta không quân đâu. Đem bọn hắn đánh xuống a. Quân tiên phong đánh tới chỗ nào? Cho chúng ta giảm bớt áp lực a. Dựa theo tình huống trước mắt, Lâm Diệu lựa chọn giao thông chiến thuật. Tất cả tề quân đều ngồi chờ giao thông bên trong phản kích, lợi dụng rộng lượng giao thông giảm bớt bị đạn pháo cùng đạn đánh trúng xác suất. Nắm giữ shotgun cùng súng trường tề quân bởi vì độ chính xác không cao, xa khoảng cách không cách nào phát huy ưu thế, có thể địch quân công kích thời điểm lại có thể nhẹ nhõm đánh lui. Tướng quân, tề quân năng lực phòng ngự quá mạnh, chúng ta công kích không đi qua. Làm cái gì? Ba thập vạn người xông không qua một đầu phòng tuyến. Chúng ta còn có rảnh rỗi bên trong hỏa lực trợ giúp. Cho ta thay đổi toàn bộ hỏa pháo, không tiếc bất cứ giá nào bắt lại cho ta tuyến đầu trận địa. Có súng đạn cùng không quân, Chu Quốc tướng lĩnh giọng nói chuyện cũng biến thành cường ngạnh. Bọn hắn không ngờ tới trước kia thế không thể đỡ tề quân cũng biết bị bọn hắn đánh chạy chối chết. Tề quân vô địch thần thoại như vậy kết thúc. Chương 648, Luân Hãm chương 648, Luân Hãm hổ tổn pháo, siêu uy lực lớn pháo, siêu pháo cao tốc, siêu viễn cự ly pháo, tóm lại nhiều loại súng đạn đều bị Chu Quốc lấy ra. Khẩu khí này bọn hắn nhẫn nhịn mấy năm, thật vất vả cơ hội bọn hắn nhất định phải mạnh mẽ đánh. Tướng quân, chúng ta cầm xuống tuyến đầu trận địa. Tây tuyến trận địa đã cầm xuống, đông tuyến bị chúng ta cướp đoạt, trung tuyến đã bị chúng ta bao vây. Tin chiến thắng liên tiếp báo về, đồng minh quốc quân cấp tốc đột phá tề quân tuyến đầu tuyến phòng ngự, đột phá tề quốc đối Chu Quốc phong tỏa. Bọn hắn bỏ ra giá cả to lớn, nhưng thắng lợi vui sướng sẽ cọ rửa tất cả bi ai. Ngoại trừ Chu Quốc, Càn Quốc phương diện càng là lấy được tiến triển to lớn. Trăm vạn làm quân một đêm buôn tập Yến quốc cảnh nội, Linh Châu bị công chiếm hơn phân nửa, Vân Châu một cái biển lửa, Tây Cương phong hỏa lan tràn, nhỏ cố quân địch thậm chí đánh tới Ly Châu nơi này. Cái này Linh Châu không cần tốn nhiều sức liền cầm xuống. Yến quân thực lực không gì hơn cái này, cũng liền tề quốc có chút khó đánh. Không sai, ta cảm thấy chúng ta có thể tiếp tục đi tới đem Ly Châu cho đánh xuống. Làm quân tướng lĩnh đem cắm ở Ly Châu phía trên cờ xí cho hái cướp lại ra hiệu bước kế tiếp mục tiêu tại cái này. Đối mặt trăm vạn quân địch tiến công, Tây Yến phòng tuyến một nháy mắt bị đánh băng. Tần Lam khuôn mặt bối rối hỏi hướng Giang Tông. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Cái này làm quân giết thế nào nhanh như vậy? Nói xong tề quân vô địch đâu? Này sao lại thế này? Giang Tông nhìn xem chiến tuyến lông mày không khỏi nhăn lại, thần sắc có chút nghiêm trọng. Bệ hạ chớ hoảng sợ, phía trước chúng ta cũng không có thiết lập bất kỳ công sự phòng ngự. Chúng ta binh tinh lương thực đủ, tại Ly Châu cùng bọn hắn quyết chiến là đủ. Chỉ cần xe lửa còn có thể lái qua đến, chúng ta liền cái gì còn không sợ. Nghĩ đến tề quốc liên tục không ngừng vật tư tiếp tế, Tần Lam sao động tâm mới bình tĩnh lại. Như thế rất tốt, như thế rất tốt. Ngàn vạn không thể để cho bọn hắn tiến vào Ly Châu, không phải mọi thứ đều kết thúc. Tần Lam ra lệnh, bởi vì đã mất đi Ly Châu hắn cơ hồ không chỗ có thể đi. Tứ Châu hắn ném ba, chỉ còn lại Tô Châu còn có thể kiên trì bao lâu. Làm quân đường tấn công điểm bốn đầu. Một đường bay thẳng Tần Lam thế tất đánh mở con đường chia cắt tiến tĩnh liên hệ. Một đường thẳng đánh Tây Quốc, cho đối phương tạo thành phiền toái không cách nào rút binh thoát thân tới những chiến trường khác. Một đường tiến đánh Tĩnh Quốc, bức bách đối phương đem toàn bộ binh lực điều tới phòng thủ, không rảnh bận tâm cái khác mấy cái chiến trường. Cuối cùng một đường theo Yến quốc phân ra đến, cùng Tây đường làm quân chia binh hai đường tiến đánh Tĩnh Quốc, tranh thủ mở đông tuyến chiến trường xuyên thẳng đối phương kinh đô. Tam quốc thế công chi mãnh nhường Tân nước có chút bị động. Tề quốc, Tân Thành, tòa nhà quốc hội, Tần Phong cùng Lôi Lăng, Hàn Sở, Chu Minh, Lâm Diệu chờ thuộc cấp vây quanh ở xa bàn bên trên phân tích chiến cuộc. Những người này thật là không nói võ đức. Lôi Lăng kinh miệt cười nói, tất cả cùng đoán trước tốt như thế, lập tức theo đường biên giới bên trên phát động tấn công mạnh. Chúng ta thời gian chuẩn bị vẫn là không đầy đủ, cái này Bắc lộ, Nam lộ, Tây đường đều bị bọn hắn chụp vừa đột phá. Vân Châu dựa vào địa hình ngược có thể ngăn cản tiến công, có thể Tống quốc Đông bộ, Tiến quốc Tây, Nam bộ, Tĩnh quốc Nam bộ nhanh luôn hãm. Hàn Sở đem địch nhân cờ xí cắm vào những địa bàn này bên trên. Những này quỷ đồ vật an bài gian tế cũng thật nhiều, toàn tề quốc khoảng chừng mấy vạn người. Lâm Diệu phát ra thở dài bất đắc dĩ, bởi vì thiếu khuyết tình báo, chúng ta không thể sớm làm ra dự phán. Đông Giã truyền đến tin tức, Chu Quốc chế tạo ra phi thuyền cũng bắt đầu vận dụng chiến trường. Bọn hắn không trung đả kích cho chúng ta tạo thành uy hiếp quá lớn. Bất luận cỡ nào kiên cố phòng ngự đều sợ hãi không trung đơn vị tiến công, dường như ai nắm giữ bầu trời ai liền chiếm cứ quyền chủ đạo. Rất nhanh, từng phong cấp báo đưa vào mấy người trước mặt. Tần Phong tiếp nhận xem xét, Đông Giã cùng Bắc Giã tuyến đầu trận địa đã thất thủ. Theo không hoàn toàn số liệu thống kê, tề quân tiêu diệt mấy vạn đồng minh quốc quân, nhưng mình cũng tổn thất mấy ngàn người. Thoạt nhìn là gần như 1:10 chiến tích, có thể mỗi một tên tề quân bồi dưỡng đều so 10 cái đồng minh quốc quân muốn tới đắt đỏ. Rút lui, mệnh lệnh Hạ Hầu Vũ cùng Văn Vũ rút quân, đem phòng tuyến co vào đẩy lên đạo thứ tư phòng tuyến. Điểm hộ đông bộ biên cảnh cư dân thành phố rút lui, từ bỏ đông bộ. Tần Phong mắt nhìn tình báo sau lạnh nhạt nói. Hắn suy tư hồi lâu quyết định co vào lực lượng, chỉnh hợp Bắc Giá cùng Đông Giá cộng đồng chống lại đồng minh quốc quân tiến công. Chu Minh nhìn một chút phía trước chiến báo phân tích ra một cái vấn đề chí mạng. Hiện tại Tây Giá muốn làm sao đánh? Tần Khôn cùng Tống Quốc đồng thời bị công kích. Hai cái này đều là minh hữu của chúng ta cùng bình chướng, Bắc Giá cùng Tây Giá không có quá nhiều binh lực chỉ có thể chọn một phòng ngự. Mặt khác Nam Giá cũng chỉ có thể giữ vững Yên Quốc biên cảnh, Tĩnh Quốc bên kia không dành bận tâm. Đánh như thế nào khẳng định là có ý tưởng, nhưng quyền quyết định là tại Tần Phong trong tay, bọn hắn chỉ có thể cung cấp đề nghị. Vương Vũ đem những vấn đề này nhanh chóng chép lại cũng nhường các học viên phân tích suy nghĩ, vì bọn họ cung cấp đề nghị cùng mạch suy nghĩ. Không biết qua bao lâu, Vương Vũ lại vội vã chạy tới. "Chư vị, ta cũng có một kế." Nói, đám người đầy cõi lòng mong đợi nhìn về phía hắn không biết rõ theo những thiên tài kia đạt được cái gì cao kiến. Tống, Tiến, Tĩnh tuyến phòng ngự cấu thành hoàn toàn xem như một cái chỉnh thể. Như lúc trước nói tới không gian đổi thời gian, kia tại sao chúng ta phải làm vô vị phòng thủ đâu? Rút lại phòng ngự, tập hợp binh lực chống cự. Tĩnh Quốc Đông, Nam, Tống Quốc Đông, Bắc, Tiến Quốc Nam, Bắc cùng Tề Quốc Đông, Nam, Bắc cắt bỏ qua bộ phận thổ địa. Dựa vào đường sắt kiến thiết cùng công nghiệp quặng mỏ tập trung đái đả phòng ngự chiến. Chúng ta có tài nguyên liền còn có thể phát triển, có vũ khí mới liền có thể có cơ hội phản kích. Nghe nói đối phương giảng thuật đám người cảm thấy có lý. Kia liền hạ lệnh, vứt bỏ bộ phận lãnh thổ nhường quân dân di chuyển phía sau. Là, theo mệnh lệnh phát ra, các quốc gia cũng đi theo bắt đầu chuyển động. Tề quốc vứt thổ địa tổn thất khá lớn, nhưng cùng Tĩnh quốc so sánh lại không đáng giá nhắc tới. Tống quốc Đông, Bắc Yến cùng Tây Yến cũng không có cái gì công nghiệp mang cùng quặng mỏ nhóm. Mặc dù có cũng không có khai phát sử dụng, trước kia cũng không đầu nhập nhiều ít xây dựng cơ bản. Tống quốc Bắc Bộ ba tòa quặng sắt cùng mỏ than bức bỏ hình dáng phía sau vang cũng không có quá nhiều, đầu to tại bụng vị trí. Mà Tề quốc tổn thất lãnh thổ bởi vì xây dựng đường sắt cùng đường xi măng cùng bộ phận công trình thủy lợi, ban đầu đầu nhập tương đương không tốt. Có thể Tĩnh quốc mất đi quặng mỏ khoảng chừng 7 tòa. Cộng thêm Nam, Tây Bộ vẫn là phì nhiều bình nguyên thổ địa, đối Tĩnh quốc cùng Tân Ước lương thực sinh ra khá lớn khiêu chiến. Bất quá theo Tề quốc nhà máy kiến thiết, mất đi tài nguyên có thể dùng cường đại sức sản xuất để thay thế. Chúng ta muốn rút lui phải có người ủng hộ, ta muốn vận dụng Nhạc Vũ chi bộ đội này, thuận tiện đến luyện tay một chút. Lâm Diệu chỉ trên bản đồ một chi đặc biệt đánh dấu bộ đội. Tần Phong nhìn một chút sau gật đầu đồng ý cùng bọn hắn nói bảo tổn thực lực lượng sức mà đi, đánh không lại đừng cứng rắn. Đả thương chúng ta tổn thất nhưng lớn lắm. Bất quá, cũng cho chúng ta nhìn thấy Hạ Tề quốc phát triển thành quả. Nhìn xuống các vị nhắn lại cùng PM, nơi này làm ra một chút giải thích. Nhân vật chính khẳng định đến Hồn Xuyên, thật thổ dân rất nhiều nhận hạn chế, viết phiền toái cũng sẽ không có người chăm chú nhìn, trước mắt đại gia nhiều lựa chọn đơn nữ chính đây coi là hoàn thành một mục tiêu. Nhân vật chính thân phận có chút tạm, các ngươi có thể lại nói chút, có hoàng đế, võ tướng, vương gia, hoàng tử còn đặc biệt mã có tên ăn mày. Nữ chính thân phận giống như khuynh hướng thiên kim quyền quý ngược lại không phải bình thường gia tộc thân phận có tuyệt chiêu, cái gì tuyệt chiêu các ngươi đến định có ít người không hiểu cái gì gọi cường độ thấp hệ thống. Cường độ thấp hệ thống can thiệp trình độ nhẹ, không có quá nhiều bận học cảnh tượng cái gì bắt đầu hệ thống đưa võ tướng, bắt đầu trăm vạn đại quân, mạnh một chút hệ thống trả lại cho ngươi đưa công pháp, khởi tử hồi sinh rượu dược nhẹ hệ thống cùng loại xuyên thư cho ngươi sở vạ lở cái bản, cho ngươi nhân vật quan hệ cùng so sánh làm trọng yếu tài nguyên đưa tiền, lương thực, binh khí nhưng không nhiều hoặc là kèm theo một chút công năng như giao diện thuộc tính, danh tự. Nhắc nhở, độ thiện cảm cùng nội tâm ý nghĩ. Không ít người đề nghị xuyên thư loại hồn xuyên trước mắt quyết định, còn lại ta lại nhìn một chút. Chương 649, siêu cấp quân đoàn chương 649, siêu cấp quân đoàn chi bộ đội này thành lập ngay từ đầu liền cùng khác không giống. Mục đích của hắn rất rõ ràng, liền là trở thành Tề quốc sắc bén nhất kiếm đi chạm kẻ địch mạnh mẽ nhất. Nhạc Vũ đảm nhiệm tổng chỉ huy, Lý Vân cùng Tư Nghệ đảm nhiệm phó tổng chỉ huy. Người số không nhiều chỉ có 3 vạn người, biên chế là một cái đặc biệt biên quân đoàn. Sở dĩ nói hắn đặc biệt chính là tại vũ khí, nhân viên cùng trên biên chế hoàn toàn không thuộc về thời đại này. Toàn quân 3 vạn người bao gồm bộ binh, lính thiết giáp, vận chuyển binh, pháo binh cùng lính quân y các loại hạng binh chủng, là toàn Tề quốc nhất bộ đội tinh nhuệ. Hắn thành lập là theo thí nghiệm quân cùng các quân bên trong tuyển chọn tỉ mỉ đi ra tinh binh cường tướng thành lập, tất cả mọi người là siêu cấp tinh nhuệ. Siêu cấp quân đoàn là Tề quốc cũng là đệ nhất thế giới, duy nhất một chi hiện đại hóa kiến thiết bộ đội. Toàn quân phân phối Tề quốc tân tiến nhất súng máy, cái chốt động súng trường, cận vệ bán tự động sọt bùn, các loại hỏa pháo cùng xe bọc thép cùng xe vật binh. Sớm định ra còn có rảnh rỗi quân phối hợp, có thể bởi vì cải cách mấu chốt kỳ không quân tạm chưa dung nhập. Không phải bọn hắn là duy nhất một chi đất trống, bước tại hiệp đồng tác chiến quân đoàn. Vũ khí phương diện không chỉ là tiên tiến còn làm được toàn viên phân phối. Ban cấp một bộ đội phân phối hỏa tiện ống xem như tiếp viện hỏa lực, sắp xếp cấp còn có súng phóng lựu đạn, súng phun lửa cùng súng máy làm yểm hộ. Trước kia một cái sắp xếp làm 30 người, đây là một cái tăng cường sắp xếp nhân số mở rộng là 50 người. Cấp đại đội đơn vị càng là xa hoa, phân phối lính quân y địa, bếp núc ban, súng máy ban, pháo binh ban cùng phun lửa sắp xếp. Hoàn toàn làm được công thủ gồm nhiều mặt, cho dù thoát ly đại bộ đội cũng có thể làm được thiết tế, hậu cần cùng chiến đấu một thể tác chiến. Về phần lính thiết giáp chờ đều là đoàn cấp thậm chí cao cấp hơn đơn vị khả năng nắm giữ, nhưng những cơ sở này đơn vị tác chiến hỏa lực đã kéo căng. Mặt khác nên quân đoàn còn có một cái đột kích tiểu tổ, toàn viên áp dụng tân tiến nhất súng máy bán tự động cùng toàn súng tự động. Mặc dù là thí nghiệm thương, nhưng chi bộ đội này tồn tại chính là đến kiểm nghiệm Tề quốc quốc lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Có thể nói bọn hắn là thí nghiệm quân tợ lù FP rồ mặt bản. Ngoại trừ cùng địch nhân tác chiến còn phải hoàn thành thí nghiệm nhiệm vụ, tỉ như chiến đấu số liệu cùng chiến thuật thí nghiệm. Làm mệnh lệnh truyền đến siêu cấp binh đoàn thời điểm Nhạc Vũ trên mặt toát ra hưng phấn nụ cười. Truyền mệnh lệnh của ta. Toàn quân chuẩn bị, theo ta xuất phát. Một máy mắt, toàn viên ngồi lên xe trước bắt đầu di động. Hỏa lực nặng dùng cỗ xe vận tải, nhẹ hỏa lực dùng xe ba bánh vận tải. Về phần bộ binh, bọn hắn có thể ngồi xe đạp di động. Nhìn xuống thất thủ trận địa, Nhạc Vũ chuẩn bị chọn lựa Mạc Ngải Thành xem như quyết chiến chi địa. Mạc Nhật Thành là đông bộ một tòa biên cảnh thành nhỏ, có thể hiện ra tại đó lại hội tụ số thập vạn đại quân, mấy thế lực. Nhạc Vũ mong muốn hấp dẫn hỏa lực nhìn xem chi quân đội này cực hạn ở nơi nào. Lý Vân, ngươi dẫn đầu một chi hợp thành trọng trang đoàn là quân tiên phong, cầm xuống Mạc Cô Thành sau tạo dựng công sự phòng ngự. Minh Mạch, đoán sơ qua, bọn hắn một người hẳn là có thể đánh mấy chục người a. Đoàn là tăng cường đoàn, mấy ngàn người gọi mấy thập vạn cũng không thành vấn đề a. Tưởng tượng ở giữa, Lý Vân dẫn đầu thứ nhất đội tiên phong theo đại bộ đội bên trong tách rời. Xe bọc thép mở đường, kỵ binh theo sát, pháo binh nghiệm hộ, bộ binh đuổi theo. Lý Vân đối với mấy tên sĩ quan dặn dò nói, đây là trước mắt Tề quân cơ bản tác chiến mạch suy nghĩ, xe bọc thép ngăn cản tổn thương mở đường, kỵ binh bởi vì cơ động tốc độ nhanh có thể cùng lên đến thu hoạch địch nhân là phía sau chủ lực bộ binh tranh thủ thời gian. Về phần pháo binh, chính là nằm thằng chó. Làm bộ đội xuất phát một phút này, trùng trùng điệp điệp dáng vẻ để cho người ta ở phía xa nhìn một cái liền biết. Chu Quốc phi thuyền trên không trung phiêu đãng, bọn hắn không chỉ có là muốn đối mặt đất tiến hành hành tặc còn phải muốn điều tra Tề quân đồ vật. Bọn hắn cầm kính viễn vọng cẩn thận nhìn dưới mặt đất, sợ đã bỏ sót cái nào một cái góc. Thẳng đến, tới tới tới, làm một bát rượu ngon. Không thể không nói, cái này đủ thương rượu chính là tốt. Đáng tiếc khai chiến, uống một vỏ thiếu một đàn. Bất quá cũng rất bình thường, khai chiến giữ lại địch nhân đồ vật làm gì đâu. Chu quân trong đại doanh, vô số sĩ quan tụ tập cùng một chỗ chúc mừng trận này đại thắng. Những năm gần đây không có người tại Tề quốc nơi này lấy được thắng lợi, bọn hắn là cái thứ nhất lấy được đại thắng người. Đủ thương rượu phẩm chất hoàn toàn như trước đây tốt, nhưng bây giờ đã không có đủ thương. Bộ phận tướng lĩnh cho rằng đây mới là chiến tranh chân chính nên có dáng vẻ. Lần thứ nhất để Chu Chi chiến đánh như cái gì lời nói. Người ta đánh nhau với ngươi, ngươi còn cho người ta đưa tiền. Đoàn người hung hăng hướng đủ thương mua sắm thương phẩm, cho Tề quốc cung ứng tiền tài. Cuối cùng đâu, Tề quốc càng đánh càng giàu có, theo một cái tiểu quốc nghiễm nhiên tiến hóa làm đại quốc. Hiện tại những này quân vương rốt cục kịp phản ứng, đem tất cả cùng Tề quốc có liên quan đồ vật đều phong sát rơi, gãy mất Tề quốc tình báo cùng tài chính nơi phát ra. Kỳ thật đủ thương rượu cũng không có tốt bao nhiêu, chúng ta Đông Liêu quốc cũng không kém. Một gã Đông Liêu tướng lĩnh xuất ra một vỏ quê quán rượu ngon. Chúng ta nơi đó đã có đại sư nghiên cứu ra rượu mới, thuần hương nồng hậu dày đặc không thể so với đủ thương chênh lệch. Đủ thương chỉ có điều đi đầu mấy năm, hiện tại chúng ta phá giải đi ra còn có thể đầu cơ trục lợi trở về. Đang khi nói chuyện, mấy tên Chu quốc tướng lĩnh cầm lấy cái này vỏ rượu thưởng thức. Hương vị quả thật không tệ. Hương cùng đủ thương so kém một chút, nhưng đã rất tốt. Nghe được đám người ca ngợi, vị kia Đông Liêu tướng quân trên mặt tràn đầy đắc ý, ăn uống linh đình, ăn như gió cuốn. Tụ hội tiến hành đến một nửa lúc, một tên binh lính đội vã đến đây báo cáo. Báo, tướng quân, việc lớn cũng tốt. Thế quân một chi bộ đội hướng chúng ta nơi này tới gần. Bọn hắn đang cùng bộ đội tiên phong giao thủ. Với anh, lời này vừa nói ra dường như sấm sét nổ tung, tất cả mọi người không ngờ tới Tề quốc chẳng những không rút lui còn dám hướng bọn hắn phản kích. Lập tức chỉnh hợp binh mã. Trình Bính, ngươi lập tức mang 5000 người tiến đến tiếp viện. Là. Thái Ngẩm, ngươi lập tức dẫn người thành lập công sự phòng ngự. Là. Bố Kho, mệnh lệnh thần hỏa doanh, thần cơ doanh chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, hỏa pháo thay đổi phương hướng tiếp viện quân đội bạn. Là. Làm từng đạo mệnh lệnh phát ra thời điểm tiền tuyến đã đánh khí thế ngất trời. Chu quốc không quân phát hiện Tề quân tung tích lúc đội vàng giao linh gõ cái chiêng, thổi lên chiến đấu cảnh báo. Chu quốc phi thuyền phi hành độ cao không cao, vẹn vẹn mấy trăm mét, nhưng cái này hoàn toàn có thể nhìn thấy mấy ngàn mét bên ngoài mục tiêu. Xem như không trung đơn vị, phi thuyền chuẩn bị đánh đòn phủ đầu đối Tề quân phát động oanh tạc. Xa xa Lý Vân phát hiện phi thuyền tung tích lập tức hạ lệnh tản ra. Toàn viên tản ra, cho ta đem súng máy nhắm ngay cái gì bắn phá. Bọn hắn không là bình thường Tề quân, thật là trang bị các loại tiên tiến hỏa lực nặng siêu cấp tinh nhuệ. Bay thấp như vậy còn dám tới nổ, thật đem Tề quân xem như yếu gà. Binh sĩ rất là thuần thục tản ra, cỗ xe cấp tốc trốn rời hiện trường phòng ngừa bị hoanh tạc. Bọn hắn nghĩ đến biện pháp đem súng máy dựng lên đến, làm phi thuyền đến gần thời điểm mấy chục đạo hỏa xạ điên cuồng nổ bắn. Chương 650, tin dữ truyền đi. Chương 650, tin dữ truyền đi. Phanh phanh phanh, vô số đạn vô tình hướng bọn họ đánh tới. Chu quân trong lòng rất là chấn kinh. Chuyện gì xảy ra? Bọn hắn biên đạn vì sao lại đánh nhiều như vậy? Không biết rõ. Bọn hắn xạ tốc còn đặc biệt nhanh. Nhanh, lên cao, không phải liền bị bọn hắn đánh tới. Nhìn xem dưới đáy Tề quân số lượng bất quá ngàn người, nhưng bọn hắn viên đạn dày đặc trình độ có thể so với bọn hắn mấy vạn đại quân. Trước kia Chu quốc cùng Đông Liêu quốc tiến hành một trận liên hợp quân diễn, mục đích đúng là tham dò không quân tác chiến trình độ. Tại liên hoàn thương, ổ quay thương, súng kiếp nhiều loại súng ống công kích đến, phi thuyền như cũ phiêu đãng trên không trung khó mà bị đánh trúng. Nhưng mọi thứ đều có vạn nhất, đột nhiên một cái viên đạn thẳng tắp đánh tới khí nang bên trên, ngay sau đó một chút đạn đánh trúng buồng nhỏ trên tàu. Chậm rãi, phi thuyền liền chậm rãi rơi xuống trên mặt đất. Bất quá, đây chính là Chu quốc có thể động viên tất cả súng tiếp thủ đều lên, mà phi thuyền độ cao cũng đạt tới hơn 300 mét cực hạn. Lại hướng lên bọn hắn phi thuyền không tốt hạ xuống, cho nên Chu quốc phi thuyền phi hành độ cao một mực bảo trì 300 mét trên dưới. Nhưng bây giờ Tề quốc đạn siêu siêu bay tới, thân tàu bộ phận đã bị viên đạn đánh xuyên. Nhanh, tiếp tục lên cao. Lên cao. Không thể lại hướng lên, lại hướng lên chúng ta liền không cách nào hạ xuống. Kia là chuyện sau đó, chúng ta trước tiên cần phải bảo mệnh. Thì ra Chu quốc phi thuyền áp dụng cùng thân tàu như thế thiết kế lý niệm, trên phi thuyền mang có một bộ dây thừng, sắp tiếp cận mục đích thời điểm buông xuống dây thừng liền có thể đình chỉ bay. Dây thừng chiều dài cơ hồ quyết định bọn hắn tác chiến độ cao. Bất quá dưới mắt tất cả mọi người cảm thấy vẫn là bảo mệnh quan trọng, bọn hắn vội vàng giảm trọng lên cao, tránh cho bị Tề quân đạn đánh trúng. Phi thuyền chậm rãi bay tới Tề quân trên không, Lý Vân thấy thế giận dữ vội vàng hạ khiến cho mọi người tập kích phi thuyền. Hắn không tin cái này cổng cảnh đồ vật còn đánh không trúng. Theo phi hành khoảng cách tiếp cận, Tề quân đạn độ chính xác càng ngày càng cao, hạ xuống ảnh hưởng cũng dần dần giảm bớt. Rất nhanh, một con thoi đạn đánh trúng khí năng làm phi thuyền thoát hơi. Cũng không lâu lắm vô số đạn đánh trúng buồng nhỏ trên tàu thậm chí đánh trúng vào phía trên binh sĩ. A, chỉ nghe một tiếng kêu rên, một tên binh lính thống khổ che lấy đùi. Phóng tầm mắt nhìn tới, nơi đó máu tươi chảy ròng dường như bị viên đạn đánh xuyên qua. Tử cục đã định, Chu Quân quyết định buông tay đánh cược một lần. Liều mạng với bọn hắn, đem tất cả lựu đạn đều ném xuống. Tốt. Chu Quân binh sĩ điên cuồng hướng phía dưới ném mạnh chất nổ, thừa dịp phi thuyền còn không có hoàn toàn rơi xuống đất trước cho Tề quân tạo thành tổn thương. Bất quá phi thuyền hạ xuống tốc độ rất nhanh, bọn hắn căn bản không có ném nhiều ít. Đến tận đây, Chu Quân trong đầu có một cái điên cuồng ý nghĩ. Bọn hắn muốn chờ phi thuyền rơi xuống đất một phút này nhóm lửa trong kho hàng lựu đạn, bọn hắn muốn cùng Tề quân đồng quy vu tận. Phát hiện chất nổ ném một phút này, Tề quân binh sĩ thành thạo chạy đi nằm ngã xuống đất. Dựa theo huấn luyện lúc tình huống mô phỏng, bọn hắn top 5 top 3, mỗi người lại cách xa nhau hơn 10 mét xa. Tóm lại giảm bớt dày đặc trình độ tránh cho tận diệt, giảm bớt quân đội chiến lược tổn thất. Oeng, phi thuyền rơi xuống đất một phút này đã xảy ra một hồi bạo tạc. Cương đại sóng nhiệt trực tiếp đem phụ cận mấy tên Tề quân tung bay không trung, mấy tên lẫn mất khá xa binh sĩ vẫn như cũ lăn trên mặt đất động mấy vòng. Kiểm kê thương vong nhân số. Lý Vân là thật không nghĩ tới Chu Quân sẽ điên cuồng như vậy. Hắn lập tức xuất ra cuốn vở ghi chép lại phát sinh tình huống cùng Tề quân không đủ điểm, sau đó thừa dịp chỉnh đốn khoảng cách sai người phát tin trở về. Báo cáo tổng chỉ huy, quân ta thụ thương 11 tên binh lính, trong đó 3 tên trọng thương. Mặt khác quân ta một chiếc xe bọc thép bị hao tổn, ô tô trục chặt 3 chiếc. Mỏng ra xe bọc thép một mực là Tề quân vấn đề lớn, có thể trở ngại chiến tranh tới sản xuất tuyến đều không tiến hành điều chỉnh. Lần này tốt, toa xe trực tiếp bị tạc ra một khối lớn, lưu lại một cái sắp xếp trông coi, những người còn lại tiếp tục hướng phía trước tiến. Là, dứt lời, Lý Vân cầm bút lên tiếp tục viết phát sinh tình huống để cho người ta lập tức báo cáo tổng bộ. Nhìn thấy tiền tuyến đưa tới tình báo, tất cả mọi người đem ánh mắt đặt ở Tần Phong trên thân ra hiệu đối phương làm quyết định. Quân địch có phi thuyền làm sao bây giờ? Xe bọc thép không rất cứng làm sao bây giờ? Mệnh lệnh liên hợp học viện, cho ta cải tiến xe bọc thép. Ta muốn một cái có thể ngăn cản bạo tạc xe bọc thép. Nói xong, Tần Phong cầm điện thoại lên gọi cho phi hành học viện. Phùng Phong, phi công huấn luyện thế nào? Cơ sở lý luận đã học tập xong chắc chắn, hiện khi tiến vào tiến giai lý luận trạng thái. Có thể phi hành sao? Tạm thời không thể, nhưng có thể phụ trợ. Máy bay có bao nhiêu? Hiện hữu bay thử cơ 18 giá. Mới máy bay sản xuất vài khung. Nhóm đầu tiên dự tính sản xuất 30 giá, trong đó máy bay chiến đấu 10 chiếc, dùng cho nhiều việc cơ 20 giá. Lúc nào thời điểm có thể hạ tuyến? Còn cần nửa năm nghe vậy, Tần Phong lông mày không khỏi khóa chặt. Cái này quá chậm. Có thể hay không nghĩ biện pháp nhanh lên? Mặt khác phi hành chương trình học lấy chiến đại luyện, chúng ta bây giờ cần không quân hiện thân. Là. Tần Phong ngữ khí rất là cương ngạnh, Phùng Phong biết chiến cuộc rất là có khẩn trương không hắn chỗ thương lượng. Hắn lập tức điều chỉnh phi hành chương trình học phương án cùng mệnh lệnh dây chuyển sản xuất tăng giờ làm việc sản xuất. Vì để cho máy bay tăng tốc sản xuất, Phùng Phong đặc biệt đi xin phép Lạc Vân Khanh phê chuẩn hắn mở rộng nhân viên cùng quy mô. Đạt được cho phép sau máy bay sản xuất trở thành Tề quốc tối cao sản xuất nhiệm vụ, hết thảy đều phải là máy bay nhường đường. Phi hành chương trình học lên lớp địa điểm theo sân huấn luyện chuyển qua chiến trường, Tề quốc chiến cơ sắp gào thét bầu trời. Bất quá một chuyện suy thì trăm sự tình suy, lại một cái quả bom nặng ký rơi vào Tề quốc trên đầu. Thiên Bảo Lâu đình chỉ cùng Tề quốc hợp tác, Thiên Bảo Lâu không còn bán đủ thương hàng hóa cũng không tại cho Tề quốc buôn bán thương phẩm. Từ đây, Tề quốc không có bất kỳ cái gì ngoại lai tài nguyên tiếp tế, chỉ có thể dựa vào hiện hữu tình huống làm sau cùng phân đấu. Không có ngoại lai tài nguyên trợ giúp, Tề quốc lâm vào binh lương thực đứt từng khúc tình trạng. Nghe nói tin tức này, Lạc Vân Khanh gương mặt xinh đẹp hiện đầy sương lạnh. Cụ thể là chuyện gì xảy ra? Thiên Bảo Lâu đình chỉ cùng chúng ta Tề quốc hợp tác, kia giá trị mấy ngàn vạn hàng hóa cùng mấy ngàn vạn vàng bạc đều nuốt sống. Tần Quốc gầm thanh run rẩy đáp lại nói, nghe nói Thiên Bảo Lâu cùng Tề quốc hợp tác, cung cấp đại lượng vật tư chiến lược chuyện bị người phát hiện. Các nơi đều cấm tiêu cùng Tề quốc có liên quan thương phẩm hàng hóa. Thiên Bảo Lâu cũng không ngoại lệ. Phàm là tiêu thụ thương phẩm hàng hóa thương hội hết thể nhận phong sát. Thiên Bảo Lâu bởi vậy lợi nhuận chém ngang lưng, tăng thêm cho Tề quốc cung cấp các loại vật tư chiến lược trực tiếp bị người uy hiếp. Cho nên, Lạc Vân Khanh sau khi nghe xong chỉ là vẫy vây tay ra hiệu đối phương xuống dưới. Hôm nay ngươi dám bức bỏ Tề quốc, ngày mai ngươi quỷ đều không dùng. Chỉ là vạn vạn lượng bạch ngân, đưa ngươi lại như thế nào? Truyền bản phi mệnh lệnh, toàn Tề quốc tiến vào nguy cấp thời gian chiến tranh trạng thái, ban bố nguy cấp lệnh động viên. Là. Thần Mai nghe vậy trong lòng run lên. Cái này lệnh động viên ban bố cơ hồ tuyên cáo Tề quốc tiến vào vong quốc đếm ngược, không phá thì phá, bọn hắn muốn cùng tất cả người cá chết lưới rách. Chương 651, nguy cấp động viên chương 651, nguy cấp động viên nguy cấp lệnh động viên lại gọi là đặc cấp trạng thái chiến tranh kiến. Tề quốc trạng thái chuẩn bị chiến đấu theo nhẹ nhõm tới nghiêm trọng tổng cộng chia làm thời kỳ hòa bình, cấp 3 chuẩn bị chiến đấu thời kỳ, cấp 2 chuẩn bị chiến đấu, cấp 1 chuẩn bị chiến đấu, khẩn cấp động viên, thời gian chiến tranh động viên cùng nguy cấp động viên thời kỳ, trung bảy đẳng cấp. Cấp 3 chuẩn bị chiến đấu thời kỳ chính là đơn giản giao thông, mậu dịch quản chế, đồng dạng dùng cho bắt tội phạm tiêu diệt phạm tội đội cùng gián điệp bắt hoạt động. Cấp 2 chuẩn bị chiến đấu lúc gất đảng binh đoàn bắt đầu kiểm tra trang bị, thời điểm bảo trì chuẩn bị chiến đấu trạng thái chờ đợi mệnh lệnh điều khiển. Đây là ứng đối nạn trộm cướp, bọn cướp đường chờ phần tử phản loạn sử dụng, cùng làm tốt hướng cấp 1 chuẩn bị chiến đấu trạng thái chuyển biến giảm sóc. Cấp 1 chuẩn bị chiến đấu trạng thái dưới giáp đẳng quân đoàn võ trang đầy đủ, kiểm tra cũng thay đổi hư hao trang bị, tất đẳng quân đoàn bộ phận chuyển hóa làm giáp đẳng quân đoàn dùng cho phụ trợ tác chiến, như lấp tuyến, trông coi quan hải cùng giao thông. Tiến vào cấp 1 trạng thái chuẩn bị chiến đấu lời nói Tề quốc là chuẩn bị cùng địch quốc giao chiến, bất luận tiến công vẫn là phòng thủ. Khẩn cấp động viên trạng thái là Tề quốc cất đẳng quân đoàn toàn bộ chuyển biến làm giáp đẳng quân đoàn phụ trợ tác chiến, bính đẳng quân đoàn bộ phận chuyển hóa ớt đẳng quân đoàn cũng tiếp quản nhiệm vụ. Lúc này Tề quốc giao chiến tương đối phí sức, hoặc là cần càng nhiều nhân lực vật lực chuyển hóa tới trạng thái chiến tranh bên trong. Lúc này Tề quốc sản xuất toàn bộ lấy quân sự làm chủ, như lúc trước là chiến tranh sớm chuẩn bị lúc chuyển hóa dân dụng nhà máy là quân dụng nhà máy, toàn lực sản xuất súng ống đạn được, quân giới. Thời gian chiến tranh động viên trạng thái cho thấy Tề quốc chính thức tiến vào trạng thái chiến tranh, bắt đầu thực hành cấm đi lại ban đêm chính sách, giao thông, thông tin toàn bộ chịu triều đình quản hạt, tại bảo đảm dân dụng nhu cầu cùng đủ thương nhu cầu dưới tình huống toàn lực sản xuất quân dụng vật dụng. Đồng thời bắt đầu đại lượng chiêu nạp thanh niên trai tráng huấn luyện, trước kia có huấn luyện cơ sở quốc dân vệ đội toàn bộ đưa về bính đẳng quân đoàn bổ sung nguồn mộ lính. Cái cuối cùng nguy cấp động viên trạng thái, đây là Tề quốc cao cấp nhất chiến tranh tín hiệu. Ban bố một phút này tất cả quân dân cơm nước, sinh hoạt nhu yếu phẩm bị triều đình hạn chế quản khống, mỗi người bảo đảm thường ngày cần thiết tiêu chuẩn thấp nhất lượng tiêu hao, còn lại tài nguyên toàn bộ đầu nhập trong chiến tranh. Không chỉ có như thế, tất cả nhà máy chuyển hóa làm quân dụng nhà máy, tất cả máy móc đều là chiến tranh mà phục vụ. Cái gì đủ thương, buôn bán bên ngoài giao dịch tất cả đều tạm dừng. Tất cả vừa độ tuổi thanh niên trai tráng tất cả đều tiến vào huấn luyện trạng thái thời điểm chờ đợi nhập ngũ. Vừa độ tuổi nữ tử tất cả đều nghe theo triều đình điều khiển tiến vào nhà máy sản xuất hoặc là xử lý quân đội hàng hai công tác, khi tất yếu trực tiếp đầu nhập một tuyến chiến trường. Giờ phút này chỉ có sinh tử không có vật gì khác tồn tại. Làm cái này số một mệnh lệnh bị Lạc Vân Khanh phát ra thời điểm toàn bộ Tề quốc lại là một mảnh kích động. Có lẽ là lúc trước khen ngợi cùng ngợi khen khích lệ bọn hắn, tất cả mọi người muốn mượn cơ hội này kiến công lập nghiệp. Có ít người đấy lòng có chút bối rối cùng sầu lo, có thể tại dạng này không khí hạ bọn hắn cũng bị mang bắt đầu chuyển động tiến vào trạng thái chiến tranh. Thiên Bảo lâu đình chỉ hướng Tề quốc cung ứng các loại quân nhu tài nguyên, khoáng sản tài nguyên, có thể Lạc Vân Khanh đấy lòng không có chút nào bối rối, bởi vì nàng đã sớm dự liệu được có một ngày như vậy xảy ra. Không có vĩnh hằng bằng hữu chỉ có lợi ích vĩnh hằng, có lẽ có một ngày Thiên Bảo lâu lại bởi vì lợi ích mà cong đâm bọn họ đâu. Dù sao thương nhân vô lợi không màng, dựa theo Tần Phong Tiểu Hồng trên sách một câu nói rằng, cho bọn họ 50% lợi nhuận sẽ bị quá hóa liều, 100% lợi nhuận sẽ trà đạp pháp luật, 300 đem sẽ buông tha cho sợ hãi tử vong. Cho nên, Lạc Vân Khanh đã sớm chế tạo một cái thuộc về Tề quốc tài nguyên kho hàng lớn. Các châu, các quận, các huyện thậm chí tới thôn trấn cùng cộng đồng bên trong, Lạc Vân Khanh tại mỗi một chỗ đều chế tạo một cái ẩn nấp nhà kho dùng cho tồn trữ tài nguyên. Có nhiều chỗ như huyện, thôn trấn cùng cộng đồng bên trong dự bị trong kho hàng tài nguyên đem lại biến thành khẩn cấp cung cầu nhà kho, bọn chúng là Tề quốc quân dân cung cấp cần thiết nhu cầu. Mà châu, quận chờ đại địa phương thì chữ bị vật tư chiến lược. Cái gì than đá sắt dầu, cao su đông chờ cái gì cần có đều có. Số lượng không nhiều, có thể chống đỡ một năm nửa năm không thành vấn đề. Hậu bị ẩn giấu nguồn năng lượng khởi động, tất cả nhà máy không dừng ngủ đêm phát ra tiếng oanh minh. Tề quốc cô máy chiến tranh chạy, một cái đáng sợ quái thú bắt đầu dẫn đạo chiến tranh hướng đi. Làm đầu này chiến tranh cự thú hoàn toàn thức tỉnh lúc, phía trước siêu cấp quân đoàn cũng lấy ra đáng sợ chiến tích. Lý Vân xuất lĩnh đội tiên phong một đường thúc đẩy, trên đường không có bất kỳ cái gì quân địch có thể ngăn cản cước bộ của bọn hắn. Làm thu được khẩn cấp chiến báo lúc, Chu quân phái ra mấy vạn đại quân ý đồ chặn đường bọn hắn. Lý tướng quân, phía trước có quân địch. Nhìn số lượng còn giống như thật nhiều. Đại khái có 1-2 vạn. 1-2 vạn. Lý Vân nghe vậy cười khẽ một tiếng. Giáp pháo, doanh đạn, xe bọc thép, mở đủ mã lực tiến lên. Bộ binh cấp tốc đuổi theo, kỵ binh truy sát tàn quân. Là cùng Tề quân so sánh, trước mắt Chu quân nhìn người đông thế mạnh binh cường mã tráng. Bọn hắn phát hiện đối phương bất quá giải rác mấy người trong lòng có chút kinh ngạc. Chỉ có ngần ấy đến còn dám tới chịu chết. Ai? Ta thấy được Tề quân xe bọc thép. Đó là vật gì? Khả năng này là Tề quân tinh nhuệ. Bộ phận tướng quân biết ngày ấy đại duyệt binh lúc Tề quân hiện ra các loại kỳ quái trang bị, có thể mấy lần trước chiến dịch đều không có nhìn thấy bóng dáng của bọn hắn. Vốn cho rằng là Tề quốc cầm tới dọa người, không nghĩ tới tinh nhuệ ở chỗ này. Biết được trước mắt Tề quân có thể là tinh nhuệ, tất cả Chu quân không khỏi đề cao cảnh giác. Hỏa pháo chuẩn bị, tiến vào tầm bắn sau trực tiếp điên cuồng công kích. Có súng đạn sau Chu quân lực lượng cũng không giống nhau, bọn hắn đời thứ 2 lưu tinh pháo tầm bắn có mấy ngàn bước, uy lực cực lớn vô cùng, chỉ cần đại pháo khai hỏa cái kia Tề quân tất nhiên sẽ trực tiếp bị nát bấy. Tề quân hiện dùng vẫn là dẫn dắt thức hỏa tiễn pháo, bất quá siêu cấp quân đoàn hỏa tiễn đánh là trải qua cải tiến kiểu mới hỏa tiễn đánh. Bọn hắn dự toán tốt khoảng cách cùng phạm vi sau trực tiếp ở phía xa bình nguyên tiến hành bố trí. Tiêu xích điều đầy, chờ phóng ra mệnh lệnh. Hỏa tiễn pháo bố trí không có bị Chu quân phát hiện, bọn hắn còn đang ngó chừng ngay tại công kích xe bọc thép cùng bộ binh. Chuẩn bị, nã pháo. Chu quân tướng lĩnh nhìn thấy khoảng cách không sai biệt lắm đội vàng hạ lệnh nã pháo. Sao liệu ngọn lửa còn chưa nhóm lửa nơi xa lại truyền đến tiếng oanh minh. Rầm rầm rầm, từng mai hỏa tiễn đánh giống như hỏa vũ giống như ngút trời mà hàng, lít nha lít nhít rơi vào Chu quân đại trận bên trong. Tiếp theo mà đến là liên tiếp không ngừng bạo tạc vang lên, vô số Chu quân bị sóng nhiệt tung bay, thân thể trực tiếp bị xé nứt thành khối vụn. Phanh phanh phanh, mấy tên hỏa pháo vẫn là thành công bắn ra đi. Bất quá độ chính xác không cao, tăng thêm Tề quân trô đứng 10 phần phân tán, đạn pháo bạo tạc uy lực cùng phạm vi không đủ lớn các loại nhân tố, những này đạn pháo căn bản không có đối Tề quân tạo thành tính thực chất phá hư. Khai hỏa. Nương theo lấy ra lệnh một tiếng, những cái kia công kích bên trong xe bọc thép trực tiếp bắn ra hỏa tiễn đánh oanh tạc Chu Quân. Bị những này hỏa pháo không gián đoạn oanh tạc, Chu Quân chết chết, thương thì thương, chạy thì chạy, toàn bộ trận địa hỗn loạn tương bừng. Không chờ bọn hắn kịp phản ứng, từng mai đạn vô tình đánh vào trên người của bọn hắn. Chương 652, binh khốn mạc ngày thành. Chương 652, binh khốn mạc ngày thành. Tề Nhị Thức cái chốt động súng trường là Tề quốc mới nhất có thể đại quy mô liệt trang súng trường. Cao độ chính xác, lớn băng đạn cùng dài tầm bắn trở thành nó đại danh tử. Trải qua nhiều lần thí nghiệm, nên súng trường xa nhất tầm bắn tại khoảng 350m, xa nhất tầm sát thương tại khoảng 150m. Tại 100m bên trong có thể đánh xuyên tâm chắn, 50m bên trong kích mặc áo giáp, 25m bên trong có sát suất đánh xuyên trọng thiết thuẫn hoặc là trọng thiết giáp. Bởi vì kỹ thuật chờ các phương diện hạn chế, Nhị Thức cái chốt động súng trường chỉ thích hợp công kích không giáp hoặc là giáp nhẹ mục tiêu, địch nhân chỉ cần mang một ít giáp dày lực sát thương liền lại nhận cực lớn ảnh hưởng. Về phần trọng thiết giáp cùng trọng thiết thuẫn tạm thời có chút khó khăn, chỉ có thể hy vọng đời sau có thể đánh hạ cửa ải khó khăn này. Tám phát lớn ổ đạn phối hợp băng đạn có thể nhanh chóng nhét vào đạn dược, đầu thương lưới lên lại có thể nhường binh sĩ tiến vào cận chiến trạng thái. Bởi vì trong nòng súng có khắc cạn rãnh nòng súng, đạn độ chính xác đề cao mạnh. Cùng sử dụng đời thứ nhất cùng tiến giai súng đạn Chu Quân so sánh, Tề quân binh sĩ dường như mỗi cái đều là thần thương thủ. Phanh phanh phanh, tiếng súng liên tiếp không ngừng mà vang lên, mỗi vang lên một tiếng liền sẽ có một gã Chu Quốc binh sĩ ngã xuống đất không dậy nổi. Nhanh, cháy mau. Tề quân thật là đáng sợ, đi mau. Trước mắt Chu Quân lúc này mới ý thức được cái này một chi Tề quân lợi hại. Cái này không chỉ có là Tề quốc nhất bộ đội tinh nhuệ, cũng là Tề quốc tất cả mạnh nhất thể hiện. Bộ binh làm chủ, kỵ binh làm phụ. Kỵ binh binh sĩ rút ra mã đao hoặc là súng ống bắt đầu đối với mấy cái này tàn binh tiến hành đổ sát, không có một cái nào binh sĩ có thể đào thoát Tề quân lòng bàn tay. Không ra một lát, mấy bạn đại quân chết chết, trốn thì trốn. Nguyên địa chỉnh đốn. Một trận chiến đấu kết thúc, Lý Vân Hội vàng hạ lệnh chỉnh đốn cũng đem chiến báo phát cho Nhạc Vũ cùng Tần Phong. Nhìn thấy tiền tuyến chiến báo, Nhạc Vũ trong đầu có một cái to gan quyết sách. Chuyên gia tin tức, Tề quân nhất bộ đội tinh nhuệ xuất hiện ở đây. Mục tiêu của bọn hắn là Mạc Nhật Thành, nhân số tại chừng 2 vạn. Thuộc hạ không hiểu nhưng vẫn như cũ dựa theo đối phương mệnh lệnh trước đi truyền đạt. Tiền tuyến liên tục bại lui không có nghĩa là Tề quốc thua cho bọn hắn, mà là bị đột nhiên tiệm kích nhất thời không có kịp phản ứng. Mỗi tiến đánh một cái trận địa đồng minh quốc quân đều đến trả giá bằng máu, lấy đại thương vong so mới có cơ hội cầm xuống nên trận địa. Có thể vô luận nói như thế nào, chiến trường thất bại cho không ít Tề quân ấy lòng mang đến một đám mây đen. Nhạc Vũ mong muốn dùng một trận thắng trận lớn đi rửa sạch nội tâm mây đen, dùng trận chiến này nói cho thế nhân Tề quốc thực lực chân chính ở nơi nào. Nắm giữ cao cơ động siêu cấp quân đoàn hành quân tốc độ cực nhanh. Lý Vân Thân làm tiên phong tiến đến công chiếm Mạc Nhật Thành, những người khác cũng không có nhàn rỗi bốn phía tập kích phụ cận quân địch hấp dẫn bọn hắn lực chú ý đánh mà không truy, mục đích đúng là giải siêu cấp quân đoàn động tĩnh. Tại các loại vũ khí ra chỉ hạ đồng minh quốc binh ở đâu là bọn hắn đối thủ. Vô số đào binh rút về trong đại doanh hướng thống lĩnh báo cáo Tề quân tình huống. Khi tất cả người phát hiện chi này siêu cấp binh đoàn lúc bóng dáng của bọn hắn đã xuất hiện ở Mạc Nhật Thành bên trong. Báo, Tề quân công chiếm Mạc Nhật Thành. Quân đồng minh trong đại doanh hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía tổng chỉ huy chiến vô cực cùng Hà Long. Hiện tại quân ta tình thế một mảnh tốt đẹp, chiến tuyến tiếp tục hướng Tề quốc đột kích. Phía Bắc Vũ Triều đại quân chẳng mấy chốc sẽ cùng chúng ta tụ hợp, kế tiếp chúng ta có thể đồng thời đối Tề quốc Nam, Bắc, Đông phát động tiến công. Chiến vô cực chỉ vào xa bàn tiến hành phân tích. Bây giờ liền chỗ này bình nguyên còn tại tranh đoạt, có thể Tề quân bỗng nhiên giết ra đến cũng chiếm trước Mạc Nhật Thành. Chiến vô cực có chút không hiểu, chiến tuyến liên tục lùi về phía sau tòa thành trì này, nghiễm nhiên chính là một tòa cô thành cướp lại có ý nghĩa gì sao? Hơn nữa đây chính là một tòa thành nhỏ, bốn phía bằng phẳng không có chút nào hiểm yếu địa phương. Tại không có tiếp tế cùng quân đội bạn tiếp viện dưới tình huống, mặt phía bắc số thập vạn đại quân cùng mặt phía nam, phía đông số thập vạn đại quân dễ như trở bàn tay đem nó vây quanh phong tỏa, muốn chạy trốn đều trốn không thoát đến. Tề quân sắc thực rất mạnh, khai chiến cho đến bây giờ đồng minh quốc quân bỏ ra cao đến hơn 30 vạn thương vong mới thúc đẩy xa như vậy, mà Tề quân thô sơ giản lược đánh giá không tính quá thập vạn người. Đây là không trung bộ đội các loại hành tạc trợ giúp dưới tình huống mới đánh ra thắng quả, nếu là không có phi thuyền hành tạc chỉ sợ thương vong so không phải như vậy. Vậy cái này chi binh đoàn muốn làm gì? Một vạn người không đánh vào được vậy thì cầm thập vạn người, thập vạn không được liền 5 thập vạn, 5 thập vạn không được liền 100 vạn. Bọn hắn cảm thấy mình có thể lấy một địch 100 sao. Trước mắt có một vấn đề, Tề quân phi thuyền đến bây giờ đều chưa từng xuất hiện. Tề quân đây là có phi thuyền sao? Vẫn là Tề quân phi thuyền chuẩn bị trợ giúp cái này một chi bộ đội. Hàn tướng quân, ngươi thấy thế nào? Tuy là tổng chỉ huy, có thể Hàn Long mới là phía sau màn chân chính người lãnh đạo. Làm chiến vô cực hướng hắn cầu trợ lúc đối phương nhếch miệng mỉm cười. Vừa rồi binh sĩ trước đến đưa tin, chi này binh đoàn thật là Tề quốc tinh nhuệ nhất siêu cấp binh đoàn. Bọn hắn xác thực làm được lấy 100, mấy ngàn người liền có thể đuổi lấy chúng ta mấy vạn người chạy. Đã mạnh như vậy, vậy chúng ta liền đến gặp một lần. Tam phương các điều thập vạn người, đi vội tới Mạc Nhật thành phụ cận tập kết. Ngày mai bên trên giờ tí phối hợp không quân. Tập kích. Tinh nhuệ sao? Lao tử đánh chính là tinh nhuệ. 3 thập vạn đại quân phối hợp không quân doanh tạc. Hàn Long không tin cái này còn bắt không được chỉ là 2 vạn người. Cái gì siêu cấp binh đoàn? Có rảnh quân sao? Cỡ nào bộ đội tinh nhuệ đều không thể ngăn cản đến từ không trung tiến công. Đây là trải qua nhiều lần chiến dịch sau tất cả mọi người ngộ ra kết luận. Rảnh rỗi người đến chiến trường. Mạc Nhật Thành. Lý Vân mang theo cái này mấy ngàn người trực tiếp dừng lại điên cuồng công kích đem thành trì cầm xuống dưới. Tại thời gian kế tiếp bên trong có liên tục không ngừng Chu quân đến đây phục đoạt thành trì nhưng đều bị đánh lui. Hắn chờ đợi, thẳng đến Nhạc Vũ xuất lĩnh đại quân đến. Có vấn đề gì không? xuất hiện nhiều phần tiểu bộ đội đều bị đánh lui. Tốt. Nhạc Vũ nhìn một chút xung quanh, dường như vùng đất bằng phẳng không hiểm có thể thủ. Xây dựng công sự phòng ngự, chú ý phòng không. Minh Bạch. Đã đánh đại chiến, như vậy quân địch không quân tất nhiên sẽ xuất hiện nơi này. Có lúc trước đánh rơi phi thuyền kinh nghiệm, Nhạc Vũ tin tưởng vững chắc toàn quân trên trăm khẩu súng máy hỏa lực dày đặc trình độ còn làm không xuống. Binh sĩ thuần thục đào chiến hào, công binh thì bắt đầu tạo dựng kiên cố công sự phòng ngự để ngăn cản hỏa pháo tiến công cùng che đậy súng máy vị trí. Thừa dịp quân địch chưa kịp phản ứng thời gian, Nhạc Vũ cấp tốc liên hệ trung quanh quân đội bạn cùng hướng Tần Phong thỉnh cầu đạn dược tiếp viện. Trên đường tiêu hao một chút đạn dược, mặc dù còn rất nhiều cần phải đối mặt vô số đại quân đến chuẩn bị thêm điểm. Cơ giới hóa tầm quan trọng giờ phút này nổi bật mà ra, tại một chút binh sĩ điểm hộ hạ, toàn bộ xe chuyển vận trước hướng phía sau qua lại vận chuyển đại lượng đạn dược. Không chỉ có như thế, trung quanh quân đội bạn cũng đột phá quân địch phòng tuyến đưa cho siêu cấp quân đoàn các loại tài nguyên. Làm chu quân binh sĩ xuất hiện tại phụ cận thời điểm, nên đón bọn hắn chính là vô cùng vô tận hỏa lực công kích. Chương 653, tinh nhuệ chi chiến, trận đầu tức quyết chiến. Chương 653, tinh nhuệ chi chiến, trận đầu tức quyết chiến. Nhạc tướng quân, địch nhân vây quanh. Mạc Nhật Thành bên ngoài, vô số đồng minh quốc quân lặng yên leo đến phòng tuyến trước mặt, nương theo lấy đến từ bầu trời đồng bạn theo sát, một trận chiến đấu sắp khai hỏa. Báo cáo nguyên soái, vũ triều quân tiên phong đã tới mặt phía bắc chiến trường. Lang tộc, tộc nô lệ, hung tộc 18 bộ rơi đã bố trí tại phía đông chiến trường. Tây tuyến tề quân đã rút lui, hiện tại chúng ta khống chế nam, tây hai mặt có thể đem tề quân tiêu diệt trong cái này. Chiến vô cực nghe nói thủ hạ báo cáo đem ánh mắt nhìn phía Hàn Long. Hàn nguyên soái, thời cơ chín muồi. Ân. Hàn Long đi vào xa bàn bên cạnh đem đại biểu đồng minh quốc cờ xí trực tiếp cắm vào Mạc Nhật Thành bên trên. Liên để chúng ta tiêu diệt tề quân tinh nhuệ a. Tinh nhuệ. Hy vọng trận đầu tức quyết chiến. Trực tiếp đối mặt tề quốc nhất bộ đội tinh nhuệ, đem tề quốc lực lượng mạnh nhất tiêu diệt ở chỗ này vậy bọn hắn đem không có sức chống cự. Đối với ba đại đế quốc mà nói tề quốc cái này uy hiếp không muốn đi ra trung vực, tốt nhất hiện tại liền đem nó tiêu diệt trong trứng nước. Sau đó, ba đại đế quốc đem cùng hưởng tề quốc phát triển thành quả. Về phần tiền cùng địa bàn thì khiến cái này đẩy tớ nhóm chính mình chia đều. Truyền lệnh, thiên công. Hô hô hô, ô ô ô, đang đang đang, bầu trời phát ra trận trận gào thét, tất cả binh sĩ đốt lên bó đuốc mặt đất trong nháy mắt ánh lửa ngút trời, phương viên vài trăm mét một mảnh ánh sáng đem hắc ám dưới tất cả nhìn chính là rõ rõ ràng ràng. Kèn lệnh thổi, chống trận lên. Đây là chiến tranh bắt đầu tín hiệu, một trận mới chiến tranh chỉnh bị trở phân phó. Chuẩn bị. Quân đồng minh tướng quân giơ kiếm chuẩn bị xuống khiến châm lửa tiến công lúc, động tác của hắn bỗng nhiên đình trệ trên không trung. Chỉ thấy hắn con người đột nhiên rụt lại dường như trông thấy cái gì đồ vật ghê gớm như thế. Ô, bản chính là một mảnh tĩnh lặng Mạc Nhật Thành giờ phút này vang lên còi báo động. Một cái mắt, ánh đèn lấp loé tất cả đèn đóm đều bị Tề quân thắp sáng. Đèn pha cho tà quét bầu trời. Là Tề quân mới nhất đèn chiếu sáng có thể phóng ra chùm sáng đến ngoài ngàn mét, dường như tất cả đồ vật đều không thể ẩn trốn. Nguyên bản bị đêm tối bao phủ chuẩn bị dựa vào hắc ám lặng yên khởi xướng tiến công phi thuyền giờ phút này bị chùm sáng cho bắn phá tới, ở đây có bao nhiêu quân địch, làm sao phân bố Tề quân kia là nhìn rõ ràng. Châm lửa. Khi phản ứng sau đồng minh quốc quân tướng quân vội vàng hạ lệnh châm lửa tiến công, giờ phút này mặc kệ nội tâm đến cỡ nào rung động cũng phải hoàn thành cấp trên lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Xông lên a, giết, ai trước đạp lên cửa thành đến bá tước tất vị. Giết đủ đem người tiền thưởng trăm lượng. Tại các loại quan to lộc hậu lời hứa hạ, các tướng quân xuất lĩnh binh sĩ xông pha chiến đấu, ra lệnh cho bọn họ lấy vũ khí đối mặt cường địch kéo lên cao lầu. Dầm dầm dầm, phanh phanh phanh, hỏa pháo không ngừng theo đen nhánh trong cửa hàng toát ra ánh lửa chói mắt, vô số viên đạn theo trong nòng súng bắn ra hướng Tề quân trận địa cực tốc bay đi. Đối mặt quân địch tiến công, Tề quân binh sĩ lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn. Bọn hắn đầu tựa vào công sự che chắn phía sau, những viên đạn kia cùng mảnh vỡ sượt qua người. Bởi vì độ chính xác không cao tăng thêm khoảng cách quá xa, mặc kệ quân địch có bao nhiêu súng đạn tựa hồ đối với Tề quân tạo không ra tổn thương gì. Chỉ có mấy cái đạn pháo tinh chuẩn nện ở tường thành lúc, bức tường chịu va chạm mạnh mẽ lực phát ra chấn động. Nhạc tổng, chúng ta lúc nào thời điểm phản kích? Nhìn xem Nhạc Vũ còn tại cầm kính viễn vọng quan sát, ở đây Tề quân tướng lĩnh trong lòng có chút kìm nén không được. Chờ một chút, chờ địch nhân tới gần 300 mét tầm bắn đánh. Đương nhiên, hắn nói không phải nơi xa hướng bọn họ khởi xướng tiến công quân địch mà là tại không trung đồng bệnh phi thuyền. Xem như quân tiên phong cùng trọng yếu hỏa lực tiếp viện, không trung phi thuyền ỉ vào không dễ bị người phát hiện cũng đánh không đến ưu thế sớm tới gần Tề quân trận địa. Bọn hắn trên không trung đồng bệnh, thò đầu ra quan sát Tề quân trận địa. Bọn hắn xuất ra trước đó chuẩn bị xong lựu đạn, chờ đợi lấy mệnh lệnh nhóm lửa, ném xuống cho Tề quân phủ đầu thống kích. Có thể còn không có đợi bọn hắn tiến công, chuẩn bị thật lâu Tề quân dẫn đầu khởi xướng tiến công. Khai hỏa, ưu tiên tiến đánh địch quân không trung đơn vị. Hỏa tiễn pháo tề xạ, tầm bắn 3 đến 5000 mét. Nhạc Vũ thông qua kính viễn vọng bên trong tiêu xích dự đoán trước đại khái khoảng cách, đang phi thuyền tới gần một phút này lập tức hạ lệnh khai hỏa. Dầm dầm dầm, phanh phanh phanh, một máy mắt, Tề quân trận địa ánh lửa nổi lên bốn phía. Vô số đầu hỏa long đối với bầu trời phát ra chói mắt hỏa diễm, ở trên trăm khẩu súng máy công kích đến lúc đầu phi thuyền tại chỗ rơi xuống đất. Cộc cộc cộc, đạn tốc độ không nhanh, xạ tốc cũng không cao. Có thể như thế nào đi nữa, bọn hắn so tay kéo cái chốt cơ súng trường vẫn là nhanh hơn rất nhiều, hạ xuống đạn cùng thấp giải độ chính xác bị hỏa lực dày đặc chỗ bổ cứu. A, cái này sao có thể? Phi thuyền bị đánh rơi. A, đồng minh quốc binh sĩ trông thấy từ trên trời giáng xuống phi thuyền nội tâm hù dọa một mảnh kinh đảo hải lãng. Không hướng không tiến, không người có thể địch không quân cứ như vậy vẫn lạc. Nếu không phải bầu trời truyền đến tiếng kêu rên, bọn hắn khả năng còn chưa tin một màn trước mắt là thật. Vang lên tiếng kêu rên không chỉ là bầu trời còn có phía sau trận địa. những pháo binh kia trận địa cùng sau phương chỉ huy chỗ đều tại Tề quân hỏa tiễn pháo tầm bắn phạm vi bao trùm bên trong. Tề quân hỏa tiễn đánh như là cày như thế đem cái này khối thổ địa cày một lần, còn không có phóng ra mấy cái đạn pháo, những cái kia đại pháo toàn bộ bảo tiêu. Không chỉ có như thế, có chút chứa thuốc đánh bị nhen lửa trực tiếp dẫn đến hỏa pháo trận địa cùng kho đạn bảo tạc. Lập tức, đồng minh quốc quân hỏa pháo tuyên bố thanh lý. Tướng quân của bọn hắn nội tâm có chút nhỏ may mắn, bọn hắn đem đạn dược từng nhóm điểm tồn kho chữ, hiện tại nổ một nửa còn có một nửa, coi như một nửa xác định đủ sao? Không có quân địch hỏa pháo cùng không trung phi thuyền uy hiếp, Tề quân sĩ khí bỗng nhiên đại chấn. Các đồng chí, đánh! Phanh phanh phanh, rầm rầm rầm, vũ khí hạng nặng đánh nơi xa địch nhân, vũ khí hạng nhẹ đánh gần bưng địch nhân. Súng phóng lựu đạn cùng hỏa tiện ống giờ phút này phát huy trọng yếu tác dụng, bọn hắn phối hợp với súng trường xạ kích đem quân địch ngăn cản tới phòng tuyến ngoài mấy chục thước. Về phần hướng bọn hắn lao vụn vụt tới kỵ binh, nên đón bọn hắn chính là bắn không ngừng súng máy. Cốc cốc cốc, mấy khẩu súng máy cấu thành đơn giản xạ kích góc đối, đạn vô tình phóng ra đánh vào quân địch trên thân. Người tiếng kêu rên, ngựa y ô âm thanh. Vô luận là ở đâu một cái phương hướng, đồng minh quốc quân tiến lên bộ pháp đều bị đạo này tưởng lửa chống đỡ đỡ được không đến gần được mảy may. Rút lui, rút lui, mau bỏ đi lui. Bây giờ thu binh. Nhìn qua phía trước binh sĩ không ngừng mà ngã xuống, trung quanh chỉ có núi thây biển máu, các tướng quân ý thức được tình huống không thích hợp lập tức tạm dừng tiến công. Trải qua một đêm phân chiến, Tề quân trên trận địa tràn đầy quân địch thi thể cùng máu tươi, còn có không ít đạn dược hải cốt. Chương 654, FBO cần the đủ chương 654, FBO cần the đủ tốt. Liên tài nghệ này còn dám cùng ta đại Tề đọ sức. Đừng buông lỏng, tiếp tục xạ kích. Thành công đem quân địch đánh lui sau, Tề quân trận địa một mảnh tiếng hoan hô. Bọn hắn dễ như trở bàn tay đánh lui quân địch, đã sáng tạo ra không thương vong chiến tích. Từ khi Lý Vân lần thứ nhất đánh rơi phi thuyền sau, Tề quân liền có kinh nghiệm cũng bắt đầu nghiên cứu phòng không. Không có phi thuyền cái này đáng ghét ra hỏa, những này đồng minh quốc quân tính là thứ gì? Kiểm kê nhân số, quét dọn chiến trường. Nhạc Vũ ngẩng đầu nhìn về phía kia vòng trăng tròn, cúi đầu lại nhìn mắt đồng hồ. Mệnh lệnh đột kích đội, hành động. Một trận chiến này không chỉ là muốn cùng quân địch cứng đối cứng, càng phải sáng tạo ra các loại kỷ lục kinh người, khai sáng sử thi cấp lịch sử. Đột kích đội từ Yến Cô thành xuất lĩnh, toàn quân chung 100 người không có bất kỳ cái gì nhân viên hậu cần, nhiệm vụ của bọn hắn chính là hoàn thành nhiệm vụ, là Tề quốc sắc bén nhất kiếm không cần bất kỳ phụ trợ. Trong 100 người súng máy bán tự động khoảng chừng 40 đem. Bán tự động shotgun có 30 thanh, còn có 30 thanh là chế tạo thử ạ suất phân cùng toàn súng tự động. Thân làm thí nghiệm nhiệm vụ cùng chiến tranh nhiệm vụ một thể bộ đội đặc thù, bọn hắn không phải bất chấp nguy hiểm cùng địch nhân giao thủ, chính là bất chấp nguy hiểm làm dùng vũ khí. Những này liên phát súng trường là liên hợp học viện lớn mật sáng tạo cái mới nghiên cứu khoa học thành quả. Tại bảo đảm không tạc nòng dưới tình huống cái khác đều không có đạt được cam đoan. Liên phát vũ khí tốt bao nhiêu không biết rõ, đánh một trận chiến mới biết được. Đêm nay, Tề quân đem biểu diễn cái này hắc khoa kỹ, đến cùng có thể hay không đại quy mô sản xuất liền nhìn tiếp xuống hành động. Ngoại trừ tiên tiến súng ống bên ngoài, bộ đội đột kích còn phân phối tiên tiến súng phóng lựu cùng điện đài thông tin thiết bị. Thanh này chém đầu lưới dao ngay tại Lạng Yên không một tiếng động tới gần đồng minh quốc quân đại doanh chuẩn bị cho bọn hắn phủ đầu thống kích. Vũ Tiên, ngươi dẫn theo lĩnh một tổ yểm hộ. Lang Phỉ, bạo phá tổ tiếp viện. Ngụy Ưng, lưu lại tiếp ứng. Người còn lại theo ta đi. Tiến cô thành đơn giản tiến hành bố trí, trận dẫn đầu đột kích tổ tiềm hành. Binh sĩ đang hướng súng máy bán tự động trên họng súng lắp đặt súng phóng lựu, đây là bọn hắn nhẹ nhàng nhất lại lớn uy lực tiếp viện vũ khí. Vũ Tiên tiểu tổ theo sát tiến cô thành sau lưng, mục đích của bọn hắn là cho hiểm hộ cùng hấp dẫn hỏa lực. Trăm người chạm vào trong đại quân dường như không có người phát hiện, đồng minh quốc quân tướng lĩnh giờ phút này lại ngồi bây chung một chỗ đối chiến bại thất bại tiến hành phân tích. Thế quân rào hoạt rào hoạt dọn. Không nghĩ tới còn có nhiều như vậy không biết rõ vũ khí. Không hổ là nhất bộ đội tinh nhuệ, không hổ là Tề quốc. Một tên tướng quân vô bản tức giận nói rằng, bọn hắn còn đánh giá thấp Tề quân, bị trước kia mấy trận ngắn ngủi thắng lợi làm choáng váng đầu óc. Tỉ mỉ nghĩ lại, bọn hắn đã bỏ ra số thập vạn người một cái giá lớn mới đẩy vào mấy đạo phòng tuyến. Đây chỉ là một chỗ chiến trường, tính làm, tiến làm, tống võ, tiến võ chiến trường tình hình chiến đấu chưa biết được. Mặt khác, đêm nay một trận chiến đánh ra mấy trận chiến thành quả. Tề quân có không có thương vong không biết rõ, bọn hắn cũng là tử thương vô số. Thống kê sơ lược, bọn hắn tổn thất một nửa đạn dược, 33 kho đạn bị phá hủy 17 cái, 27 trận địa pháo binh bị phá hủy 20 cái. Còn lại 7 trận địa có thể sử dụng hỏa pháo cũng không có bao nhiêu, tất cả pháo cộng lại chỉ có thể kiếm ra mấy cái trận địa pháo binh. Tề quân hỏa tiễn đánh so với bọn hắn bắn xa, nổ bang, cái này gọi truy. Tổn thất nghiêm trọng nhất không phải súng đạn mà là cơ động cùng công kích một thể kỵ binh. Chiến mã tổn thất vô số, phàm là tổn thương hết thảy làm chết đi nhìn. Bởi vì bọn hắn không có năng lực cũng không có thời gian cứu chữa. Trừ cái đó ra còn có mấy vạn đại quân thương vong, ít ra trên vạn người trực tiếp tử vong. Đương nhiên, cụ thể số lượng còn tại thống kê. Tề quân số lượng nhiều thiếu? 2 vạn. Hơn 2 vạn người tạo thành uy hiếp vượt qua ban đầu số thập vạn đại quân. Đây chính là tinh nhuệ sao? Mặc dù đồng minh quốc quân cộng lại quy mô lớn đến đáng sợ, khoảng chừng ngàn vạn trở lên tướng sĩ số lượng. Có thể trước mắt mấy cái chiến trường cộng lại cũng bất quá 500 vạn. Đây là tất cả đồng minh cộng lại hiện hữu đại quân số lượng cùng đến tới trung vực đế quốc Việt Bình, còn lại mấy trăm vạn đại quân là đến từ các vực minh quân, bọn hắn còn tại trên đường chạy tới trong thời gian ngắn không cách nào ngăn cản. Sau này chiến cuộc không cách nào dự đoán, có thể hiện hữu thực lực quân đội đã là toàn bộ của bọn họ. Nếu là không có thể hữu hiệu ngăn chặn lại Tề quốc, trận này chiến bại xuống tới là chuyện sớm hay muộn. Vẹn vẹn Chu quốc trên chiến tuyến đại quân liền khoảng chừng 100 vạn chi chúng, tăng thêm phương diện khác bộ đội dự tính hơn 200 vạn. Liên đơn Chu quốc trên chiến tuyến đã thương vong 3-4 thập vạn, nếu là tăng thêm cái khác mấy cái chiến trường không biết rõ thương vòng cao bao nhiêu, mà chiến quả đâu, càng nghĩ càng đáng sợ. Một máy mắt, tất cả mọi người đồng minh quốc tướng lĩnh đều đã mất đi ngày xưa tín nhiệm, sĩ khí đê mê, bầu không khí quá dị. Ta đề nghị vây mà không công, bước bách bọn hắn hết đạn cạn lương cuối cùng lao ra. Sớm bố trí tốt cả bẫy, chỉ cần tề quân vừa ra tới chúng ta liền có thể phục kích bọn hắn. Ta đồng ý. Ta cảm thấy như thế vẫn chưa đủ, đến tập trung toàn bộ hiện hữu toàn bộ lực lượng đem bọn hắn tiêu diệt hầu như không còn. Không sai. Thả từ bọn hắn tồn tại đối với chúng ta tạo thành uy hiếp cực lớn. Các vị các tướng quân lao nhau thảo luận, bọn hắn đang thương lượng như thế nào tiêu diệt chi này tinh nhuệ tề quân. Bịch, ngoài trướng, mấy tên thủ vệ bị đột kích binh nhẹ nhõm đặt xuống ngã xuống đất. Giải quyết xong địch nhân sau, tề quân lẫn nhau dựng lên thủ thế. Đột kích, chính là bỗng nhiên tập kích. Bọn hắn muốn lặng yên không tiếng động hành động, cho địch nhân phủ đầu thống kích. Chi bộ đội này là một học viên luận văn tốt nghiệp, hắn biết liên quan tới thành lập một chi đặc thù bộ đội tinh nhuệ cùng bộ đội tính đặc thù cũng đã sáng tạo ra một chút hành động tín hiệu. Vương Vũ phát hiện sau cảm thấy có thể thực hiện trực tiếp báo cáo cho Tần Phong, tại con dấu phủ xuống một phút này, bộ đội đột kích bắt đầu thành lập. Phía trước có thể là bánh bao lớn. Người này hơi nhiều thật nhiều bánh bao, cái nào mới là lớn? Không biết rõ, chọn một bánh bao gặm. Bánh bao chỉ đại quân địch tướng lĩnh vị trí, bởi vì quân đồng minh tụ tập cùng một chỗ xây dựng cơ sở tạm thời, hiện tại biên chế 10 phần hỗn loạn căn bản không phân rõ chỗ nào mới là đại nhân vật. Tiến cô thành tâm hung ác quyết định ngẫu nhiên chọn lựa thằng xui xẻo. Đêm nay bọn hắn chính là muốn giết quân địch long trời lở đất. Chư vị, trở về dàn xếp xuống binh mã, tàn quân một lần nữa biên chế. Doanh trướng bên ngoài, Tiến cô thành lỗ thai nằm rạp trên mặt đất nghe trộm thanh âm bên trong. Ngữ khí ngang như vậy, thái độ kém như vậy khẳng định là đại quan. Bánh bao thịt, không sai được. Nhiệm vụ của chúng ta là tiến công tề quân mặt phía nam phòng tuyến, hỏa lực quá mạnh liền bên cạnh quấn. Thung thung, mấy vị tướng lĩnh ngay tại thương bàn luận an bài chiến thuật, đột nhiên mảnh lều bay tới hai cái hòn đá nhỏ hấp dẫn bọn hắn lực chú ý ân. Tình huống như thế nào? Một giây sau, hòn đá nhỏ bộc phát ra một đám khói trắng cùng ánh sáng. Theo sát mà đến một hồi tiếng giống giận dữ, FBO gần khe đủ. Chương 655, trạm thủ hành động chương 655, trạm thủ hành động phanh phanh phanh, mấy tên tể quân cấp tốc xông vào trong doanh trướng đối với mấy tên thân mặc áo giáp tướng lĩnh bắc cỏ. Trong chớp mắt, tiếng súng dừng lại thân ảnh trên mặt đất. Mấy tên tướng quân nhóm miệng phun máu tươi ngã xuống đất không dậy nổi, nguyên một đám ánh mắt trừng lớn giống trung đồng không dám tưởng tượng nhìn thấy một màn này là chân thật. Đi. Giải quyết xong một cái doanh trướng, bọn hắn lập tức rút lui xoay người đi kế tiếp doanh trướng tìm thẳng xui xẻo. Tìm a tìm a tìm bánh bao, tìm tới một cái bánh bao lớn. Ném lôi, bạo cái đầu, dễ dàng không có phiền não. Tiếng súng vang lên lúc toàn bộ quân đồng minh đại doanh đều bắt đầu chuyển động, trung quanh trong nháy mắt tiếng người huyên náo nhưng đã không thấy mấy tên tể quân tung tích. Tình huống như thế nào? Có địch tập. Nhanh, địch nhân cướp trại. Khi bọn hắn vội vã chạy tới bốn phía tuần tra lại không có phát hiện bất kỳ dấu vết để lại. Chuyện gì xảy ra? Người nào mở thương? Một tên giáo úy chạy đến chất vấn. Tướng quân không phải chúng ta mở. Cái này nhất định là tề quân, thương của chúng ta không có nhanh như vậy. Một tên binh lính ủy khuất giải thích. Cái này đột đột đột, cộc 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 thanh âm là bọn hắn súng đạn sao? Một cái còn tốt nhưng mới rồi là nhiều như vậy kiện súng đạn âm thanh âm vang lên. Quân đồng minh sử dụng xạ tốc nhanh nhất chính là trang vòng thức súng ống cùng một thể chứa thuốc sau lắp đạn thương. Cái này hai khoản súng đạn là mới nhất vũ khí, là căn cứ Tề quốc siêu tập tới tình báo cùng muốn có phương án tiến hành dung hợp thăng cấp. Trong đó vòng thức thương nhanh nhất, có thể mỗi một lần nổ súng đều phải đè xuống chốt đánh chuyển động luân bàn. Có thể đêm nay chính là thanh âm gì? Cái này nhất định phải là Tề quân. Nếu là va chạm gây gỗ ta ăn. Mang theo nghi vấn, giáo úy một đoàn người chuẩn bị hướng tướng lĩnh báo cáo tình huống này. Mở ra doanh trướng một phút này, chạm mặt tới chính là một hồi sương mù cùng khói lửa hương vị. Đem. Tướng quân. Mấy tên tướng quân toàn ở ra rắm, nổ ngang lộn xộn nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Như vậy Tề quân đi đâu? Gõ cái chiêng cảnh giới. Không thể để cho bọn hắn chạy, nhất định phải toàn lực bắt. Vừa dứt lời, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một thanh âm. Các ngươi là tại bắt chúng ta sao? Đám người quay đầu nhìn lại, mấy tên người mặc thảo phục sắc mặt đen nhánh nam tử xuất hiện tại trước chân. Tiến cô thành nết miệng cười một tiếng lập tức bóp lấy cò súng. Cốc cốc cốc, một tên binh lính lập tức ném ra trước đó chuẩn bị xong lựu đạn doanh tạc, những người còn lại đều phối hợp với đội trưởng khai hỏa. Vài giây sau, trên mặt đất tràn đầy quân địch thi thể cùng máu tươi. Đội trưởng, bây giờ đi đâu? Ngẫu nhiên làm. Có thể bắt được bánh bao liền bắt, bắt không được đốt kho lúa, nổ kho đạn. Tiến cô thành một bên đổi đạn vừa nói. Đội trưởng, vì cái gì thương của ngươi xạ tốc thật nhanh? Không biết rõ, giống như đều là một cái dạng A. Ta sức giật vì cái gì lớn như thế? Binh sĩ hơi kinh ngạc, thế nào một cái quân mẫu đi ra thương còn không giống chứ? Đều là toàn vũ khí tự động, có người cùng súng máy một cái xạ tốc mỗi phút 200 phát lên hạng, có chỉ có hơn 100 phát, mà có người xạ tốc cao đến 300-400 phát, cao nhất đều có 600-700. Bất quá càng nhanh cũng không phải là càng tốt, những cái kia nòng súng đã bốc lên khói trắng dường như tuyên cáo mạnh. Đến từ Liên hợp Học viện sản xuất vũ khí chỉ có thể bảo chứng sinh mệnh an toàn, về phần cái khác một mực không thể. Dù sao có chút súng đánh tạm ngừng chụp đều chụp không ra, có chút đạn nói là trái, còn có chút toàn tự động mạnh mẽ bị làm thành cái chốt động. Nơi này chiến đấu hấp dẫn địa phương khác binh sĩ tiến về, chống đi khoảng cách cho tề quân rất tốt thẩm đấu. Trên đường đi bọn hắn thông suốt, mặc dù có người ngăn cản cũng nhanh bất quá bọn hắn thương. Với anh, hoa, có địch tập, kho thuốc nổ nổ, kho lúa cháy rồi, ngựa không có. Đột kích đội chính là phá hư đại vương, nắm lấy quân địch trọng yếu địa phương tiến hành phá hư. Giống kho thuốc nổ, kho lúa có trọng binh chấn giữ bọn hắn không thể tùy tiện tới gần. có thể binh sĩ trực tiếp dựng lên súng phóng lựu đạn, súng phóng lựu tấn công từ xa. Ngươi có thể đánh chật vô số lần, nhưng chỉ cần một chút xíu hỏa hoa liền có thể đem toàn bộ quân doanh nổ tung. Rút lui. Trượt trượt. Kiểm kê hạ nhân viên tình huống. Báo cáo đội trưởng, trọng thương 2 tên, vết thương nhẹ 5 tên. Tiến vô thành có chút im lặng, nổ kho thuốc nổ còn dám cận thân công kích. Hiện tại tốt đi, bị phản sát. May mắn bọn hắn mang theo cấp cứu dự vận, cho những binh lính này tiêm vào dược phẩm cũng đánh cầm máu mang cầm máu. Người đến, đi mau. Các đội viên cưỡi theo trong đại doanh cấp tới chiến mã cấp tốc rời đi nơi này. Bất quá động tĩnh khổng lồ mong muốn toàn thân trở ra tự nhiên là không thể nào, vô số quân đồng minh phát hiện tung tích của bọn hắn cấp tốc xuống tới. Khai hỏa, tiểm hộ. Vũ Tiên thấy thế lập tức ở phía xa khai hỏa sạc kích, áp chế quân địch tiến lên tốc độ. Viễn trình trợ giúp tổ cấp tốc nhấc thương lên lựu đạn tiến hành hỏa lực áp chế, phối hợp tiến cô thành đám người rút lui. Phanh phanh phanh, mấy viên lựu đạn như là như lưu tinh bay vào trong trận doanh phát ra đột nhiên bạo tạc, quân địch trong nháy mắt bị tạc người ngã ngửa đổ. Quân địch có pháo. Cẩn thận, thế quân có đại pháo. Thế quân đại bộ đội tới, mau bỏ đi lui. Mãnh liệt như vậy bạo tạc vang đến chỉ có vũ khí hạng nặng mới có thể làm được, quân đồng minh thấy thế lập tức đại loạn. Thừa dịp địch nhân loạn thành một bầy, tiến cô thành bọn người lập tức hướng trận địa lui về. Nhìn thấy mấy người về, Nhạc Vũ mừng rỡ trong lòng. Thế nào? Đều ở nơi này. Tiến cô thành cười, đem viết trên giấy chiến tích giao cho đối phương. Tốt, nhất định phải cho cái đầu của ngươi đầu ngợi khen. Trăm người xâm nhập trại địch toàn thân trở ra, đánh chết địch tướng tầm 10 tên, quân địch mấy ngàn tên, phá hủy kho lúa 2 tòa, kho thuốc nổ 2 tòa. Kho lúa không phải bọn hắn đốt là bị thuốc nổ nhóm lửa. Mấy ngàn quân địch cũng không phải ăn súng, đều là bị thuốc nổ nổ. Thế quân không nghĩ ra đầu góc của bọn hắn là hào gió. Cây đuốc thuốc cùng lương thảo xây dựng ở một hối. Không hiểu, nhưng nội tâm vẫn là tôn kính cùng rung động. Đột kích đội công tích cùng ưu dị biểu hiện cổ vũ toàn thể quốc cùng tân ước đồng minh, đạt được tần phong ngợi khen cùng khen ngợi, đủ báo đem cái này thứ nhất tin tức đăng đi ra cực lớn cổ vũ lòng người. Giờ phút này, tân ước dường như lại gặp được hy vọng thắng lợi, thế quốc trên dưới một mảnh reo hò sôi trào. Bọn hắn cho rằng thế cục trước mắt cùng năm đó như thế, ở thế yếu là tạm thời bởi vì bị đánh bất ngờ. Bọn hắn sớm muộn sẽ đem Tề quốc quốc kỳ cắm ở địch quốc đô thành, cắm trong hoàng cung. Trảm thủ hành động nhường quân đồng minh sĩ khí lâm vào đêm mê, bọn hắn đối chi này siêu cấp quân đoàn sinh ra kiêng kỵ. Khả năng đây chính là Tề quốc thực lực chân chính a. Năm đó có thể làm được 3 ngày tiêu diệt 100 vạn làng quân, bây giờ lại không gãy tổn hại một binh một tốt tại trong doanh tới lui tự nhiên. Biết được tin tức chiến vô cực đội vàng điều binh khiển tướng, một vòng mới chiến tranh tức sắp đến. Cùng lúc đó, cái khác chiến tuyến biết được tin tức sau nhận lấy cổ vũ sĩ khí bỗng nhiên phóng đại. Chương 656, thắng lợi ánh dạng đông. Chương 656, thắng lợi ánh dạng đông Tống quốc. Hạ thành. Cách rời đi chiến đã qua hơn nửa tháng, 20 vạn quân Tống tại Tiết Toàn chỉ huy hạ ngăn cản một đợt lại một đợt địch nhân. Phanh. Theo cuối cùng một tiếng súng tiếng vang lên, lại một vòng tiến công kết thúc. Tiết Toàn cùng Lưu Cơ mặt mũi tràn đầy mệt mỏi đem thi thể trên đất đá văng. Kiểm kê nhân số, thống kê hạ lương thảo cùng đạn dược tình huống. Hạ thành xem như mấu chốt phòng thủ bình chướng chặn lại Vũ Triều Thiên quân bắn mã, chết ở chỗ này quân địch không biết rõ có bao nhiêu người. Tơ thép tuyến phối hợp giản dị địa lôi cùng giao thông, địch nhân kỵ binh đã mất đi đột kích năng lực, chỉ có thể ỷ vào bộ binh mở đường sau đó lại vào sân thu hoạch. Đối mặt Vũ Triều cường đại hỏa pháo oanh tạc, thống binh lựa chọn vứt bỏ hỏa súng lựa chọn cận chiến vật lộn. Trận địa bên trong nhất có tính sát thương vũ khí là đến từ Tề quốc cung cấp ngàn thành bán tự động shotgun cùng hỏa thiết ống, còn có kia không cần tiền dường như lựu đạn, đạn lửa. Tiết tướng quân, chúng ta bây giờ chỉ còn lại 10 vạn người có thể lấy tác chiến. Lại kiên trì hạ, ta đã hướng Tây Giã thỉnh cầu viện trợ. Nghe xong Lưu Cơ báo cáo, Tiết Toàn vô lực ngồi dưới đất. 20 vạn tinh nhuệ chết 2 vạn, trọng thương 3 vạn, còn có 5 vạn người thương thế hơi nhẹ vận hướng phía sau nghỉ ngơi. Cách bọn họ gần nhất quân đội bạn là Triệu Hồng điều động 5 vạn đại quân, còn có 2 ngày tả hữu thời gian mới có thể đến. Về phần Vũ Triều, thương vong nhân số so với bọn hắn hơn rất nhiều, nhưng Tống quốc nhanh bất lực ngăn cản mà Vũ Triều binh cường mã tráng thanh máu dày rất. Báo, đồng nhiên, lính liên lạc trên mặt vui vẻ chạy tới. Chuyện gì? Lưu Cơ lo lắng dò hỏi, những xuất sinh này sẽ không lại tiến công a? Thật không cho bọn họ nghỉ ngơi thời gian. Tề quân trọng thương đồng minh quốc quân, không người thương vong diệt địch mấy vạn. Tiếp nhận chiến báo xem xét Tiết Toàn cùng Lưu Cơ lập tức vô cùng hưng phấn, ban đầu mọi mệt đều bị quét sạch sành sanh. Các huynh đệ, ta tân ước vô địch. Giữ vững, chờ đợi Tề quân huynh đệ tới tất cả khó khăn đều giải quyết. Lưu Cơ kích động hướng toàn quân tuyên cáo tình huống này, Tống binh nghe nói trong nháy mắt sôi trào lên. Tất cả mọi người đôi mắt đều lộ ra quang, dường như nhìn thấy thắng lợi ánh rạng đông. Võ quân trong đại doanh, Trần Bằng biết được tiến công sau khi thất bại trong nháy mắt giận dữ. Lại bại? Cái này đều lần thứ mấy? Đánh mấy ngày, còn không có đợi qua. Bọn hắn nhiều ít người, chúng ta nhiều ít người. Cả ngày lẫn đêm không ngừng nghỉ đánh thi thể đều nhanh chất thành núi còn bắt không được. Các ngươi đam phế vật này, phế vật. Chết thập vạn, bị thương nhẹ đều nhanh 20 vạn lại không có thúc đẩy mảy may. Bọn hắn lợi dụng nhiều người ưu thế không gián đoạn phát động tiến công, căn bản không cho quân Tống có chút cơ hội thở dốc, thật không nghĩ đến cuối cùng đạt được dạng này thành quả. 100 vạn đại quân cái này đều nhanh hao tổn hơn phân nửa còn bắt không được. Nhìn trước mắt bị chửi mắng ké tát tướng lĩnh Trần Bằng không có ôm bao lớn hy vọng, hiện tại ký thác kỳ vọng tại Thiên Long quân trên thân. Vũ Triều chiến tuyến chia làm 2 bộ phận, một phần là Trần Bằng xuất lĩnh Vũ Triều tinh nhuệ trực tiếp đánh tới Tống quốc gãy mất Tống Yến liên hệ, giảm mất Tề quốc đồng minh. Giai đoạn trước vô cùng thuận lợi liên hạ mới thành. Vô cùng thấp thương vòng so tiêu diệt mấy vạn Tống binh cầm xuống tầng 10 tòa thành trì. Nhưng hạ thành vững như thành đồng đánh nửa tháng vẫn là đánh không lại đi. Bộ phận thứ hai thì từ Cao Hàng xuất lĩnh 20 vạn Thiên Long Quốc tinh nhuệ phối hợp Vũ Triều 30 vạn đại quân xuôi nam mà tiến, mục đích là trực đảo Hoàng Long cho Tề quốc tạo thành uy hiếp. Nhưng bây giờ, bọn hắn lại bị Tần Khôn cho ngăn cản lại. Tiến quốc, Giang Châu, Hà Tây quận. Tần Khôn dẫn đầu tinh nhuệ ngự giá thân trình, hắn muốn thủ vững ở Hà Tây quận phủ ngăn cản Thiên Long quân tiến về phía trước một bước. Dựa theo trước kia thiết lập Bắc Yến có 3 đạo phòng tuyến, đạo thứ nhất Mạc Bắc tiền tuyến, đạo thứ hai Giang Ninh phòng tuyến, đạo thứ ba Giang Đông phòng tuyến. Đạo thứ ba phòng tuyến thành lập hoàn tất, đạo thứ hai thành lập một nửa, đạo thứ nhất căn bản chưa kịp thành lập chiến tranh liền bạo phát. Đồng minh quốc quân đột nhiên phát động tập kích, tiến quân thần tốc thế không thể đỡ, nhẹ nhõm cướp đoạt Mạc Bắc cùng Ninh Châu. Mà đạo thứ hai phòng tuyến chỉ ở Giang Châu xây dựng một nửa, tăng thêm quân địch hành động cấp tốc nửa cái Giang Châu đều bị cầm xuống. Hiện tại Hà Tây quận là Giang Châu cuối cùng một tòa đại thành trì, cũng là Bắc Yến cuối cùng một lớp bình phong, nếu như bị đột phá Tần Khôn bất lực có thể thủ, quân địch tiến quân thần tốc thẳng cầm đô thành. Bệ hạ, nghỉ ngơi a. Ngươi mấy ngày không có chợp mắt. Dương Thông gọi người bưng bên trên canh sâm cho Tần Khôn bổ một chút. Tần Khôn mắt đầy tơ máu thần sắc vô cùng tang thương. Sơn Hà vỡ vụn, chớ tại sao có thể an rất đâu, nghe vậy trong lòng mọi người run lên, lập tức đối Tần Khôn vô cùng sùng bái. Ngày bình thường nhìn như phong lưu hoang đường, nhưng gặp phải đại sự vẫn là phân rõ cái gì nhẹ cái gì nặng. Giữ vững Bắc Yến đối Tần Khôn mà nói chỉ có lợi không có tệ. Dâm loạn phong lưu cùng bán nước đầu hàng so căn bản không phải chuyện. Nội loạn tạo phản cùng ngăn địch để nợ nước cũng không phải sự tình. Tần Phong cho hắn hứa hẹn qua, chỉ cần thủ vững một cái Yến quốc nguyên tắc nghe theo Tề quốc điều khiển không bán nước, không phản quốc như vậy hắn vĩnh viễn là Bắc Yến hoàng đế, hoàng vị có thể chuyển cho đời đời con cháu vinh không tuyệt tự. Nhận thức đến quốc lực chênh lệch, làm không được nhất thống thiên hạ hoàng hắn còn không thể làm cái tiêu giao khoái hoàng hoàng. Có lính của mình, có tiền của mình kho, còn có mỹ nhân cùng tài phú, hơi hơi quản lý hạ quốc sự, đại sự trực tiếp dựa vào cựu đệ há không mỹ quá thay. Đây là thứ nhất. Thứ hai, Tần Khôn biểu hiện ưu dị tương lai sách sử còn đem xóa đi hắn điểm đen chỉ để lại quang huy vĩ ngạn một màn. Vì thế, Tần Khôn đối Tề quốc kiên là tương đối phối hợp, nhường đường tu đường sắt, quan mỏ tài nguyên thế chấp, cho vay bỏ ra nhiều tiền đại lượng mua sắm đủ giới, thuê Tề quốc tướng lĩnh là cố vấn quân sự. Hiện tại Bắc Yến quân đội hoàn thành 8 thành, bọn hắn sử dụng Tề quốc nguyên hán sản xuất, 100% nhập khẩu áo giáp, lưới đao, súng ống cùng hỏa tiễn đánh. Không có cho bọn họ hỏa tiễn bậy bắn, nhưng hỏa tiễn đánh thật là cùng Tề quân cùng khoản. Thương vong tình huống thế nào? Bẩm bệ hạ, toàn quân hiện hữu 33 vạn, bỏ mình 10 vạn. Bị thương nhẹ 5 vạn. Nói cách khác cô còn có một nửa người. Tần Khôn hơi kinh ngạc, khai chiến mới bao lâu liền tổn hao lớn như thế? Diện địch số lượng đâu? So quân ta hơi cao điểm, không sai biệt lắm có 17-18 vạn. Đủ bốn. Bởi vì tạm thời ứng chiến, giai đoạn trước Bắc Yến căn bản không có bao nhiêu tầng hỏa lực vũ khí sử dụng. Từ khi hỏa tiện đánh dùng tới đến sau tình hình chiến đấu mới tốt hơn nhiều. Nguyên bản cao cao tại thượng Thiên Long quân hiện tại thế mà bị bọn hắn đánh ngã, Tần Khôn ngẫm lại liền vui vẻ. Cho ta thể sống chết giữ vững, người không đủ liền đem chấm thân vệ đều cử đi đi. Ngay tại Tần Khôn không biết rõ như thế nào cho phải, quân đội bạn lúc nào thời điểm đến đây tiếp viện lúc, thứ nhất kích động nhân tâm tin tức chuyển tới. Báo, đại hỷ sự. Quân đội bạn tới. Không phải. Đó là cái gì? Đông tuyến chiến trường lấy được lớn đột phá, Tề quân không người thương vong trọng thương quân địch mấy bạn, 100 người dạ tập, đột kích ban đêm, trại địch chém đầu địch tướng vô số. Lính liên lạc liền tranh thủ mới nhất đủ báo đưa tới. Tần Khôn tiếp nhận xem xét tâm tình 10 phần sảng khoái. Tốt. Đây mới là hắn nhận biết Tề quốc, cái này không hổ là Tề quốc. Lợi hại, quá lợi hại. Khả năng siêu cấp quân đoàn mới là tinh nhuệ, là Tề quốc chân chính lực lượng thể hiện a. Nghe được các chiến tuyến liên tục bại lui, Tần Khôn nội tâm có chút lộn xộn, hiện tại hắn tin tưởng vững chắc đi theo cựu đệ lăn lộn có cơm ăn. Dương Thông, quân địch có phải hay không vừa mới lui xuống? Là. Thừa dịp hiện tại, cho ta tập kết binh mã truy sát tới. Chúng ta cũng phải gọi thắng trận chứng minh không phải thứ hèn nhát. Vừa nghĩ tới chính mình hảo đại ca cái gì cũng không phải, Tần Khôn liền không nhịn được nâng lên lồng ngực. Ta không sánh bằng cựu đệ còn không sánh bằng người sao? Toàn bộ súng đạn đều cầm lấy đi dùng, chờ Tề quân tới sau nói cho bọn hắn chúng ta cũng không phải dễ chơi. Tuân mệnh. Chương 657, phòng thủ tốt nhất chính là tiến công. Chương 657, phòng thủ tốt nhất chính là tiến công Yến làm chiến tuyến. Tần Lam binh lực thực sự quá mức yếu đuối, đối mặt đại chiến như vậy trận căn bản gánh không được bao lâu. Bất đắc dĩ, Cam Long tự mình dẫn Tây Dã, Bắc Dã đại quân 20 vạn tiến đến tiếp viện. Cam tướng quân, cái này Linh Châu đã bị địch chiếm cứ, Tây Cương cùng Ly Châu đều còn sót lại một nửa, hiện tại nên làm thế nào cho phải a? Tần Lam sẽ không, có thể hắn sẽ hỏi lời nói. Một câu như thế nào cho phải liền để vô số người cảm thấy đau đầu. Ngươi hiện tại tình huống như thế nào chính mình sẽ không nhìn sao? Bất quá không có cách nào, Cam Long vẫn là cưỡng chế tức giận cẩn thận cho Tần Lam tiến hành giảng giải. Phong tuyến của chúng ta vững như Thái Sơn. Vậy hạ cứ yên tâm đi, Tây Yến 30 vạn đại quân giữ vững Tây Cương không có bất cứ vấn đề gì. Ta Tề quốc gia chiến quân thay ngươi giữ vững quốc cũng sẽ không thả địch tiến đến một bước. Có thể ta nghe nói làm quân đã đánh vào Vân Châu, nếu là theo Vân Châu tới tập kích Ly Châu làm sao bây giờ? Binh lực của chúng ta thật đủ sao? Nếu là bọn hắn đánh vào Từ Châu làm sao bây giờ? Tần Lam lo lắng không phải là không có đạo lý. Mấy người này châu cơ hội là liền tại một hối, một cái bị cầm xuống cái khác mấy cái đều có nhất định phong hiểm. Kia không phải chúng ta Tây Giã sự tình, kia là Nam Giã sự tình. Tề quốc vương vệ phụ trách Tân Thành cùng Thiên An Thành hai đạo phòng tuyến, Chu quốc biên cảnh thì từ Đông Giã phụ trách, Vũ Triều biên cảnh từ Đông Giã cùng Bắc Giã phụ trách, Tiến Võ một vùng từ Bắc Giã toàn quyền phụ trách, Thịnh Yến chiến tuyến từ Tây Giã đến bộ phòng. Nam Giã là một cái duy nhất chỉ phải chịu trách nhiệm một cái chiến tuyến bộ đội, bọn hắn chỉ cần bảo vệ tốt làm quân tiến công cũng phản giết trở về liền có thể. Nam tuyến đồng minh quốc quân số lượng rất nhiều, tổng cộng có chừng 200 vạn đại quân. Trong đó Nam vực quân đồng minh chiếm cứ một nhiều hơn phân nửa, Nguyên Tượng quốc cùng Càn quốc đại quân đều chiếm còn lại một nửa. Lĩnh Châu, quân đồng minh Nam bộ tổng doanh. Thân làm lần này Thiên Nguyên quốc đại biểu cùng Nam vực quân đồng minh tổng thống lĩnh, Hán Mâu là đánh lâu không xong Vân Châu cảm thấy nổi nóng. Tĩnh quốc chiến tuyến đánh thế nào? Bẩm Nguyên soái, Tĩnh quốc chiến tuyến vẫn là nhưng bất động. Một gã Nam vực tướng lĩnh nói chuyện cũng không dám cùng Hán Mâu đối mặt. Tĩnh quốc, nói là trung vực dễ bắt nạt nhất quả hờ mềm đâu. Tĩnh quốc khó khăn nhất đánh bất quá là vị Vũ quốc cảnh chỗ cao gò núi lăng, địa hình dễ thủ khó công. Nhưng bọn hắn đánh vào biên cảnh, theo lý mà nói là tiến quân thần tốc, không ai có thể ngăn cản. Hiện thực cho bọn họ gõ một cái mực ồn, Tĩnh quốc tại rộng lớn bình nguyên địa khu triển khai phòng ngự chiến, bọn hắn xây dựng kiên cố công sự phòng ngự cùng nguy cơ tứ phía giao thông. Đều là dùng súng đạn, làm quân súng đạn số lượng so Tĩnh quốc hơn rất nhiều, hỏa lực cũng càng thêm mãnh liệt. Có thể Tĩnh quân vẫn còn đánh ra một so với hai thậm chí một so ba thương vòng so. Thật là một đám phế vật. Hán Mâu nổi giận mắng, chợt đem ánh mắt quăng tại xa bàn một góc. Bọn hắn đào cái gọi là chiến hào đến ngồi chờ, có thể chiến hào không thể di động. Nước Diễm, người dẫn theo lĩnh 5 vạn kỵ binh cấp tốc buôn tập Tĩnh quốc phía tây. Theo phía tây khởi xướng tiến công, trực tiếp xé mở quân địch hậu phòng tuyến. Kỵ binh của ngươi liền tại bọn hắn phía sau hoạt động, đem chi bộ đội này viện trợ cho gãy xuống. Là, Tây Cương nơi này, lại là chuyện gì xảy ra? Không phải nói liền mấy vạn đại quân, đánh gần một tháng còn đánh nữa thôi xuống tới. Hán Mâu cảm thấy nam tuyến chiến trường chính là luyện một trận. Mỗi một bước đều là như vậy gian nan, mỗi một mét di động đều phải giao ra bao nhiêu máu tươi. Càng nghĩ, hắn có chút hâm mộ Bắc tuyến vũ triều. Tiến quân thần tốc trực tiếp cầm xuống Tống quốc, Bắc Yến nửa Giang Sơn, thêm ít sức mạnh trực tiếp cầm xuống Bắc Yến sau đó xuôi nam đánh vào Từ Châu. Bọn hắn cầm xuống Lĩnh Châu ngay tại cái này Từ Châu sát vách. Có thể kết quả đây. Tề quân có những cái kia đáng ghét nhỏ chuồn chuồn, một mực xoay quanh trên không trung ông tác hưởng không ngừng, thỉnh thoảng còn phóng ra súng đạn đánh tạc. Càng buồn nôn hơn chính là cái đồ chơi này bay còn lao cao, súng đạn cùng cung tiễn đều bắn không trúng nó. Ban đêm đen kịt một màu mong muốn tập kích, cái này đáng chết chuồn chuồn còn bay đến không trung phát ra ánh sáng liếc nhìn mặt đất. 999 không ra chính là treo. Không phong còn có thể chơi. Ngoại trừ Linh Châu cùng Tĩnh quốc biên cảnh ba cái châu bên ngoài Nam tuyến quân đồng minh cơ hồ không cái gì tiến triển. Cho ta cuối cùng tổ chức một lần xông vào trận địa quân, toàn lực đánh vào Từ Châu phòng tuyến. Lần này nếu như còn thất bại, chúng ta sử dụng vũ khí bí mật a. Hán Mâu trầm ngâm nói ra lời này thời điểm thần sắc ngưng trọng dị thường. Bí, vũ khí bí mật. Ở đây Nam vực tướng lĩnh nghe vậy nguyên một đám sắc mặt trắng bệnh, Càn quốc tướng lĩnh còn không biết xảy ra chuyện gì. Nguyên soái, cái này là Tề quốc bức bách chúng ta, cuối cùng lại công một lần. Công. Vân Châu, Nam Giã tổng bộ. Trương Phong khoan thai tự đắc ngồi đang chỉ huy chỗ bên trong phân tích trước mắt địch tình. Trương tổng, chúng ta còn muốn tiếp tục triệt thoái phía sau sao? Hai ngày nữa lại nói, xem bọn hắn có theo hay không. Là. Lão Uyên, ngươi có thể dẫn người đột kích một đợt. Cái này Nhạc Vũ đều cầm xuống đại công, Đông Giã cũng lập xuống đại công, chúng ta Nam Giã không thể thua à? Minh Bạch. Công Tôn Uyên nghe nói sau lúc này biết nên làm như thế nào. Đông Giã có siêu cấp quân đoàn, toàn thể quốc tiên tiến nhất vũ khí đều ở nơi này, nhất bộ đội tinh nhuệ cũng ở đó. Nhưng bọn hắn Nam Giã cũng không kém, toàn thể quốc tất cả máy bay trực thăng đều ở nơi này. Một đời máy bay trực thăng chỉ có thể phân phối 4 cái hỏa tiễn đánh, về sau Viên Duệ cùng Trương Phong cảm thấy có chút gân gà liền đem bọn nó tất cả đều cải tiến là trinh sát máy bay trực thăng. Trang bị đèn pha, nhắm thiết bị trở thành đánh đêm cùng phản điều tra thần khí. 24 giờ không ngừng nghỉ vận chuyển nhường quân địch 10 phần đau đầu, muốn trộm nhà đều trộm không được. Một đời mới máy bay trực thăng đề cao vận tải năng lực, mỗi một cái có thể treo đầy 10 cái hỏa tiễn đánh. Tình huống khẩn cấp còn có thể quá tải 2 cái 50 kg hàng đánh, cực lớn đề cao đối địa trợ giúp năng lực. Cái này vài khung mới máy bay trực thăng tại Vân Châu tràn đầy đồi núi vùng núi trên chiến trường phát huy tác dụng cực lớn, nếu không phải đối phương quá mức điên cuồng không để ý thương vong liều mạng xông về phía trước, Trương Phong cũng không đến nỗi triệt thoái phía sau tránh mũi nhọn. Cho tổng bộ phát tin, ta thỉnh cầu lính nhảy dù hiệp trợ. Vẫn không kềm chế được nội tâm kích động, Trương Phong càng nghĩ chuẩn bị dùng máy bay trực thăng phối hợp lính nhảy dù đến một đợt trạm thủ hành động. Trương tổng, máy bay trực thăng tạt âm quá lớn có thể hay không dẫn đến lính nhảy dù hành tung bị phát hiện? Lính nhảy dù từ sau hướng phía trước đánh, chúng ta lúc trước về sau đánh. Người theo Từ Châu phương hướng thúc đẩy, thu phục Ly Châu. Ta đem Vân Châu thu phục, sau đó nhường Cam Long phối hợp ba đường cùng tiến đồng thời tiến đánh Lĩnh Châu. Phòng thủ, phòng cái rắm. Tốt nhất tiến công chính là phòng thủ. Trương Phong cảm thấy cấp trên quyết định có vấn đề. Vì phát triển thời gian mà hy sinh không gian đến ngồi cầu. Vì cái gì không tiến công? Tiến công chính là tốt nhất uy hiếp. Đem quân địch đuổi tới quốc cảnh bên ngoài, đem quân địch không gian áp xúc mới là tốt nhất phòng ngự. Năm đó chúng ta có thể 3 ngày xử lý 100 vạn. Hôm nay làm theo có thể xử lý 100 vạn. Chương 658, đội cảm tử chương 658, đội cảm tử Mạc Nhật Thành. Liên tiếp mấy ngày, quân đồng minh tổ chức nhiều lần tiến công nhưng đều bị Tề quân cho đánh lui. Cương đại hỏa lực cùng tiên tiến khoa học kỹ thuật là chi quân đội này tốt nhất ỷ vào. Lại tổn thất mấy vạn đại quân, chiến vô cực chờ một đám cao cấp trong quan viên tâm vô cùng phẫn nộ. Đáng chết, cái này Tề quân thế nào như súng phóc như thế không đánh vào được. Chúng ta đem bọn hắn bao vây thế nào còn có tài nguyên. Nguyên soái, theo phía Tây thám tử phản ứng Tề quân mỗi khi gặp đêm khuya liền sẽ điều động một chi đội xe. Ta muốn khả năng này chính là Tề quân vận chuyển tài nguyên phương thức. Lại dò xét, Tề quân thông qua bóng đêm dựa vào xe chuyển bận vận chuyển vật liệu hành tung bị quân đồng minh ngoài ý muốn phát hiện. Biết được tin tức sau trên mặt mọi người tràn đầy kích động, giống như phát hiện Tề quân mệnh môn thời điểm có thể mất chết. Trải qua liên tiếp mấy ngày quan sát, quân đồng minh rốt cục bắt được Tề quân vận chuyển vật liệu hành tung cùng tuyến đường. Vì thế, một chi Chu quân mai phục tại phải qua đường chuẩn bị chặn được nhóm vật tư này. Làm ô tô tiếng oanh minh tại phụ cận vang lên lúc, Chu quân tựa như nhận lấy kích thích như thế cấp tốc chui ra. Xông lên a. Giết, ô, đầy trời vang vọng tiếng kèn, tiếng giống giận dữ, dọa đến vận chuyển binh vội vàng quay đầu trở về. Phanh phanh phanh, hộ vệ Tề quân cấp tốc từ trên xe bước xuống cùng quân địch triển khai chiến đấu. Thương của bọn hắn rất lợi hại, hỏa lực cũng rất mạnh. Có thể Tề quân số lượng quá nhiều còn có nhiều loại súng đạn. Dầm dầm dầm, thấy quân địch dám phản kháng, Chu quân lập tức hạ lệnh hỏa pháo vây tạc. Địch quân hỏa lực quá mạnh, Tề quân tổn thất mấy chiếc xe tải vật tư và mấy chục tên chiến sĩ sau vội vàng rút lui. Đem những vật này đều kéo về đi. Xe tải cùng súng ống đều là bảo vật, tất cả mọi người sợ lấy Tề quốc qua sông hiện tại có sẵn mô bản không phải càng thêm dễ dàng. Sau khi trở về, binh sĩ liền tranh thủ tin tức báo cáo nhanh cho Nhạc Vũ, biết được toàn bộ quá trình sau đối phương lập tức giận dữ. Quân địch gần nhất đều không thế nào tiến công, khẳng định đang nổi lên cái gì. Chúng ta đến mau chóng chữ hàng tài nguyên, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Vì cam đoan vật liệu an toàn vận chuyển đội thu được lính thiết giáp đoàn hộ tống cùng tăng phái bộ binh hiệp trợ. Quân đồng minh lập lại chiêu cũ còn muốn bắt cóc xe vận binh, sao liệu lần này bọn hắn đã lên tấm sắt căn bản không làm gì được Tề quân. Tướng quân, địch nhân hỏa lực so với chúng ta mạnh. Rút lui. Tướng quân có chút bất đắc dĩ, bọn hắn liền mang theo 3 ổ đại pháo ước hiếp hạ xe chuyển vận có thể, cái này đánh xe bọc thép còn bị phản sát. Vì tăng cường bọc thép cường độ, các binh sĩ phát hiện có thể tại cái gì dán khối gỗ, đồng sắt khối trở khối phiến. Những cái kia cung nỏ đã đối xe bọc thép không tạo được tổn thương gì, đạn pháo đánh ở phía trên uy lực cũng giảm phân nửa. Tề quân thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, quân đồng minh liền tránh không được rũi cho một trận. Tất cả cỡ nhỏ, cỡ trung pháo đều dẫn đi. Ta cũng không tin kia hộp sắt còn nổ không ra. Mấy ngày sau, Chu quân mang mấy chục ổ hỏa pháo lại đối Tề quân tiến hành một lần phục kích. Cương đại hỏa lực nhường Tề quân có chút khó chịu, có thể uy lực nổ tung thực sự quá nhỏ, không cách nào đối Tề quân tạo thành tính thực chất uy hiếp. Càng nghĩ, Chu quân chuẩn bị thành lập một chi đội cảm tử chặn đường xe bọc thép. Sắt, thạch đạn pháo bên trong lớp thuốc nổ số lượng có hạn, với thân thể người tạo thành tổn thương kia là to lớn. Có thể xe bọc thép toàn thể bị bọc thép bao trùm, bên ngoài lại dán lên khối phiến xem như kèm theo bọc thép tăng cường lực phòng ngự, ngoại trừ để nó ngoại hình bị hao tổn cùng nhận vết thương nhẹ bên ngoài không có gì. Có thể túi thuốc nổ không giống. Cùng chất lượng dưới tình huống túi thuốc nổ uy lực so đạn pháo lớn rất nhiều, mấy kg túi thuốc nổ dán trên bọc thép bạo tạc không biết rõ uy lực có nhiều khả quan. Đội cảm tử không nhất định chính là chịu chết, dám gia nhập đội cảm tử binh sĩ mỗi một cái đều là hảo binh. Có đảm lượng, không sợ sinh tử cái nào tướng quân không yêu thích. Trải qua một phen cân nhắc lợi hại, Chu quân phát minh một cái tiểu mới vũ khí đã có thể cho đội cảm tử dùng, đi bạo phá xe bọc thép, lại có thể giảm bớt phong hiểm, giảm bớt tỷ lệ tử vong. Cái này là một thanh cán dài, cán một đầu treo túi thuốc nổ. Mấy kg nặng thuốc nổ đều được đặt ở nơi này, phía trước còn có mấy cây ống mảnh tử, bên trong sắp đặt chút đá lửa, diêm tiêu, dầu hỏa, thủy ngân chờ chất nổ thành phẩm. Diêm tiêu chế tác thành bụi phấn tới dung hợp, đá lửa thì sắp đặt đang quản tử phía trước. Làm binh sĩ giơ cán dài phóng tới xe bọc thép lúc, va chạm mạnh mẽ lực sẽ thôi động cơ quan nhường đá lửa mãnh liệt va chạm chất hỗn hợp gây nên bạo tạc. Bạo tạc sinh ra hỏa diễm sẽ chuyển cho phía sau túi thuốc nổ đem nó nhóm lửa đồng thời sinh ra bạo tạc. Vì để tránh cho lầm sờ chất hỗn hợp cùng đá lửa còn cần trang giấy cách ly, cơ quan còn cần một khối phiến gỗ cố định, trừ phi nhận mãnh liệt va chạm không phải rất an toàn. Đội cảm tử đội viên cầm hình như trường sóc giống như dị vật nội tâm có chút kinh ngạc. Cái này an toàn sao? Chúng ta còn có thể sống sao? Xác định có thể nổ xuyên xe thiết giáp sao? Trong bọn họ tâm cũng gõ lấy chống nuôi quần, dù sao mấy kg thuốc nổ uy lực rất là đáng sợ. Dù cho Đông Liêu quốc cùng Chu quốc không có nghiên cứu ra cao bạo thuốc nổ, có thể mấy kg lượng vẫn là không thể khinh thường. Lại một ngày, Tề quân điều động xe chuyển vận tiếp tục xuyên việt khu vực nguy hiểm vận chuyển vật tư. Như lúc trước như vậy, Tề quân dùng xe bọc thép tại phía trước mở đường, hai bên cũng có bố trí xe bọc thép tránh cho quân địch tập kích, xe chuyển vận tất cả đều an trí ở giữa. Ngoại trừ cuối cùng mấy chiếc xe tải vận tải hộ vệ binh, còn lại tất cả đều vận tải vũ khí, dược phẩm cùng lương thảo. Tề quân quan chỉ huy theo xe bọc thép bên trong cẩn thận từng ly từng tí quan sát, rất sợ loạn cái nào chi tiết bị đối phương tập kích bất ngờ. Liên tại bọn hắn sắp xuyên qua khu vực nguy hiểm nội tâm bắt đầu thư giãn lúc, nơi xa bỗng nhiên chuyển đến một đạo tiếng pháo. Oeng, ra lệnh một tiếng, vô số Chu quân theo bốn phương tám hướng chen chúc mà tới. Ngay sau đó vô số hỏa pháo hướng Tề quân tấn công mạnh oanh tạc phối hợp với binh sĩ tiến công. Tề quân như thường lệ chạy, bọn hắn phân tán ra đến tránh cho bị hỏa pháo tác động đến. Xe bọc thép một bên báo cáo tổng bộ phát sinh tình huống, một bên mệnh lệnh hỏa pháo phóng ra đánh trả. Những này tuần binh là ngốc thiếu sao? Mỗi một lần đều dùng chiến thuật như vậy, bọn hắn không ngán ta đều ngán. Cái này cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Tề quân vừa khai hỏa một bên phàn nàn nói, cái này cùng trước kia như thế đấu pháp có ý nghĩa gì đâu? Sau cùng kết cục không vẫn là thất bại? Có lẽ là mỗi một lần tình cảnh đều như thế dẫn đến Tề quân tướng sĩ hơi choáng, không tự giác buông lòng cảnh giác. Liên tại bọn hắn chuẩn bị mở ra đoạn này vòng mấy lúc, mặt đất đột nhiên chui ra mấy tên tuần binh. Bọn hắn đào lấy địa động mai phục tại phía dưới, bọn hắn quan sát chờ đợi Tề quân đến. Thấy đối phương tới gần, đội viên đội cảm tử lập tức cầm lấy cán dài đâm tới. Thiên náo thẻ đen, tấm trở. Vì đại chu, nói cho ta đương, ta không phải thứ hèn nhát. Cầu ba so mẫu Bắc Châu, mẫu Bắc Châu, nơi này thả hố nhỏ, các vị đoán xem nhìn Thiên Nguyên quốc vũ khí bí mật là cái gì. Chương 659, treo thưởng nhiệm vụ. Chương 659, treo thưởng nhiệm vụ Tề quốc. Liên hợp học viện. Tiến vào nguy cơ trạng thái sau, tất cả sinh viên đều thuộc về nhập Liên hợp học viện quản lý. Bọn hắn không nhất định có nghịch thiên bản lĩnh, có thể kiểm tra nhập đại học mỗi người đều không tầm thường. Liên hợp học viện đều là tinh anh, thật là ít người. Đại học thiên kiêu như mây, thật là không có người lãnh đạo. Hiện tại từ liên hợp học viện là lãnh đạo, phân công, đại học phụ trách hạng mục tính toán thiết kế cùng hoàn thành sơ cấp nhiệm vụ giảm bớt thời gian sử dụng. Kể từ đó giải quyết nhân thủ không đủ dùng, phân công không hợp lý, cũng không thể không không bảy vận chuyển hiện trạng. Vì để cho tể quốc càng thêm cường đại, là tiền tuyến nghiên cứu phát minh càng thêm tiên tiến vũ khí, tất cả hạng mục đều chuyển rời đến quân công phương diện. Hội nghị trong đại sảnh, Tần Phong đem chỉnh lý tốt tư liệu phân phát cho đám người nhìn. Căn cứ tin tức của tiền tuyến chuyển tới, chúng ta xe bọc thép nhận lấy địch nhân hỏa lực trọng thương. Quân địch sử dụng địa lôi, túi thuốc nổ cùng đạn pháo trực tiếp nổ xuyên xe bọc thép. Chúng ta xe bọc thép chỉ có thể ngăn cản mũi tên, nhưng tại chiến tranh bây giờ tình huống đến xem không đủ dùng. Cho nên, chúng ta đến cải tiến nghiên cứu phát minh mới xe bọc thép. Hạng mục này, ai tới đón? Bây giờ không phải là thảo luận thế nào nghiên cứu phát minh, mà là trực tiếp để cho người ta nhận nhiệm vụ. Tần Thiên cùng Dương chuẩn đối mặt một phen quyết định tiếp tục tiếp nhận nhiệm vụ này. Vương gia, hạng mục này vốn chính là chúng ta phụ trách, chúng ta muốn tiếp tục làm tiếp. Đối. Dương chuẩn phụ hòa nói, chúng ta không cam tâm, trước mắt đã có rất nhiều phương án một nhất định có thể đem xe bọc thép biến tốt hơn. Tần Phong nhìn một chút hai người chợt đem nhiệm vụ sách giao cho bọn hắn. Đây là mới xe bọc thép nhiệm vụ yêu cầu, chính các ngươi nhìn xem. Tại tính ổn định đạt được cam đoan dưới tình huống nhất định phải ngăn cản thuốc nổ cùng hỏa pháo công kích. Chúng ta là bọc thép mà không phải sắt lá. Nói xong một cái hạng mục, Tần Phong xuất ra một cái mới hạng mục. Hiện ở tiền tuyến có một cái vấn đề rất trọng yếu, cái kia chính là súng đạn không đủ dùng. Chúng ta hỏa lực rất mạnh, nhưng nhân số thiếu. Quân địch mặc dù lấy sơ giai súng đạn làm chủ, nhưng nhân số ưu thế đền bù cái này một thiếu hụt. Hiện tại có hai cái đường, một cái là giảm bớt súng ống sản xuất giờ công, chỉnh tự, gia tăng sản lượng. Cái thứ hai chính là nghiên cứu phát minh mới súng đạn, phát minh một loại xạ tốc càng nhanh, càng ổn định, độ chính xác cao hơn súng đạn. Mới súng đạn thời gian đủ sao? Trương Hoa không khỏi hỏi. Nghiên cứu phát minh một thanh súng trường cần thiết tài nguyên, tiền tài thì rất nhiều, hiện tại Tề quốc bị phong tỏa chỗ nào chờ đến cùng. Cho nên chúng ta muốn hai bước đi, đã muốn giảm bớt giờ công cùng chỉnh tự, lại muốn sản lượng, lại muốn tốt hơn súng đạn. Nhiệm vụ chỉ có thể thành công, không thể thất bại, ai dám tiếp nhận? Ta đến. Thẩm Ý nhấc tay biểu thị nói, trước mắt ống thép liền sắp nghiên cứu phát minh hoàn thành, đối ở phương diện này ta rất có kinh nghiệm. Tốt. Tiếp nhận nhiệm vụ lời bạt Tần Phong tiếp tục giới thiệu cái khác mấy cái hạng mục. Một cái là có thể hay không nghiên cứu ra liên phát vũ khí, hoặc là cải tiến hiện hữu súng máy. Hiện tại súng máy rất cồng kềnh, thể tích lớn trọng lượng lớn xạ tốc lại chậm. Mặt khác có thể hay không nghiên cứu phát minh một loại liên phát vũ khí thích hợp với đơn binh sử dụng, cung cấp tiểu đội hỏa lực trợ giúp. Thứ hai là cải tiến súng phóng lựu đạn cùng súng phun lửa, yêu cầu đều là truy cầu nhẹ định lượng cùng cao chất lượng. Tại bảo đảm hỏa lực dưới tình huống giảm bớt sản xuất giờ công, nhường súng đạn đại quy mô vũ trang cho binh sĩ mới là trọng yếu nhất. Ngoại trừ siêu cấp quân đoàn, không có một cái nào dã chiến quân đại quy mô phân phối súng đạn. Rất nhiều bộ đội đều là đơn nhất một cái súng đạn sư, súng đạn đoàn mới nắm giữ hoàn chỉnh, đại quy mô súng đạn liệt trang. Những người khác chỉ có thể sử dụng lựu đạn, hỏa tiễn ống nhóm vũ khí. Có thể bởi vì chiến thuật nguyên nhân những này súng đạn quân đoàn chỉ có thể phá giải phân tán đến phía dưới nhỏ trong đơn vị, dùng cái này để đền bù trận địa bên trong hỏa lực không đủ vấn đề. Tiếp nhận xe bọc thép Dương chuẩn cùng Tần Thiên hai người lập tức sưu tập tư liệu cũng triển khai kịch liệt thảo luận. Xe bọc thép không phải xe tăng. Đối với sản xuất chi phí cùng hỏa lực mà nói xe bọc thép so xe tăng thấp, hơn nữa hiện hữu kỹ thuật ủng hộ chúng ta cải tiến. Cho nên chúng ta không tạo xe tăng. Tạo cọp lông, tái tạo Tề quốc cũng bị mất. Tần Thiên náo động rất lớn, nhưng hôm nay không thể tùy ý hắn đánh xuống. Dương chuẩn cầm chiến trường số liệu tiến hành phân tích. Chúng ta đầu tiên phải giải quyết mấy vấn đề, cái thứ nhất là vốn có bay liên tục vấn đề. Hiện hữu cỗ xe giải nhiệt không được, không cách nào thời gian dài duy trì tốc độ cực hạn, động lực không đủ, dốc đứng không thể đi lên, còn có trọng yếu nhất không cách nào chạy thật nhanh một đoạn đường dài. Tần Thiên nghe được cái này đống cảm giác nhức đầu. Xe bọc thép, không thể chạy thật nhanh một đoạn đường dài. Vậy ngươi còn nói cái gì bộ đội cơ giới a? Toàn bộ nhờ sau lưng xe tải chở dầu một bên chạy một bên cho các ngươi thêm. Năm đó, thế nào tạo ra? Mặc kệ, bây giờ tại trong tay mình xe liền phải có thể sống. Nói nhiều như vậy còn gì nữa không? Còn có, bọc thép không đủ dày. Hỏa pháo cũng phải cải tiến hạng, mỗi một lần chiến đấu hỏa pháo đều đánh không hết, nói là tiếp viện còn không bằng hỏa tiễn ống sử dụng. Thần Thiên, khó kéo căng o động cơ nhỏ đổi liền tốt, hiện tại chúng ta có rất nhiều động cơ phương án, rất thành thục. Trọng yếu là thế nào đại vận trở tăng thêm sườn núi vấn đề. Thần Thiên theo tủ đựng hồ sơ bên trong tìm kiếm ban đầu thiết kế phương án. Tốc độ cực hạn là lần trước nghiên cứu xe đua lúc đột phá, có thể cực hạn của hắn tạm thời còn không có. Đem cái này xe tải động cơ cùng xe đua kết hợp thế nào? Đề cao mô men xoắn, giảm xuống cực tốc cùng lượng dầu tiêu hao. Thử một chút ta. Hai người ăn nhịp với nhau quyết định đem các lấy ưu điểm đem hai khoản kết hợp với nhau thiết kế một cái mới động cơ, sau đó một lần nữa thiết kế giải nhiệt phương án nhường xe bọc thép có thể làm được chạy thật nhanh một đoạn đường dài. Bọc thép phương án áp dụng mới hợp kim kim loại, đem trước kia liền mấy ly mỏng như giấy phiến sắt lá đổi thành chân chính bọc thép, đồng thời áp dụng mới tán đinh kỹ thuật cố định. Cân nhắc tới chiến trường tính chất phức tạp cùng xe bọc thép đặc tính, hai người chế tạo ra hai khoản tiểu mới xe bọc thép phương án. Một cái áp dụng pháo máy xem như hỏa lực chuyển vận, một cái áp dụng đại đường kính súng lựu đạn xem như hỏa lực chuyển vận. Pháo máy khoản áp dụng bánh xích phanh lại, đem súng máy trang bị cải tiến sau đem đến pháo tháp đi lên. Pháo máy đường kính là 30 ly lựu đạn, xạ tốc cao đến mỗi phút chừng 30 phát, không sai biệt lắm nửa giây liền có thể bắn đi ra một phát. Chút ít thuốc nổ khiến cho uy lực của nó cùng lúc đầu lựu đạn như thế, phạm vi không lớn đánh người rất đủ. bánh xích có thể sử dụng địa hình phức tạp, như đi lên, nhanh chóng chuyển biến quay đầu, có thể rất tốt phối hợp bộ binh tác chiến. Không chỉ có như thế, pháo máy thiết lập khiến cho không gian đạt được giải phóng, hai lòng lớn chứa thuốc dưới tình huống còn có thể dung nạp mấy tên bộ binh. Đại đường kính lựu đạn tiếp tục áp dụng vòng thức phanh lại, cao tốc cao hỏa lực phối hợp kỵ binh truy kích cùng biến chỉnh cung cấp hỏa lực trợ giúp. Cái gọi là lựu đạn chính là đem pháo cối đánh lắp đặt đi mà thôi. Bất quá đạn pháo trải qua nhỏ cải tiến tầm bắn cao đến xa vài trăm thước, bạo tạc phạm vi cũng so bình thường đạn pháo lớn rất nhiều. Hai khoản xe bọc thép trải qua một phen thí nghiệm xác nhận vô cơ chướng vấn đề sau cấp tốc đầu nhập vào sản xuất ở trong. Chương 660, trên đời vốn không có đường, ta tại sao phải đi con đường của người khác? Chương 660, trên đời vốn không có đường, ta tại sao phải đi con đường của người khác? Thẩm Ý tiếp nhận súng ống cải tiến nhiệm vụ sau cũng liền bận bịu sưu tập tư liệu tiến hành phân tích. Hiện hữu cái chốt động súng trường đã rất hoàn mỹ, cái này còn muốn làm sao đổi? Cận chiến dưới tình huống sọt gùn lại tặc dùng tốt, một thương mấy cái tiểu bằng hữu, trục chặt xuất lại thấp cái này còn thế nào đổi? Duy nhất có thể thay đổi chính là nòng súng, có thể hiện hữu dây chuyển sản xuất đại quy mô sản xuất căn bản không sợ hao tổn. Cái này đổi tầm mẫu. Thẩm Ý có chút đau đầu, hắn đã không có chỗ xuống tay. Càng nghĩ, hắn quyết định theo chiến sĩ trên thân ra tay. Hắn đem cải tiến súng ống phương án báo cho những cái kia tiền tuyến tướng sĩ, hỏi bọn họ một chút có ý kiến gì hay không cùng ý kiến. Dù sao muốn theo quần chúng bên trong đi tới trở lại quần chúng ở trong, thương là cho tướng sĩ dùng lẽ gian nên nghe một chút thanh âm của bọn hắn. Mấy ngày sau, Thẩm Ý nhận được mấy dương lớn giấy. Trong này có các tướng sĩ ý kiến cùng đề nghị, cũng có một chút binh sĩ ý nghĩ hao huyền thiết kế, còn có một số binh sĩ có nghiên cứu phát minh mộng đặc biệt đem chính mình suy nghĩ phương án cẩn thận viết xuống đến. Thương quá nặng đi, chỉ có thể toàn bộ đánh xong nhét vào, không cách nào kịp thời bổ sung đạn. Đường đạn lệch trái. Xem ra cỡ nào xảo diệu tinh xảo súng ống vẫn là đến trải qua thực chiến khả năng kiểm nghiệm. Bởi vì chuẩn bị chiến đấu đội vàng, mới nhất một nhóm vũ khí đều là trải qua thí nghiệm xác nhận số liệu hoàn mỹ sau liền đại lượng sản xuất, rút nghiệm cũng chỉ là ngẫu nhiên rút một số người đến bắn súng. Đạt được những này phản hồi sau Thẩm Ý quyết định quyết đoán tiến hành cải tiến, nhưng bây giờ lại có một vấn đề bối rối chính mình. Đây chính là một khẩu súng, kia súng mới làm sao bây giờ? Hơn nữa, trong tay hắn người tựa hồ có chút không đủ. Tề quốc hiện tại hạch tâm là máy bay, một số đông người viên điều đi cải tiến máy bay, quay chung quanh máy bay tương quan thiết bị nghiên cứu phát minh. Đồng nhiên, Thẩm Ý nghĩ đến những cái kia cho mình vẽ phát họa binh sĩ. Lập tức, đem những người này đưa đến trước mặt ta. Còn sống mấy cái liền mang mấy cái. Có lẽ phương án không phải rất hoàn mỹ, nhưng những người này tuyệt đối đều là thiên tài. Bản vẽ không giống tiểu nhi hội họa, mà là có lý có cứ, linh bộ kiện đều rõ ràng ghi rõ đi ra, bao quát kích thước cùng công nghệ. Mấy ngày sau, Thẩm Ý trong văn phòng đứng lấy mấy vị binh sĩ. Chư bị vất vả, ngồi đi. Nhân số có chút thiếu, so dự tính thiếu đi mấy cái. Thiếu đi nguyên nhân Thẩm Ý cũng biết, dù sao mọi thứ đều vây quanh chiến tranh. Biết được là Liên hợp học viện viện trưởng muốn triệu kiến mình, mấy người có chút được sủng ái mà lo sợ, trên mặt thần sắc có chút đặc sắc. Chớ khẩn trương, các ngươi không phải súng ống nghiên cứu thiên tài sao? Các ngươi không phải muốn chế tác súng ống sao? Hiện tại cái này quang vinh nhiệm vụ tại trên vai của các ngươi, chúng ta Tề quốc cần mới súng ống. Trước giới thiệu riêng phần mình danh tự a. Thẩm Ý đem ánh mắt đặt ở mấy cá nhân trên người mong muốn trước thông qua nói chuyện phiếm giảm bớt nội tâm khẩn trương. Diệp Quý Thập, Chớ Mới, Tô Kiểu, Lưu An. Thẩm Ý nhẹ gật đầu cười nói, hoan nghênh mấy vị gia nhập súng ống chế tác tổ. Hiện tại có mấy cái nhiệm vụ cần muốn các ngươi cùng ta cùng một chỗ hoàn thành. Thẩm Ý đem Tần Phong bàn giao cho nhiệm vụ của hắn báo cho đám người. Thế nào? Có ý tưởng sao? Diệp Quý Thập nghĩ, quyết định tiếp nhận súng máy nhiệm vụ. Ta vốn là muốn tính kế liên phát vũ khí, cái này súng máy rất phù hợp ta khẩu vị. Vậy ta lựa chọn cải tiến hiện hữu súng trường A. Chớ Mới trầm ngâm nói. Vậy ta tiếp nhận mới liên phát súng ống nghiên cứu. Tô Kiều nói rằng. Ta tiếp nhận súng mới nghiên cứu phát minh. Lưu An đáp lại nói. Tốt. Tề quốc tương lai ngay tại các người trên bờ bay, kéo không được, phải nhanh một chút. Mấy người nghe vậy liền đội vàng đứng lên đối Thẩm Ý chào một cái. Cùng nhau đối cái khác mấy hạng nhiệm vụ mà nói súng trường cải tiến là đơn giản nhất, hiện hữu phương án rất thành thục chỉ cần sửa chữa là được. Chớ Mới quyết định đem 4 con lớn ổ đạn tiến hành cải tiến biến thành 10 phát đạn có thể tháo rời ổ đạn, binh sĩ đã có thể băng đạn nhét vào cũng có thể một phát nhét vào, còn có thể trực tiếp tháo rời ổ đạn tiến hành nhét vào. Nòng súng Chớ Mới quyết định áp dụng hiện hữu ống thép liền kỹ thuật, mặc dù kỹ thuật không hoàn thiện độ chính xác cùng đương mức tính có khoảng cách, có thể dù nói thế nào ống thép liền chính là so hiện hữu nòng súng kỹ thuật tốt. Mới súng trường được mệnh danh là đủ 3 thước súng trường, nó nương theo lấy tạm thời hoàn thành ống thép liền kỹ thuật đồng thời ra mắt. Tô Kiều nghiên cứu phương hướng là nhỏ bé nhanh nhẹn liên phát vũ khí. Tề quốc sĩ quan hiện tại phân phối trang vòng thức súng ngắn cùng nửa súng tay tự động, Tô Kiều kế hoạch là như thế nào đem cái này nửa súng tay tự động biến thành toàn tự động đâu. Súng ngắn chỉ thích hợp khoảng cách gần tác chiến, hơn nữa độ chính xác bình thường. Tô Kiều trầm tư có thể hay không dùng xạ tốc đền bù độ chính xác, dùng loại sách tay phương thức trở thành cận chiến thần khí đâu. Có lẽ nó chỉ thích hợp cận chiến, có thể nhỏ bé nhanh nhẹn không thể so với kia lớn đồ chơi dùng tốt. Ai hát? Có. Tô Kiều phát hiện một đầu không giống bình thường đường. Trên thế giới vốn cũng có, đi nhiều người liền có đường. Hắn vì cái gì nhất định phải đi người khác đi qua đường không thể đi con đường của mình đâu. Hiện hữu thương cơ phương án đều là xây dựng ở khí thải lợi dụng trên cơ sở, có súng là khởi động khí, bóp một lần liền phóng ra một viên đạn. Kia, vì cái gì có súng nhất định phải là có súng không thể là khác đâu. Tô Kiều đem có súng tưởng tượng làm một cái chốt mở, một cái chỉ phụ trách xạ kích cùng ngừng bắn mở ra quan. thông qua lò xo thôi động kích phát trang bị kích hoạt lửa có sẵn, dẫn đốt bạo tạc đem tử bắn ra đi, tại khí thải cùng phản tác dụng lực trợ giúp hạ trang đưa sẽ hướng lui về phía sau. Đạn lui lại quá trình bên trong mới đạn bị lò xo trên đỉnh đến trực tiếp đem vỏ đạn ném đi, lui lại phóng châm lui tới trình độ nhất định lò xo sẽ thôi động nó tiếp tục hướng phía trước kích phát hạ một viên đạn. Quá trình này như thế lặp đi lặp lại từ đó thực hiện liên phát. Nếu là không muốn khai hỏa làm sao bây giờ? Bung ra có súng liền có thể đem trang bị cho cố định trụ, lần sau muốn khai hỏa thời điểm trực tiếp bung ra liền tốt. Tô Kiều đột nhiên cảm thấy chính mình thật là một cái thiên tài. Có lẽ là may mắn, súng ngắn đánh nhỏ thể tích tại hắn nguyên lý hạ rất hoàn mỹ vừa phối. Tô Kiều đem ban đầu súng ngắn chiều dài dài hơn, lắp đạn hệ thống di động tới phía trước, nội bộ nhét vào trang bị dựa theo chính mình suy nghĩ đến cải tiến. Rất nhanh, một thanh toàn tự động súng ngắn xạ kích hoàn thành. Phanh phanh phanh, Tô Kiều thử một lần, phát hiện hiệu quả tiêu chuẩn tốt. Xạ tốc nhanh, uy lực mạnh. Bất quá, thiếu hụt cũng rất lớn, độ chính xác dường như không cao, nòng súng mạnh nghiêm trọng, sức giật lớn không dễ khống chế. Thế là, hắn cùng Mạc Tân như thế lựa chọn ống thép liền kỹ thuật cũng kéo dài nòng súng, mở ra danh nòng súng, bảo đảm xạ tốc cùng độ chính xác. Vì phòng ngừa mạnh tại nòng súng chỗ mở mấy cái lỗ thủng, vì để tránh cho sức giật vấn đề đặc biệt lắp đặt một cái chồng chất băng súng. Một cái nắm giữ mỗi phút 600 phóng ra nhanh, nặng nhẹ lượng, thấp chỗ ngồi phía sau, nhỏ thể tích súng tiểu liên vấn thế. Bởi vì thanh thương này tại một trận chiến trong lúc đó phát huy tác dụng lớn, Tề Quốc người đem nó mệnh danh là hộ quốc thần thương. Cùng cái khác người so sánh, Diệp Quý thập nhiệm vụ nhất là gian khổ. Lớn như vậy một cái súng máy ngươi muốn biến thành một mình sử dụng, tiểu đội sử dụng. Vết xe, ta chống không nổi đến a. Nhỏ sở vã lờ hạ, những vũ khí này đều là có nguyên hình, các vị có thể đoán xem nhìn, hơi có ma đổi nhưng không nhiều. Mấy ngày nay nhìn các ngươi hồi phục, sách mới nhân vật chính xác định thân phận là hồn xuyên qua thái tử vẫn là xuyên tư nữ chính còn chưa xác định, chờ đợi ý kiến của các ngươi ngày mai có thể sẽ phát ra một cái bỏ phiếu chương 661, la thức súng máy chương 661, la thức súng máy hạng nặng yêu cầu giảm trọng, tăng cường hỏa lực, đề cao xạ tốc, đề cao tầm bắn, còn phải giảm bất linh bộ kiện giảm bất giờ công đồng thời cam đoan chất lượng không có vấn đề. Diệp Quý thập một bên đong đưa súng máy một bên đang trầm tư bây giờ nên làm gì? Sáu cái nòng súng, có thể hay không biến thành một cây đâu? Diệp Quý thập trong lòng có chút mờ mịt, tại sao phải dùng 6 cái nòng súng thiết kế đâu? Thanh thương này vốn là theo hàng không vũ khí bên trên cải tiến tới, trên cơ bản chính là một so một thu nhỏ trở lại như cũ bản. Trên máy bay muốn cân nhắc rất nhiều vấn đề, tỉ như không thể kịp thời thay đổi nòng súng, bảo đảm đạn đả quang chức không thể mạnh, phải làm tốt dư thừa dùng giả. Có thể bộ binh tại lục địa a. Hậu cần cho bọn họ cung cấp liên tục không ngừng nòng súng, đạn cùng dầu đôi chân các loại vật phẩm, cái này còn muốn cái gì xe đạp? 6 cái nòng súng thật sự là quá nặng đi, Diệp Quý thập quyết định dỡ bỏ cái này trang vòng thiết kế đổi thành một phát nòng súng. Có thể cứ như vậy dựa theo Tề Quốc hiện hữu kỹ thuật nòng súng dễ dàng mạnh, dễ dàng tạc nòng làm sao bây giờ? Kia liền càng đổi nòng súng. Thật là, đơn nòng súng dưới tình huống mỗi phút 200 phát tả hữu xạ tốc đối súng máy mà nói là khiêu chiến thật lớn, bắn mấy lần liền mạnh vậy có phải hay không muốn thường xuyên thay đổi nòng súng? Diệp Quý thập nghĩ đến như thế nào tăng trưởng một cây nòng súng thời gian sử dụng lại có thể thay đổi nòng súng tránh cho an toàn sự cố. Nước là tốt nhất nhiệt dung riêng cho, Diệp Quý thập mong muốn dùng nước đến cho súng máy giải nhiệt. Mỗi một lần giải quyết vấn đề thời điểm chắc chắn sẽ có vấn đề mới nương theo mà sinh. Nước này phải dùng làm sao? Là có một cái bể nước mỗi lần khai hỏa thời điểm đổ vào sao? Vậy nếu là không có nước làm sao bây giờ? Bộ dạng này một cái súng máy tổ binh sĩ không phải tăng gia nhân số, một cái súng máy tổ có thể so với một cái súng trường ban. Trước kia súng máy tổ có 6 người, một cái xạ thủ, một cái bộ xạ thủ phụ trách dẫn đạo xạ kích mục tiêu, hai cái cung đạn tay phụ trách khoát tay vòng, đổi đạn cùng vận chuyển đạn dược, hai cái di động viên phụ trách vận chuyển súng máy di động. Hiện tại lại phải thêm hai thủy thủ vắt một cái hồng thủy dương cho súng máy tới nước hạ nhiệt độ, bộ dạng này không phải càng thêm phiền toái. Kia có biện pháp gì hay không đâu? Diệp Quý thập nghĩ đến có thể hay không trực tiếp đem bể nước lắp đặt tại nòng súng bên trên, nòng súng trực tiếp ngâm trong nước, bộ dạng này đã có thể nước lạnh lại không cần ngoài định mức hai người biên. Bất quá, thủy lão nặng, bộ dạng này so xoay tròn nòng súng còn nặng cải tiến cái cọp lông. Trải qua nhiều cái phê án cải tiến, Diệp Quý thập quyết định cho súng máy sử dụng gió rét phương án. Muốn hạ nhiệt độ phương pháp đơn giản chính là dùng một cái lớn nhiệt dung riêng cho đem nhiệt độ hút đi qua, hoặc là gia tăng tiếp xúc diện tích tiến hành giải nhiệt. Hút đi qua phải dùng nước, nước trọng. Có thể gió là một cái thần kỳ đồ vật, nó nhẹ nhàng lại liên tục không ngừng. Vì tăng cường nòng súng dùng bền, Diệp Quý thập lựa chọn tăng dày vốn có nòng súng cũng ở phía trên thả ở rất nhiều miếng sắt mở rộng giải nhiệt diện tích giải nhiệt. Miếng sắt là dọc theo nòng súng hướng đi dán vào, ngay phía trước nhìn tựa như một đóa hoa. Có sắt lá gia tăng giải nhiệt diện tích nòng súng giải nhiệt đạt được cam đoan, có thể Diệp Quý thập cảm thấy vẫn là kém thứ gì thế là tại nòng súng bên ngoài lại chụp vào mở vô số lỗ nhỏ sắt ống. Chỉ cần nắm giữ phóng ra tiết ấu, một cây nòng súng sử dụng tuổi thọ so trước kia 6 cái còn muốn dài. Tình huống khẩn cấp hạ trực tiếp tháo dỡ nòng súng thay mới, mà sắt lá cùng sắt ống cố định cùng một chỗ căn bản sẽ không ảnh hưởng đến tháo dỡ. Giải quyết cái này một cái vấn đề khó khăn không nhỏ hiện tại lại phải xoay người lại giải quyết xạ tốc vấn đề. Tay cầm là bởi vì ổ quay lắp đạn, to lớn bánh xe không chỉ có trọng còn trước mắt, Diệp Quý thập quyết định đem ổ quay lắp đạn cũng cho thay đổi rơi. Khi hắn súng máy thay đổi 2 đổi thậm chí 3 đổi lúc, sắt vách Tô Kiều đã nghiên cứu ra thanh thứ nhất chế tạo thử súng tiểu liên cũng sắp thông qua nghiệm chứng đầu nhập sản xuất. Diệp Quý thập chỉ đành chịu thấp xuống mặt mũi trước đi lấy kinh, hỏi một chút đối phương như thế nào giải quyết liên kích phương án. Biết được đối phương áp dụng chính là tự do thương cơ kết cấu, Diệp Quý thập chiếu long họa hổ cũng chuyển trở tới. Thật là, vấn đề mới xuất hiện, cái này thương cơ kết cấu dường như không thích hợp súng máy, hoặc là kéo cái chốt tốn sức, hoặc là tự động còn chưa lên đến liền bị đỉnh qua. Làm sao bây giờ? Chậm lại lò xo tốc độ tiến lên. Diệp Quý Thập cân nhắc tới các loại nguyên nhân cuối cùng lựa chọn lợi dụng sức giật, khí thải thôi động thương cơ lui lại, tăng trưởng lò xo cũng chậm lại lò xo tốc độ tiến lên, cho đạn bên trên mới cung cấp đầy đủ thời gian. Cứ như vậy, một cái mới súng máy vẫn thế. Nó sau cùng định hình nhìn liền là một thanh có bộ ống súng trường, chỉ có điều nhiều một cái chuôi nắm, một cái trước chuôi nắm, một cái chân giá cùng một cái lớn hộp đạn. Cung đạn vẫn như cũ sử dụng Đế quốc 7 ly bộ binh đánh, tránh cho mới mở dây chuyển sản xuất ra tăng chi phí. 7 ly đánh rất đặc thù, nó rất thích hợp Đế quốc hiện hữu tình huống, bảo đảm uy lực độ chính xác đồng thời còn tương đối dễ dàng sản xuất. Súng mới được mệnh danh là lá thức nhất hình súng máy, cực lớn để cao Đế quân năng lực tác chiến. Bởi vì nó tồn tại ban đầu súng máy tổ giảm mất tới 2 người, một cái xạ thủ một cái bộ xạ thủ. Nên thương đã có thể làm thành súng máy hạng nặng như thế sử dụng lớn đánh chống bắn không ngừng cũng có thể sử dụng nhỏ hộp đạn một mình xạ kích. Bởi vì nó tồn tại, trước kia tất cả kỹ thuật bình cảnh đạt được đột phá, và tới bắt đầu cất cánh máy bay đánh lại trùng tạo đem vốn có súng máy thay đổi thành lá thức súng máy. Về phần Lưu An súng mới nghiên cứu chế tạo, hắn là tại Mạc Tân cải tiến phương án bên trên một lần nữa cải tiến thăng cấp đem cái chốt động biến thành nửa vũ khí tự động. Cũng không gia tăng chi phí, lại có thể đại quy mô liệt trang sử dụng, còn có thể tăng cường hỏa lực. Bất quá tại những này vũ khí mới sản xuất liệt trang trước Tế quân như cũ ở vào bị động địa vị. Đồng minh quốc quân không ngừng mà công kích nhưng lại công không được trận địa, vô số hỏa pháo đánh không trúng Tế quân có thể để Tế quân không cách nào nô đầu ra phản kích. Mạc Nhật Thành bên trong, Nhạc Vũ ngay tại bố trí mới nhất phòng ngự. Căn cứ hiện hữu tình báo, địch nhân tập kết gần 100 vạn đại quân vây quét chính mình, danh xưng không tiếc bất cứ giá nào dù là 100 vạn người chết sạch cũng phải đem siêu cấp quân đoàn giết chết. Cách mình gần nhất hai cái quân đoàn bị quân đồng minh quấy nhiều không qua được, địch nhân liên cuồng công kích vận chuyển đội hiện tại Nhạc Vũ đã đình chỉ ban đêm xuyên việt phòng tuyến xác nhận tài nguyên. Lý Vân, tới. Tất cả kỵ binh, lính thiết giáp đều giao cho ngươi. Lao ra khỏi vòng đây, tập kích quấy rối quân địch. Nhớ kỹ, một mực sông, đừng có ngừng. Nhạc Vũ thấm thía dặn dò đối phương. Quân địch đội cảm tử rất đau đầu, thật là sớm mai phục khả năng đối Tề quân tạo thành uy hiếp. Tề quân hiện hữu cơ động năng lực mạnh hơn bọn họ nhiều, chỉ cần có thể động liền không làm gì được chính mình. Phát tin La Thanh, tranh thủ thời gian xé mở phòng tuyến. Thật vây ở chỗ này liền phiền toái. Siêu cấp quân đoàn mục đích là cùng quân địch quyết chiến không phải đi chịu chết. 2-3 vạn hoàn toàn hiện đại hóa quân đội cùng 100 vạn đại quân giao chiến còn phải đối kháng trên trời phi thuyền có chút khó khăn. Bất quá, bọn hắn đánh không lại có thể chạy, tiền đề không có bị vây quân chết. Suy nghĩ ở giữa, một gã lính truyền tin đem mật điện đưa cho Nhạc Vũ. Tề Vương mật lệnh. Chương 662, đại quyết chiến, 1, chương 662, đại quyết chiến, 1, quyết chiến. Nhạc Vũ mở ra mật điện xem xét liền ngắn ngủi hai chữ. Quyết chiến. Đây là Tần Phong cùng Hàn Sở mấy người trải qua thương thảo sau nhất trí xác nhận kết quả. Tòa nhà quốc hội. Thế cục bây giờ là địch nhân đánh không tiến vào, chúng ta không đánh vào được. Duy nhất có điểm trở ngại chính là phía đông chiến tuyến, bọn hắn có rảnh quân doanh tạc có chút đáng ghét. Hàn Sở hướng đám người phân tích trước mắt chiến cuộc. Tổng đến xem phe ta sĩ khí tương đối thấp rơi, tăng thêm vật tư bị phong tỏa sau càng thêm khó khăn. Chúng ta bây giờ thiếu khuyết chính là thời gian, có thể lại chờ không nổi thời gian. Nam Giã Trương Phong gửi thư, hắn yêu cầu cùng quân địch quyết chiến trực tiếp đánh vào Càn Quốc cảnh bên trong, đem chiến tranh chuyển rời đến Càn Quốc cảnh bên trong giảm mất Tây, Nam hai tuyến áp lực. Đông tuyến siêu cấp quân đoàn nghĩ đến đánh ra một trận đánh thắng trận cổ vũ sĩ khí, đồng thời kiểm tra Tề quốc thực lực chân chính. Ta cảm thấy hai cái phương án đều có thể đi. Bất luận một bên nào đánh ra thắng trận đều ở mức độ rất lớn ảnh hưởng chiến cuộc, có thể hiện hữu tình huống chỉ có thể chống đỡ một bên đánh trước. Nếu như Nam Giã phát động tiến công, Tây Giã cùng Đông Giã liền phải đi theo động. Nếu như siêu cấp quân đoàn phát động tiến công, Bắc Giã cùng Đông Giã cũng phải đi theo động. Lôi Lăng trầm ngâm nói, cũng liền nói, liền nhìn bên nào quả hồng tương đối mềm trước bóp cái nào. Lạc Vân Khanh đem chọn lý đến tư liệu phân phát cho đám người. Càn Quốc phía sau là Nam Bực Minh quân, nguyên tượng quốc cho duy trì rất lớn. Vũ Triều đằng sau là Thiên Long quốc cầm đầu Bắc Bực quân liên minh. Phía Đông Chu quốc chính là Đông Liêu quốc cùng Đông Bực Minh quân. Trong đó Đông Liêu cùng Chu quốc thực lực cường hãn nhất, súng đạn trang bị cùng tiền tiến trình độ không phải mấy cái khác có thể so sánh. Càn Quốc ở giữa, có thể nguyên tượng quốc tài đại khí thô luôn luôn có che lại Đông Liêu một đầu. Hiện tại đến xem liền Vũ Triều cùng Thiên Long quốc tốt nhất nắm. Cho nên, đề nghị của ta là cùng phía Đông quân đồng minh quyết chiến tốt nhất. Đông Giã vốn là phụ trách đông tuyến, Bắc Giã đối Vũ Triều áp lực nhỏ bé, cũng có thể điều lực lượng đến đây trợ giúp. Tây Giã cùng Nam Giã tuy chỉ đối mặt Càn Quốc, có thể vào Càn Quốc cảnh nội lời nói bọn hắn còn phải đối mặt Chu quốc. Tăng thêm Tĩnh quốc quốc thổ khá lớn, Tây, Nam phòng tuyến đã kéo rất mở. Từ lần trước thu hồi tổ chức tình báo sau Lạc Vân Khanh liền đối Tề quốc cùng Yến quốc cảnh nội triển khai lớn điều tra, bắt lấy gian tế phản đồ cùng tham ô mục nát phần tử vô số. Những người này tất cả đều cầm lấy đi làm công việc thể thí nghiệm, cho dù còn sống đó cũng là dự bị. Đại thanh tẩy qua đi Tề quốc tình báo lực lượng lại lớn mạnh hơn không ít, Lạc Vân Khanh lúc này mới điều động một chút nhân viên ra ngoài tìm tòi bí mật. Lâm Diệu đem ánh mắt nhìn về phía Tần Phong nói rằng, hiện tại chúng ta có thể động chỉ còn lại thí nghiệm quân cùng quân bệ. Tây Nam chiến tuyến quá dài cho dù đột nhập Càn Quốc cảnh bên trong cũng không tốt đánh, còn phải nhường Đông Giã khởi hành tiến đến hiệp trợ. Một khi khởi hành phía Đông chiến tuyến liền sẽ lâm vào bị động, khả năng còn sẽ ảnh hưởng mặt phía Bắc. Chẳng bằng trực tiếp đem quân đồng minh nhất bộ đội tinh nhuệ đè chết tại phía Đông, bọn hắn bất lực tiến công sau chúng ta liền có thể rút binh tiến đến mặt phía Bắc cùng mặt Tây Nam. Bất quá, quyết chiến lời nói chúng ta tinh nhuệ số lượng không đủ. Chu Minh nghe vậy cũng phụ hòa nói, không bao gồm bộ đội cơ động dưới tình huống, Tề quân hoàn toàn sử dụng súng đạn chỉ có thí nghiệm quân cùng quân vệ, còn lại bộ đội dựa vào còn sót lại súng đạn mới có thể lấy ít thắng nhiều giữ vững phòng tuyến. Nếu như điều đi chỉ sợ hắn phụ trách vũ khí giám thị chế tác cùng điều phối, trang bị tình huống cụ thể không có người so với hắn càng rõ ràng hơn. Tại địch nhân không trung oanh tạc cùng đoàn đoàn bao vây dưới tình huống, chỉ có tinh nhuệ đụng tinh nhuệ, súng đạn khả năng đánh được. Đem thí nghiệm quân kéo lên đi, cộng thêm thập vạn quân vệ. Tần Phong quyết nhiên nói rằng, Lôi Lăng là tổng chỉ huy, Hàn Sở chỉ huy phó, Chu Minh là không quân tổng chỉ huy, cân đối tốt trợ giúp cùng tiến công. Trải qua quân dân một lòng tăng giờ làm việc sản xuất, nhóm đầu tiên máy bay chung 10 chiếc đã ra đời. Hiện tại Vương Vũ cùng Phùng Phong tiếp tục chỉ đạo phi công huấn luyện, lúc đầu muốn trực tiếp kéo đến trên chiến trường nhưng bọn hắn cảm thấy thời cơ không đủ thành thục, thỉnh cầu lại cho mang chút thời gian. Hiện tại lúc không chờ người, tại nắm giữ cơ sở phi hành dưới tình huống Tề quốc hùng ứng nhất định phải bay lượn bầu trời. 10 khung máy bay tất cả đều là máy bay chiến đấu, bởi vì chúng nó sản xuất thời gian ngắn, chi phí thấp. Mặc dù máy bay chiến đấu treo điểm thiếu, đối địa trợ giúp hiệu suất thấp, có thể dù nói thế nào cũng so không dành quân tình huống tốt. Đơn giản điểm binh điểm soái, cuối cùng một chi có thể động vương bài Tề quân ngồi đoàn tàu xuất phát, bọn hắn sẽ tại mấy ngày sau gia nhập một trận đại quyết chiến ở trong. Chu quân có phi thuyền tiến hành oanh tạc, có thể bởi vì số lượng không nhiều lại tốc độ phi hành chậm, thuốc nổ lượng không nhiều các loại nguyên nhân bọn hắn không cách nào bay vào Tề quốc phía sau tiến hành oanh tạc. Cái này khiến Tề quân vẫn như cũ thông suốt hướng chiến trường lao tới. Thu được mệnh lệnh Nhạc Vũ không biết rõ có trợ giúp, hắn giờ phút này đem mình làm một mình phân chiến anh hùng, suy nghĩ như thế nào lấy 2 vạn người đối kháng quân địch số thập vạn đại quân vây quét. Phi hành học viện, 10 chiếc tiểu mới nhất máy bay chiến đấu xuất hiện tại trên đường chạy, trên trăm danh giáo quan cùng học sinh đều đứng tại phía trước vây xem. Rất đẹp. Đây chính là mới máy bay sao? Thật lớn, cực giỏi. Cùng ban đầu máy bay so sánh, những này máy bay chiến đấu có thể so với vượt thời đại sản phẩm. Các vị đồng học, đây chính là chúng ta Tề quốc nhất chiến đấu mới cơ. Cái khác máy bay ném bom học viên đừng nản chí, các người máy bay còn tại sản xuất quá trình bên trong. Cái này 10 khung máy bay rất mới, nhưng bởi vì là tạm thời sản xuất khả năng ra ngoài có chút vấn đề. Cho nên, có hay không dũng cảm học viên đứng ra khống chế nó? Phùng Phong Nghi vẫn hỏi, nội tâm của hắn có chút lo lắng. Sẽ không có người a. Cái này 10 khung máy bay chuẩn xác đến xem vẫn là thuộc về thí nghiệm cơ, sự không chắc chắn nhiều lắm, cái này 20 tên phi công quả thực chính là người mở đường. Các người điều khiển nó không chỉ là phi hành luyện tập, càng là phải bay tới trên chiến trường cùng quân địch giao chiến cho quân đội bạn tiếp viện. Cho nên lời còn chưa dứt, một học viên lập tức nhấc tay ra hiệu. Ta đến. Dứt lời, vị thứ 2 học viên theo sát phía sau. Tuyển ta. Không biết có phải hay không là có người dẫn đầu sau kích thích bọn chúng, thứ 3, thứ 4. Hạng 5 học viên theo sát phía sau nhấc tay biểu thị. Vẹn vẹn 10 mấy giây, nhóm đầu tiên chân chính phi thiên không quân phi công liền tuyển ra. Tốt. Vương Vũ trên mặt tràn đầy kích động, hắn là học sinh của mình mà tự hào. Kia, yeah. Các ngươi liền dùng các ngươi sở học tri thức, đem cái này 10 khung máy bay lái hướng chiến trường. Trên đường có bất kỳ tình huống gì nhớ kỹ báo cáo. Là, cái này 20 tên phi công hướng tất cả mọi người chào một cái, chợt tại mọi người đưa mắt nhìn dưới có tự chọn lựa cũng đăng lên máy bay. Với anh, nương theo lấy động cơ tiếng oanh minh vang lên, trên bầu trời sắp chuyển đến Tề quân gầm thét. Xuất phát. Liên quan tới sách mới nữ chính thân phận trước mắt có mấy người này: 1, nữ võ tướng, nữ võ thần, vũ lực đáng giá trần nhà; 2, giang hồ nữ hiệp, nữ kiếm khách, ý sư thích khách trở nhân vật; 3, dị tộc công chúa; 4, cái nào đó tộc thánh nữ; 5, thế gia quyền quý thiên kim, tài trí chờ thuộc tính kéo căng tạm thời VM nhiều nhất đại khái chính là cái này mấy loại thuộc loại. Chương 663, đại quyết chiến 2, chương 663, đại quyết chiến 2, cái này đáng chết quân tống thế nào khó như vậy đánh. Thân làm mặt phía bắc chiến trường thống soái tối cao Trần Bằng bị Hạ Thành tức đến gần thổ huyết mất đi. Công thành gần một tháng, cái này Hạ Thành tựa như thiên hạ đệ nhất hùng quan như thế khó đánh. Nguyên soái, chúng ta theo Chu quốc mượn tới không quân đã đến. Không quân. Nghe được hai chữ này, Trần Bằng đôi mắt lóe lên quan mang. Trình đốn binh mã, tập kết toàn bộ lực lượng. Cho dù là đều chết sạch, cũng phải chết tại Hạ Thành bên trên. Đem Hạ Thành cho ta đoạt lại. Có không quân trợ giúp hắn cũng không tin cái này Hạ Thành còn không đánh lại đi. Hạ Thành. Trải qua vũ triều đại quân như giống là chó điên tiến công, ban đầu phòng tuyến đã co vào tới thành nội. Hiện tại tống binh lực lượng chỉ có thể giữ vững tòa thành này, không có bất kỳ cái gì phản kích lực lượng. Lưu Cơ phát ra thở dài một tiếng, đem ánh mắt nhìn phía phương xa. Hiện tại chúng ta có thể sử dụng liền 12 vạn, quân địch còn có số thập vạn hơn 100 vạn. Đánh như thế nào? Tiết Toàn đem một quả kẹo que nhét vào miệng bên trong chợt cầm lên một phần bản vẽ. Quân địch chính là dựa vào không muốn sống cùng chúng ta đánh, không để ý thương vong liều lĩnh. Bọn hắn rất mạnh, có thể lại mấy vòng đi qua liền không đánh nổi. Lại kiên trì, mặt khác hỏi thăm phía sau phòng ngự tu kiến thế nào. Thực sự không được, chúng ta liền lui. Tống quốc quốc lực yếu nhất, quốc thổ nhỏ nhất, hiện hữu quân đội quy mô cũng là ít nhất một cái. Tạm thời điều động, khẩn cấp động viên các loại biện pháp xuống tới cũng bất quá 5-6 thập vạn đại quân, trừ bỏ trước kia hy sinh, hiện tại hy sinh chỉ còn lại một nửa người. Thủ vững Hạ Thành tướng sĩ ngăn cản vũ triều một đợt liên tiếp một đợt công kích, tại địa phương hỏa lực mãnh liệt đánh tạc hạ bọn hắn vẫn như cũ ngoan cường mà giữ vững trận địa. Hiện tại, trong tay bọn họ có thể sử dụng súng đạn chỉ có lựu đạn, hỏa tiện đánh hai loại. Lúc đầu chuẩn bị tiếp viện Tề quân bị tạm thời điều khiển tới Ly Châu giữ vững Tề quốc đại môn, mới tiếp viện bộ đội còn trên đường. Nhưng dù cho như thế, Tống binh nghiễm nhưng bất động giữ vững phòng tuyến, cùng Tống binh so sánh vũ triều chiến tổn còn cao hơn một chút điểm. Tống binh số thương vong lượng có hơn 200.000 người, mà vũ triều tử trận số lượng liền có hơn 20 vạn, tăng thêm thương binh đã nhanh tiếp cận cực hạn. Như Tiết Toàn nói tới, nếu là lại giữ vững mấy lần sự tấn công điên cuồng của bọn họ, vũ triều liền không có lực lượng tiến công. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên một tên binh lính phát ra giống lên một tiếng. Mau nhìn, đó là cái gì? Đám người nghe hỏi vội vàng quay đầu nhìn lại, bầu trời xanh thẳm bên trong loáng thoáng có mấy điểm đen. Đây là phi thuyền. Bọn hắn thế nào? Lần này hỏng. Tiết Toàn cầm lấy kính viễn vọng xem xét phát hiện quân địch lại có phi thuyền. Số lượng không nhiều, 10 chiếc không đến. Thật là, bọn hắn không có bất kỳ cái gì phản phi thuyền biện pháp a. Từ bỏ tường thành, lui vào trong thành cùng địch quân đánh chiến đấu trên đường phố. Tiết Toàn trong đầu chỉ muốn tới dạng này một cái phương pháp. Tại quân sự học viện lúc, Vương Vũ đặc biệt nói cho bọn hắn chiến đấu trên đường phố là cái thứ tốt. Địch mạnh ta yếu, nhưng yếu không nhiều dưới tình huống liền đem địch nhân kéo vào chiến đấu trên đường phố, dùng sự quen thuộc địa hình cùng các loại phục kích đi công kích địch nhân. Không chỉ có như thế, địch quân kỵ binh cũng nhận trở ngại, địch quân hỏa lực nặng cũng khó có thể hữu hiệu phát huy. Trừ phi bọn hắn không sợ chết đem quân đội bạn cùng một chỗ cho đánh. Cái này quân tống, thấy thế nào không thấy bóng dáng đâu. Trên phi thuyền, tuần binh thông qua kính viễn vọng hướng phía dưới quan sát lục soát tống binh tung tích, nhưng tìm nửa ngày, cái gì cũng không có a. Chẳng lẽ bọn hắn bỏ thành rời đi? Nghĩ đến, trên phi thuyền phương tuần binh đong đưa linh, vung cờ màu ra hiệu quân đội bạn tình huống. Nguyên soái, cái này không quân nói không nhìn thấy tống binh. Trần Bằng nghe vậy hơi kinh ngạc. Không có tống binh? Hẳn là tránh vào trong thành mặt. Cho ta phái ra một tiểu đội điều tra, có bất cứ dị thường nào tùy thời trở lại báo cáo. Là Trần Bằng không xác định đây là quân địch không thành kế vẫn là phục binh kế, hắn tình nguyện chờ lâu chờ chút thời gian cũng không muốn đi vào bị quân địch phục kích. Một chi kỵ binh tiểu đội nhanh chóng xông vào thành nội bốn phía tìm kiếm quân địch thân ảnh, có thể cái gì cũng không có thấy. Đội trưởng, không có a. Thế nào một người đều không có gặp? Ta đây cũng là. Đội trưởng nghe vậy trong lòng có chút buồn bực, tìm tiếp nhìn. Nói, hắn liền tiếp tục đi về phía trước mấy bước thẳng đến đất bằng một đạo sấm sét âm thanh. Bành, đi tới thật tốt, đột nhiên một đầu đuổi ngựa bay lên trời. Một giây sau, vô số tống binh cầm lấy cung nỏ hướng những binh lính kia vào tới. Hiu hiu hiu, chỉ cần thời gian qua một lát, trước kia còn đứng lặng nguyên điệu binh sĩ lập tức ngã xuống đất liền ngủ. Thấy nửa ngày không có động tĩnh, Trần Bằng cảm thấy có chút quái dị. Phái người công chiếm thành trì, lại phái người đi vào dò xét. Mặc kệ, tường thành chiếm lĩnh lại nói, lấy cao đánh thấp vẫn rất có ưu thế. Làm vũ triệu binh sĩ chiếm lĩnh tường thành sau, một tên binh lính vội vã chạy tới báo cáo. Nguyên soái, tống binh ở trong thành bố trí mai phục. Bước dê gan, xem ra tống binh đại thế đã mất. Truyền mệnh lệnh của ta, cho ta tiêu diệt tống binh. Trần Bằng trong lòng thầm nghĩ cái này tống binh hẳn là không có bao nhiêu người đi. Mặc kệ, trực tiếp làm rồi nói sau. Rất nhanh, từng đội võ quân giết vào trong thành cùng tống binh triển khai chiến đấu trên đường phố. Nghiêm chỉnh huấn luyện tống binh tại Tề Quốc sĩ quan hiệp trợ chỉ huy dưới phát huy ra chiến đấu chân chính lực, bọn hắn top 5 top 3 phối hợp lẫn nhau giữ vững một đầu tiểu nhai đạo, võ binh nguyên một đám nửa bước khó đi căn bản không đánh vào được. Mấy người một tổ phối hợp thắng qua võ binh hơn 10 người. Nguyên soái, chúng ta không đánh vào được. Phế vật, đem pháo đều mang lên, cho ta mạnh mẽ nổ. Nguyên soái, bộ dạng này không sợ thương tới chính chúng ta người sao? Người ngốc sao? Sẽ không đem người rút về đến. Trần Bằng cảm thấy trận chiến này bại tội không tại chính mình, mà là những này cờ phê thủ hạ. Mấy vòng tiến công sau võ binh đình chỉ tiến công, vô số hỏa pháo bắt đầu hướng thành nội điên cuồng công kích. Nhận được mặt đất chỉ thị, trên bầu trời phi thuyền cũng bắt đầu vứt xuống lựu đạn hiệp trợ oanh tạc. Rầm rầm rầm, tiếng nổ không ngừng mà tại vang lên bên hai, các binh sĩ nguyên một đám quận mình trong góc tránh né oanh tạc. May mà đạn pháo tầm bắn không xa, nổ uy lực của đạn không lớn. Không có mục tiêu rõ rệt những này bạo tạc quyện giống như pháo hoa nghe vang. Mấy vòng oanh tạc kết thúc sau, Trần Bằng cảm thấy thời cơ đã đến. Bên trên, lên cho ta. Sao liệu vừa mới xông vào trong hẻm nhỏ, vô số tống binh lại hiện thân ra để chiến đấu. Đặc biệt mã, cho ta nổ. Mặc kệ, đem tống binh cho ta toàn diện nổ chết. Những này tống binh tựa như cống thoát nước chuột chuột một mực gần nút trong bóng tối. Triệt binh liền chạy, xuất binh liền đánh. Mặc kệ, cùng chết ta. Cứ như vậy, mãnh liệt hỏa pháo bên trong vô số vũ triều tướng sĩ cùng tống binh chôn cùng một chỗ. Ta ngoan ngoãn, gia hỏa này điên rồi sao? Quân địch uống thuốc gì người một nhà đều đánh. Giờ phút này, Tiết Toàn hoài nghi mình lên lớp nội dung là thật là giả. Đã nói xong chiến đấu trên đường phố ảnh hưởng địch quân chiến lược phát huy đây này. Chương 664, đại quyết chiến 3, chương 664, đại quyết chiến 3, đại chiến duy trì liên tục 3 ngày 3 đêm, toàn bộ hạ thành cơ hồ hóa thành phế tích. Thập vạn tống binh 10 không còn một, còn sót lại mấy ngàn người tại Lưu Cơ cùng Tiết Toàn dẫn đầu hạ vẫn như cũ ương ngạnh kháng địch. Vũ triều đại quân cũng không khá hơn chút nào, mới vào Tống Quốc 100 vạn đại quân cho tới bây giờ còn sót lại chừng 50 vạn. Trong đó còn bổ sung một chút nguồn mộ lính, căn bản không rõ ràng thương vong đến cùng có bao nhiêu. Một cái tống binh ngăn cản 2 tới 3 tên quân địch tiến công, đây là tại địch nhân hỏa lực không ngừng oanh tạc phía dưới. Những người này đúng là điên chó. Tiết Toàn nổi giận mắng, người một nhà cũng dám nổ, còn có chuyện gì làm không được? Chúng ta bây giờ muốn rút lui sao? Lưu Cơ nghi vấn hỏi, có thể trước đã bị vây quanh căn bản rút lui không đi ra. Tiết Toàn nghe vậy đem ánh mắt nhìn về phía còn sót lại một bộ điện đài. Nói cho Tề Vương, Tống Hoàng, chúng ta hạ thành thất thủ, nhưng chúng ta không có đình chỉ phản kháng. Chúng ta chiến đấu có thể sẽ không duy trì liên tục quá lâu, nhưng chúng ta sẽ huyết chiến tới một khắc cuối cùng. Làm đoạn văn này phát ra ngoài sau, Tiết Toàn chuẩn bị xuống khiến tiếp tục chiến đấu, thẳng đến phát tin viên cắt ngang hành vi của hắn. Tiết tướng quân, quân đội bạn bộ đội đang hướng hạ thành tới gần. Phía trên để chúng ta hướng nam phá vây. Phát tin viên đem một phần điện báo đưa cho đối phương, phía trên cẩn thận viết chiến đấu bố trí tình huống. Vì giữ vững hạ thành, Tống Hoàng phái ra tất cả có thể điều động tinh nhuệ. Tống Hoàng áp lên tất cả tiền đặt cược cuộc chiến tranh này thắng lợi thuộc về bọn hắn, cái này thập vạn đại quân ngựa không dừng vó đã đến hạ thành phụ cận. Không chỉ có như thế, Tĩnh quốc còn đặc biệt điều thập vạn đại quân đến đây viện trợ Tống quốc, bây giờ cùng Tống binh tụ hợp đến hạ thành phụ cận. Tĩnh quốc đối mặt Càn quốc áp lực cũng rất lớn, có thể Tống quốc là chính mình phía sau lưng bảo hộ. Chỉ khi nào bị Diệt Vũ triều đại quân trực tiếp chia binh hai đường, một đường tây tiến Tĩnh quốc, một đường xuôi nam Tề quốc cùng Bắc Yến. Thế cục bây giờ thuộc về lẫn nhau căng thẳng, chiến tuyến động thái biến hóa cũng khác biệt không lớn. Nhưng trọng yếu điểm phòng ngự bị công phá, thế cục liền sẽ trong nháy mắt xảy ra nguy chuyện. Mạnh như Tề quốc cũng là liên tục bại lui, bất quá bọn hắn bại lui lại có chút không giống, dường như mọi thứ đều dựa theo dự định phương án đến. Phòng tuyến thứ nhất thất bại liền đi thứ hai phòng tuyến thất bại liền đi thứ ba sau khi thất bại mặt còn có thứ tư, thứ năm, thậm chí thứ sáu. Trọng yếu giao thông cứ điểm cận kề cái chết không lùi, không địa phương trọng yếu thả một chút đỡ một chút, có đôi khi sẽ còn phản công cầm về. Quân đội bạn tới. Tiết Toàn phát ra thở dài một tiếng, nhưng chúng ta có thể xông ra ngoài được sao? Không tới sớm không tới trễ, hết lần này tới lần khác thành trì thất thủ thời điểm đến. Hỏi thăm đến đây tiếp viện quân đội bạn có hay không điện đài, có thể hay không cùng chúng ta bắt được liên lạc. Tề quốc đối với điện đài chờ thông tin thiết bị quản khống vô cùng nghiêm, ngoại trừ trọng yếu bộ đội cùng quân vương chờ nhân vật đứng đầu giao lưu bên ngoài người còn lại căn bản không có quyền sử dụng điện đài. Tĩnh quốc cùng Tống quốc điện đài số lượng cộng lại khả năng bất quá Tề quốc một chi sư đoàn. Báo cáo tướng quân, có. Cách chúng ta vẫn còn rất xa. 50 dặm. Nói cho bọn hắn chúng ta chỉ có thể chống đỡ một ngày, lập tức tập kích quân địch đại doanh. Tiết Toàn cân nhắc liên tục quyết định đem chính mình làm mồi nhử, cái này mấy ngàn người như là con lươn trong thành đi khắp, địch nhân muốn bắt vẫn là cần chút công phu. Số thập vạn đại quân không có khả năng tất cả đều tuân ra vào trong thành, tuyệt đại bộ phận cùng thương binh đều tại ngoại ô đóng quân. Đây là cái cơ hội tốt, thừa dịp quân địch lực chú ý không tập trung cho bọn họ phủ đầu thống kích. Ngoại ô đại doanh. Nhận được Tiết Toàn mệnh lệnh sau hai thập vạn tân ước đại quân không có vội vàng xông vào trong thành trợ giúp mà là lặng lẽ sờ đến doanh địa phụ cận. Người vẫn rất nhiều. Tĩnh quân huynh đệ, các ngươi đánh như thế nào? Cầm hỏa tiễn đánh trực tiếp anh a. Tĩnh quân tướng chiếm hữu chút không hiểu, hỏa tiễn đánh tốt như vậy dùng các ngươi sao không sử dụng đây? Bọn hắn không có bệ bắn, trực tiếp đơn giản dựng bệ bắn nhóm lửa đôi tuyến liền có thể nổ. Mặc dù không có hỏa tiễn tể sạm như thế hùng vĩ, có thể đả thương hại không có nhỏ, tính tiện lợi lại cao. Có. Đạo lý bất quá chúng ta không có bao nhiêu hỏa tiễn đánh. Không có việc gì, chúng ta có. Từ khi dùng tới Tề quốc súng đạn sau Tĩnh quân là càng ngày càng thích, bởi vì lúc trước có không tệ súng đạn nghiên cứu phát minh cơ sở, Tĩnh quân còn mô phỏng không ít. Cùng chính bản có khoảng cách nhưng có thể giảm bớt sản xuất chi phí cùng giờ công, thật to đền bù trên chiến trường hỏa lực không đủ đặc điểm. Quân Tống ra bệ bắn, Tĩnh quân ra hỏa tiễn đánh. Song phương nhanh chóng bố trí lên pháo trận, theo tiếng kèn thổi lên vô số binh sĩ nương theo lấy hỏa tiễn đánh oanh tạc sông về trước phong. Xông lên a, làm cho ta chết những cái kia tạp thoái. Nơi đó có tổn thương viên, ta trực tiếp cho người đến một đao. Đột nhiên giết ra một chi bộ đội vũ triều đại quân bị đánh trở tay không kịp, cảnh tượng lập tức vô cùng hỗn loạn. Đại chiến duy trì liên tục một ngày một đêm, võ binh chết chết chạy thì chạy. Sau trận chiến này võ quân hạ thành chi vây tạm thời giải trừ, bắc tuyến chiến cuộc đã xảy ra trọng đại cải biến. Đạt được Tống binh truyền đến tin chiến thắng, Nhạc Vũ lập tức để cho người ta tiến hành tuyên truyền. Tống binh lấy yếu thắng mạnh chiến thắng vũ triều, ta Tề quân chẳng lẽ sẽ thua bởi người khác sao? Bất kể hắn là cái gì trăm vạn ngàn vạn đại quân, chính là làm. Có súng có pháo sợ cái gì? Giết! 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 Nhạc Vũ coi là tướng sĩ sĩ khí trầm thấp mong muốn một phen cổ vũ, không nghĩ tới bọn hắn vốn là kích tình dâng trào hiện tại càng cao hơn càng. Tướng quân, nếu không chúng ta chủ động giết đi qua. Đúng vậy a, chúng ta đã đợi không kịp. Trực tiếp tập kích quân địch bộ chỉ huy. Nhạc Vũ, thất sách, coi là tay người phía dưới là thứ hèn nhát không nghĩ tới mỗi cái đều là cuồng nhiệt phân tử. Đại gia tiếp tục, đợi ở chỗ này liền tốt. Nhiệm vụ của chúng ta thủ ở nơi này, cái khác đừng quản. Dựa theo kế hoạch, siêu cấp quân đoàn chính là khối thịt heo hấp dẫn quân địch đến đây. Chờ quân địch bộ đội chủ lực đều vây tới sau huynh đệ bộ đội lại tiến hành phản công đem tinh nhuệ tiêu diệt ở chỗ này. Quân đồng minh đại doanh. Nguyên soái, đại quân của chúng ta tập kết hoàn tất. Hàn Long trầm ngâm nói, vũ triều chiến bại, mặt phía bắc thế cục tràn ngập nguy hiểm. Hiện tại, chúng ta nên làm những thứ gì? Để chúng ta dùng thắng lợi đến rửa sạch xỉ nhục. Chúng ta chuẩn bị 100 vạn đại quân, mấy vạn ổ hỏa pháo, số thập vạn khẩu súng cùng hơn 300 chiếc phi thuyền. Chính là chết, đều phải leo lên tường thành không cho phép lui lại một bước. Chúng tướng nghe vậy nao nao rút ra chiến kiếm để bày tỏ quyết tâm. Huyết chiến không lùi. Huyết chiến không lùi. Huyết chiến không lùi. Đông giá tiền tuyến sân bay. 10 cái máy bay chiến đấu lặn lội đường xa rốt cục đến tiền tuyến. Các phi công cùng nhau gia nhập hội nghị cấp cao, cùng nhau thương thảo lần này tác chiến kế hoạch. Cổ vũ chính trị lời nói ta không nói, chúng ta trực tiếp tiến vào chính đề a. Lôi Lăng xuất ra gậy gỗ chỉ hướng trên bản đồ đánh dấu. Vương Song, ngươi dẫn đầu sư đoàn kỵ binh xuyên thẳng địch nhân phía sau tìm kiếm hậu cần, chỉ huy chờ mục tiêu công kích. Hàn Sở, ngươi dẫn đầu thí nghiệm quân trực tiếp đánh về phía quân địch chính diện. Không quân đại đội, nhiệm vụ của các ngươi chính là càn quét bầu trời cho chúng ta giảm bớt trở ngại. Chương 665, đại quyết chiến 4, chương 665, đại quyết chiến 4, đêm, trăng sáng nô lên cao. Ban ngày phi thuyền quá mức dễ thấy, quân đồng minh chỉ có thể mượn nhờ hắc ám che lấp hình thể. Từng chiếc phi thuyền trên không trung phiêu đãng tập kết, bọn hắn ngay tại hướng Mạc Nhật thành phương hướng bay đi. Vì để tránh cho cùng một cái gài bẫy ngược hai lần, quân đồng minh quyết định nhường bộ đội trên đất liền hấp dẫn hỏa lực, cái nào điểm hỏa lực mãnh liệt nhất liền để phi thuyền công kích cái nào. Lần chiến đấu này quân đồng minh chuẩn bị 100 vạn binh lực, theo 4 phương 8 hướng đem Mạc Nhật thành vây chật như nêm tối. Nguyên soái, cái này tề quân khốn trong thành có tầm 1 tháng, chúng ta gây mất nước bọn hắn còn có thể kiên trì. Một tên tướng quân nghi vấn hỏi, cái này tề quân còn là người sao? Tiêu diệt chi này siêu cấp binh đoàn bọn hắn thật là phí sức tâm tư, vây, khốn, đoạn thủy cạn lương thực chờ một hệ liệt thao tác xuống tới bọn hắn còn sống. Chu quân điều động qua mấy tiểu đội ý đồ công chiếm trận địa nhưng đều bị đối phương súng gấp trở về. Đã vây không được, vậy thì đánh. Ta ngược lại thật ra muốn xem bọn hắn tề quân là cái gì thiên binh thiên tướng. Chiến vô cực phát ra hừ lạnh một tiếng, hắn tin tưởng vững chắc quân đồng minh 100 vạn hùng binh là vô địch. Lớn nhỏ pháo tổng cộng mấy bạc cửa, không ngừng nghỉ hoành tạc tề quân trận địa trừ phi tề quân là thần có thể gánh bắt được. 15 vạn chu quân đã bố trí tại mặt phía bắc. Thảo Nguyên Liên quân 10 vạn người đã bố trí tại đông bộ. Quân ta đã bố trí tại tây, nam 2 bộ. Rất nhanh, thuộc hạ đem quân đội bố trí tình huống toàn bộ đưa tin. Thời gian không sai biệt lắm. Thả đạn tín hiệu, tứ phía đồng thời thúc đẩy. Là. Đương theo lấy ra lệnh một tiếng, từng mai đạn tín hiệu màu đỏ bay đến trên bầu trời cũng tuôn ra chói lọi khói lửa. Tiến công. Toàn quân tiến công. Toàn quân tập kích. Mấy bạn quân đồng minh quân tiên phong theo 4 phương 8 hướng thẳng hướng Mạc Nhật thành, chờ đợi đã lâu phi thuyền cũng chậm rãi hướng Mạc Nhật thành trôi nổi đến gần. Mấy đường trong đại quân hỏa lực mạnh nhất chính là tuần binh, chỉ lần này tuần binh chính là vũ triều đại quân. Bất luận phương hướng nào, chu quân đều an bài hơn 100 hơn 1000 ổ đại pháo đối tề quân tiến hành cự ly xa đặc kích, trong đó có vài chục cửa siêu viễn cự ly trọng pháo uy lực 10 phần đáng sợ, công kích khoảng cách cùng tề quân hỏa tiện đánh gần. Có thể nói vì chi này siêu cấp binh đoàn quân đồng minh đặt lên tất cả, một trận chiến tức quyết chiến ngươi không chết thì là ta vong. Như lúc trước tề quân các tướng lĩnh sở liệu như vậy, một trận chiến này chính là song phương tinh nhuệ đỏ sức, ai thắng được một trận chiến này liền thắng được tất cả. Ngoại trừ hơn 1000 ổ đại pháo bên ngoài còn có các loại cỡ trung hỏa pháo, hạng nhẹ hỏa pháo, di động tiểu pháo, vai khiêng tiểu pháo các loại hỏa pháo cũng dùng cho trận chiến này. Uy lực của bọn nó không bằng đại pháo, nhưng tại khoảng cách nhất định hạ có thể áp chế tề quân công kích. Nhìn xem như châu chấu giống như không ngừng vọt tới quân địch, tề quân binh sĩ nguyên một đám hóa thân vô tình kéo cái chốt máy móc. Phanh phanh phanh, rầm rầm rầm, mỗi một viên đạn đánh tới lúc quân địch liền dùng một vòng hỏa lực mãnh liệt đánh tạc, ngay cả có thể ép chế địch nhân súng máy giờ phút này đều rơi vào hạ phong. Những người này sẽ chơi, thế mà lại còn thả bom khói. Nhạc Vũ hơi kinh ngạc, quân địch quan chỉ huy còn thật thông minh, lợi dụng bom khói đến che đậy tầm mắt làm chính mình không cách nào nhắm chuẩn mục tiêu. Đạn cung đạn pháo không giống, một cái muốn tinh chuẩn mệnh bên trong một cái chỉ cần bao trùm liền tốt. Quân đồng minh lợi dụng sương mù che lấp lặng yên tới gần tề quân trận địa, chợt vô số hỏa pháo phun ra ngọn lửa phát ra viên đạn bắn về phía tề quân. Tướng quân, chúng ta thấy không rõ địch nhân làm sao bây giờ? Vậy thì chờ bọn hắn tới gần chút đánh. Quân đồng minh anh tạc rất là lợi hại, có thể tề quân tơ thép tuyến cùng ám lôi để bọn hắn không ngừng tiêu khổ. Tuần binh cũng đại lượng liệt trang súng đạn, nhưng ở loại này tán loạn phân bố chiến trường súng ống của bọn họ dường như trở thành tệ nạn. Độ chính xác không cao dẫn đến tuần binh một trận bắn loạn căn bản không để ý tỷ lệ chính xác, các chiến hiệu suất không bằng người ta đào thương côn đồng một đối một quyết chiến. Rầm rầm rầm, phanh phanh phanh, cộc cộc cộc, theo khoảng cách song phương không ngừng tiếp cận, các loại thương pháo thanh liên tiếp không ngừng vang lên. Tại quân địch công kích mãnh liệt hạ gần như vô địch siêu cấp quân đoàn đống cảm giác gáp lực như núi, trung quanh không ngừng có chiến hưu nga xuống, dù là vũ khí của bọn hắn so với đối phương tiên tiến cũng không chịu nổi lượng nhiều ưu thế. Thời gian dần qua trôi qua, chỉ chớp mắt chiến tranh duy trì liên tục tới nửa đêm về sáng. Trải qua số đợt công kích quân đồng minh vẫn là thất bại. Bọn hắn trả giá bằng máu có thể tề quân trận địa nghiễm nhưng bất động. Nguyên soái, chúng ta cơ hội liền là chịu chết. Tề quân không có chết bao nhiêu người, nhưng chúng ta tướng sĩ nguyên một đám bị viên đạn đánh trúng ngã xuống đất. Một tên tướng quân hướng Hàn Long cùng chiến vô cực báo cáo. Một cuộc chiến tranh đánh ra 1-3 thương vong so đã rất lợi hại, có thể đối mặt tề quân bọn hắn bị đánh giang lịch thiên 1, 10, 20 thậm chí 30. Ưu thế thật lớn dưới tình huống tề quân thương vong hơn 1000 người, có thể lúc đầu mấy vạn đại quân 10 không còn một cơ hội bị tiêu diệt. Lại đến, chiến vô cực lạnh giọng hạ lệnh, trước dùng hỏa pháo cày mấy canh giờ, sau đó đại quân tiếp tục tiếp cận. Lần này không quân cũng phải lên. Đợt thứ nhất giao chiến chỉ là thăm dò thực lực của đối phương, nhìn xem tại dạng này hỏa lực hạ tề quân còn mạnh đến mức nào. Sự thật chứng minh tề quân vẫn là rất cường đại, tại bên trong khoảng cách gần hạ bọn hắn còn có thể áp chế quân đồng minh. Đại pháo mặc dù mạnh, tầm bắn rất xa, nhưng uy lực cùng độ chính xác không dám khen tặng. Bọn chúng giống như từng đầu ông tác hưởng ong mật, đốt người, đáng ghét có thể lại không chết người. Một con ong mật không có gì, nhưng nếu là một đám ong mật vậy thì nguy hiểm. Giờ phút này quân đồng minh hỏa pháo giống như là một cái lớn bầy ong, bọn chúng ông tác hưởng, sau đó không ngừng mà bay đến tề quân trên trận địa. Thông chi toàn quân, luân chuyển cương vị nghỉ ngơi, đi ngủ. Nhạc Vũ phát hiện chung quanh không có mưa ai, chỉ có hỏa pháo không gián đoạn tiếng vọng. Hắn ngẩng đầu nhìn hạ thiên lại cúi đầu nhìn xuống đồng hồ, suy đoán thời gian này quân địch hẳn là không đánh được. Những này doanh tạc chỉ là vòng tiếp theo khai chiến làm tốt làm nền. Vòng tiếp theo khai chiến thời gian không phải bọn hắn quyết định mà là đồng minh quân quyết định, cùng nó căng cứng tiếng lòng không bằng thật tốt nghỉ ngơi chờ đợi. Mấy canh giờ doanh tạc đánh không phải tề quân, đánh là tề quân sĩ khí. Như thế mãnh liệt hỏa pháo công kích đến không ít công sự phòng ngự trực tiếp bị phá hủy, bộ phận tướng sĩ trong lòng có chút phiền muộn, phát hiện bốn phía không có một ai lại chờ đợi đã lâu, trước kia tăng cao sĩ khí có chút rơi xuống. Những này vương bắt đạn không ngủ được sao? Phiền chết. Đừng nói chuyện, đi ngủ. Tiếng pháo ngừng, một vòng mới tiến công lại bắt đầu. Không có những cái kia tơ thép tuyến, ám lôi, cự ngựa những vật này ngăn cản, tề quân trận địa nhìn một cái không sót gì bại lộ bên ngoài, quân đồng minh bước chân cũng biến thành thông suốt. Toàn quân xuất kích. Ô, tướng quân ra lệnh một tiếng, yên lặng thật lâu tiếng kèn vang lên lần nữa. Giết, xông lên a, vô số tiếng giống giận dữ vang lên, vô số quân đồng minh tướng sĩ hướng phía tòa này cô thành tới gần. Lúc này, vừa mới nôn mạch bầu trời lại tối xuống, dường như có mây đen cản trở ánh mặt trời chiếu sáng. Mau nhìn, phi thuyền. Chương 666, đại quyết chiến, Mạc Ngày Thành chi dịch. Chương 666, đại quyết chiến, Mạc Ngày Thành chi dịch. Nhạc Vũ không ngờ tới quân địch lần này đối bọn hắn hạ lớn như thế vô liếng, hỏa lực dồi dào, vũ khí phong phú, phi thuyền đều nhiều như vậy. Ta triệt, ta sát, ngoa tạo. Lần này áp lực như núi, lại phải phòng không lại phải đối địa, trọng yếu nhất là quân địch lần này bay so với lần trước cao. Lập tức cho ta hỏi tổng bộ, không quân đâu? Chúng ta không quân ở nơi nào, tranh thủ thời gian tới tiếp viện. Nhạc Vũ lo lắng dò hỏi. Trước đó vài ngày vừa mới hỏi tổng bộ biết được có viện binh tương trợ, còn có rảnh rỗi quân tiếp viện. Nhưng bây giờ, không quân đâu? Thô sơ giản lược tính ra phi thuyền khả năng có 300 chiếc, Tề quân hiện đang là số 0. Số 0 đối 300, ưu thế không tại. Tề quốc không quân đang chạy về trên đường. Phi hành đại đội nhận được chất vấn sau vội vàng làm ra đáp lại. Tại tối hôm qua quân địch vòng thứ nhất tiến công lúc Lôi Lăng liền xuất bộ đội chạy tới Mạc Nhật Thành chuẩn bị tiếp viện. Bởi vì không quân là Tề quân át chủ bài, thẳng đến địch quân lộ ra thân hình lúc bọn hắn mới sẽ xuất động. Ngàn mét trên không trung, phi công không ngừng mà quan sát tình huống chung quanh cũng hướng tổng bộ thời gian thực báo cáo. Tại chiến đấu cơ đến chiến trường trước đó, Tề quân đang cùng quân địch dục huyết phân chiến. Tất cả súng máy nghiêng về hỏa lực hướng quân địch điên cuồng xạ kích, thẳng đến nòng súng mạnh thay đổi tới không thương có thể dùng. Bộ binh nguyên một đám điên cuồng kéo động cái chốt cơ, ý đồ ngăn cản quân địch xông về trước phong. Súng phóng lựu đạn, hỏa tiễn ống nổ a. Súng phun lửa ngăn cản địch nhân tới gần, đừng với kỵ binh bắn. Xoát hùn, công kích chiến hào bên trong địch nhân. Không có những cái kia chướng ngại vật phụ trợ, siêu cấp quân đoàn đối địch độ khó tăng lên rất nhiều. May mà súng ống của bọn họ tương đối tiên tiến, bất luận xa gần đều có thể đối địch quân tạo thành hữu hiệu tổn thương. Bất quá, bầu trời uy hiếp là Tề quân địch nhân lớn nhất. Đình chỉ tiến công lúc bọn hắn bỏ ra lựu đạn không gián đoạn oanh tạc, tiến công lúc bọn hắn lại tập trung hỏa lực oanh tạc phía sau binh sĩ cùng trọng điểm hỏa lực. Rất nhiều bị bắn, đạn dược bị oanh tạc, Tề quân chỉ có thể trực tiếp sử dụng hỏa tiễn đánh để chiến đấu. Không biết do tiến hành bao nhiêu lần tiến công, Nhạc Vũ túi đầu một nhìn thời gian vẹn vẹn đi qua 2 giờ. Kiểm kê thương vong nhân số, trang bị tổn thất số lượng. Mặt khác điều động đột kích đội đột kích địch phương chỉ huy chỗ. Thừa dịp ngắn ngủi không nghỉ kỳ, Tề quân bắt đầu đối bộ đội tiến hành kiểm kê cùng chỉnh đốn. Một trận chiến đấu xuống tới Tề quân cơ hồ tổn thất tất cả hỏa lực nặng, bất quá dự phẩm, đạn dược các loại vật tư đều bảo tồn 10 phần hoàn chỉnh không có có nhận đến nhiều ít tổn thất. Nguyên bản 3 vạn người tinh nhuệ quân đoàn hiện tại thương vong gần 1 vạn người, gần như 1 phần 3 nhân số nhường quân đoàn thực lực giảm đi nhiều. Thương binh an trí trong thành, củng cố hiện hữu công sự. Nhạc Vũ trầm tư sau một hồi nói rằng: "Tướng quân, chúng ta bộ dạng này có phải hay không quá mức phân tán rồi? Bộ dạng này trận địa không tốt thủ a?" Tư Nghệ phát hiện cái này vấn đề trọng yếu đội vàng nhắc nhở đối phương. "Không tốt thủ, không tốt thủ cũng phải thủ." Nhạc Vũ tức giận nói rằng: "Cái này đáng chết không quân chạy đi nơi đâu? Chúng ta không phân tán điểm chờ lấy bị đối diện tận diện. Hỏi thăm bây giờ ở nơi nào? 2 giờ, nói thế nào cũng phải bay tới a." Vừa dứt lời, một hồi tiếng pháo lại chuyển tới. "Vết xe, chuẩn bị chiến đấu." Tất cả mọi người bị quân địch không chết không thôi chiến đấu cảm thấy đau đầu. Đây là một chút không đem binh sĩ làm người a? Không đem Tề quân làm người coi như xong người một nhà cũng không làm sao? Các ngươi không nghỉ ngơi sao? Các ngươi không ăn cơm sao? Các ngươi không cứu chữa thương binh sao? Một đầu cuối cùng chết yêu, bọn hắn giống như thật mặc kệ tình huống thương vong. Cùng Tề quân khác biệt, đối phương chỉ thống kê bỏ mình nhân số mặc kệ thương vong. Chỉ cần ngươi còn có một mạch liền phải cho ta sống, cho dù là chân gãy cũng phải bỏ, cho đến chết tại Tề quân trên trận địa. Tại đất chống hiệp đồng tác chiến dưới tình huống, quân đồng minh vẫn như cũ bỏ ra hơn gấp 10 lần bỏ mình nhân số. Bởi vì phi thuyền thuốc nổ có hạn, trải qua mấy vòng hành tạc sau bọn hắn liền bay trở về một lần nữa bổ sung đạn dược. Cho nên trong đoạn thời gian này Tề quân phòng thủ đạt được giảm bớt. Cùng lúc đó, khoảng cách Mạc Nhật Thành hơn 100 cây số chỗ một tòa tạm thời sân bay đỗ 10 cái máy bay chiến đấu. Thiết kế số liệu cùng thực chiến số liệu hoàn toàn không phải một cái chuyện, máy bay chiến đấu tối cao phi hành tốc độ tại 400.000m mỗi giờ, có thể hành trình giảm bớt đi nhiều. Nói xong cực hạn 800 cây số tả hữu hành trình, tối cao 3 giờ thời gian phi hành, trên thực tế bọn hắn liền bay 500 cây số liền đã hết dầu. Thời gian phi hành miễn cưỡng tính chừng 2 giờ. Cái này khiến phi công không thể không tại một tòa tạm thời tu kiến sân bay đỗ cố lên làm chiến đấu chuẩn bị. Đội trưởng, Nhạc tướng quân lại thúc giục. Phi hành đại đội đội trưởng tiếp nhận thúc giục khiến sau đông cảm giác đau đầu. Nói cho hắn biết chúng ta mau tới. Cái này thật bất lực a. Hành trình, thư tiêu ai có thể bị được. Nếu không phải Tề Vương có dự kiến trước nhường các đại trận tuyến tu kiến tạm thời sân bay chuẩn bị bất cứ tình huống nào, bọn hắn khả năng thực sẽ không có dầu máy bay rơi. Đi qua hơn 100 cây số, qua lại chiến đấu lại phải tốn hao 1-200 dặm dầu, cuối cùng trở về còn lại 100 dặm. Cực hạn, không có người so với bọn hắn càng hiểu cực hạn 2 chữ. Dầu tăng mát không có. Tăng mát. Đi, tiền tuyến đồng chí còn chờ đợi chúng ta. Ra lệnh một tiếng, tiếng oanh minh vang lên lần nữa. Tề quốc hùng ứng ngay tại dương cánh bay lượn, lịch sử loài người bên trên lần thứ nhất không chiến sắp khai hỏa. Còn không có cầm xuống Tề quân phòng tuyến sao? Cái này Tề quân cùng con rùa như thế không đánh vào được. Chiến vô cực sau khi nghe được phát ra thở dài một tiếng. Chẳng lẽ trung bực thậm chí toàn thế giới không ai có thể làm sao Tề quốc sao? Hai bạn người tinh nhuệ có tinh như vậy, đơn đấu bọn hắn mấy chục cái quốc gia quân liên hiệp, còn có vô số hỏa pháo vây đạn. Đây là người, chúng ta thương vong nhiều ít? Không có thương tổn, chỉ có vong. Kia cho ta nói số lượng. Dự tính tại 2 thập vạn tả hữu thậm chí nhiều hơn. Nghe vậy lời này, chiến vô cực tê liệt trên ghế ngồi không nói gì. Một ngày thời gian, báo tiêu nhiều như vậy. Khai chiến đến bây giờ đều không có đáng sợ như thế, chẳng lẽ Tề quân 3 ngày tiêu diệt 100 vạn thành tích lại đem tái diễn sao? Lần này chỉ tính 2 ngày này, lúc trước công kích bỏ mình cũng không tính là ở bên trong. Loại này bất đắc dĩ không chỉ là song phương tướng lĩnh, binh sĩ ở giữa khác biệt bất đắc dĩ, càng là đối với Tề quốc quốc lực không biết bất đắc dĩ. Hỗn loạn chỉ huy, hỗn loạn biên chế, hỗn loạn quản lý, tổng kết chính là cái gì đều là loạn. Bỏ mình ở tiền tuyến Chu quân binh sĩ bất quá mấy vạn, có thể những người còn lại đều là chết tại tự trong nhà. Chu quốc đại quân bởi vì không có đạt được kịp thời cứu chữa, không có trừ độc chờ biện pháp, một khi thụ thương liền sống không được bao lâu. Lúc trước mấy bạn tiên phong binh cũng bất quá bỏ mình vạn người tả hữu, trên thực tế một số người thừa dịp loạn chạy trốn chỉ có thể báo bỏ mình, còn có chút người thụ thương trở về trên đường liền không có khí, có chút sau khi trở về mới không có khí. Bởi vì cao bỏ mình tăng thêm trưởng quan gian dạy đánh chửi, rất nhiều người không muốn tiếp tục tham dự chiến tranh tổng là nhân cơ hội sẽ chạy trốn. Cho nên lúc đầu thập vạn người bỏ mình có thể mạnh mẽ biến thành 20, 30 thậm chí 50. Đừng hỏi vì cái gì chết nhiều như vậy, nổ không có, liền chân cũng bị mất, mảnh vỡ cũng bị mất, tóm lại chính là không có. Trái lại Tề quân bên kia các loại cấp cứu dược phẩm khiến cho tỷ lệ chết trận cứ thấp, những cái kia tử trận đều là chết tại hỏa pháo doanh tặc cùng quân địch đồng quy vô tận, thương binh nhẹ cứu chữa sau còn có thể quay về chiến trường tiếp tục tác chiến hoặc là đầu nhập hậu cần công tác đến. Không chỉ có như thế, các tướng sĩ nguyên một đám thấy chết không sờn thủ đông trận địa, không phải tinh nhuệ cũng biến thành tinh nhuệ, cả đám đều có thể làm được vạn phu bất đương chỉ dũng. Nhường phi thuyền tiếp tục quanh tặng, nhanh. Tại nguyên soái thuốc dùng hạ, bổ sung xong đạn dược phi thuyền cấp tốc lên không tiếp tục đầu nhập chiến đấu. Đang khi bọn hắn đối Tề quân tiến hành một vòng mới quanh tặng lúc, bầu trời xa xăm đông nhiên chuyển đến tiếng oanh minh. Chương 667, Mạc Ngày Thành không chiến. Chương 667, Mạc Ngày Thành không chiến. Tề quân ra sức ngăn cản quân địch công kích. Những binh lính này thật cùng dòm bị như thế điên cuồng, công kích thủy triều một đợt liên tiếp một đợt. Bổ sung tốt đạn dược phi thuyền lại đi tới bọn hắn trên không tiến hành một vòng mới oanh tạc đặc kích, có lúc trước kinh nghiệm bọn hắn đối Tề quân trận địa oanh tạc càng thêm tinh chuẩn. Nhanh, một lần nữa cầm lựu đạn tới. Tay súng máy, hỏa lực đan sen xạ kích. Đạn ria tay đánh kỵ binh, đánh kỵ binh a. Đừng thăm dò, nằm xuống. Ngay tại lâm vào gay cấn, dù là không có viện quân cùng không quân trợ giúp những binh lính này cận kề cái chết không lùi một bước, đem trận địa một mực thủ trong tay. Trung quanh trên dưới, có thể nói ba dê lập thể, đất chống một thể toàn phương diện tiến công, lại tinh nhuệ Tề quân ở chỗ này cũng không nhịn được chỉ muốn chửi thề. Ngoại trừ địch nhân công kích mãnh liệt thời gian nghỉ ngơi là bọn hắn xa xỉ nhất đồ vật, không ngủ vài lần liền bị đánh thức để chiến đấu, đa số binh sĩ đôi mắt đều mang tơ máu có chút đã thấy không rõ vị trí của địch nhân. Dù vậy, các binh sĩ như cũ dựa vào kinh nghiệm cùng máy móc động tác kéo cái chốt xạ kích, tất cả cảm giác đều chết lặng. Vây lại, tốt muốn ngủ. Nhìn qua binh sĩ theo vài trăm mét di động tới trăm mét, thậm chí mấy chục mét, quân đồng minh tướng lĩnh trên mặt đều tràn đầy đủ cười. Thế quân gánh không được, lại kiên trì tiến công xuống dưới thắng lợi sớm muộn thuộc về bọn hắn, chỉ cần đem chi này siêu cấp quân đoàn cầm xuống mọi chuyện đều tốt lên. Tiêu diệt Tề quốc tinh nhuệ nhất lực lượng, đã kích Tề quân sĩ khí, chỉ huy đông tiến, nhiều mặt vây quanh giáp công thẳng đến Tề quốc vương thành. Nghe nói Tề quốc vương phi tên là Lạc Vân Khanh, tài hoa hơn người dáng dấp cái kia tàn dương, muốn là có thể. Dường như thắng lợi tại hướng bọn hắn gác, không ít người đã huyễn tưởng kết toán ảm nhiệm. Tưởng tượng lấy, bầu trời bỗng nhiên vang lên một hồi tiếng oanh minh phá vỡ trầm tĩnh. Ong ong ong, thanh âm gì? Không biết rõ. Cho ta thiên lý nhãn. Một cái mắt, lực chú ý của mọi người đều bị trên bầu trời dị động hấp dẫn. Trên bầu trời không quân đội vàng cầm lấy kính viễn vọng nhắm. Phát hiện nơi xa có mấy điểm đen không ngừng hướng bọn hắn tới gần, điểm đen dường như cao hơn bọn họ. Không chỉ là binh lính tiền tuyến, xa ở hậu phương tướng lĩnh cũng bị hấp dẫn lực chú ý, đây rốt cuộc là cái gì à? Báo cáo, phát hiện 12 giờ phương hướng có quân địch. Độ cao, dự tính tại 500 tả hữu. Tất cả mọi người, hạ xuống độ cao. Hai người một đội, đem những vật này tiêu diệt hết, cho đồng chí phía dưới giảm bớt phiền toái. Minh bạch. Tề quân nhắm thiết bị tương đối tiên tiến, bọn hắn thật xa liền phát hiện quân địch động tĩnh. Đơn giản khai thông phân tổ, máy bay 22 một đội cấp tốc khai triển hành động. Đây rốt cuộc là cái gì a? Đám người hiếu kỳ những cái kia điểm đen là cái gì, đột nhiên một người phát ra nghi vấn. Các ngươi nói, đây có phải hay không là Tề quốc không quân? Không quân? Làm sao có thể? Không thiếu tướng lĩnh rêu rêu nói, muốn thật có không quân bọn hắn còn có thể nổ lâu như vậy. Bất quá nhắc tới cũng Tề quốc, cái này Tề quốc phi thuyền tại sao lâu như thế cũng không thấy đâu. Vậy các ngươi nói, bọn hắn không quân có phải hay không đang chờ đợi thời gian đâu? Lời này vừa nói ra toàn trường yên tĩnh. Có đạo lý. Không phải, Tề quốc thật có không quân a? Đồ chơi kia thế nào bay nhanh như vậy? Đám người phóng tầm mắt nhìn tới, nguyên bản điểm đen dần dần đi tiệm cận đã xuất hiện tại tầm mắt của bọn họ. Tất cả mọi người thấy rõ kia điểm đen hình dáng, giống như một đầu dương cánh bay lượn hùng ưng nhưng không giống lắm. Là không quân. Chúng ta không quân rốt cuộc đã đến. Không quân tới, sợ mềm, các đồng chí lên cho ta. Máy bay xuất hiện cực đại cổ vũ sĩ khí, nguyên bản mệt dã rời binh sĩ lập tức không vây lại, tay súng máy lay động ổ quay tốc độ nhanh, cái chốt cơ kéo động tốc độ cũng sắp, ngay cả lựu đạn đều ném xa. Cốc cốc cốc, trên không trung đang trình diễn một trận cả thế gian đều chú ý không chiến. Tề quốc phi công nắm chuẩn lấy xa xa phi thuyền, phán đoán khoảng cách tiếp cận lúc lập tức nhấn chốt mở khai hỏa. Vô số đạn theo nòng súng máy bay ra, hướng phía phi thuyền khí năng đánh tới. Bởi vì súng máy cùng bộ đội trên đất liền là huynh đệ khoản, bọn chúng xạ tốc cùng tầm bắn cũng không quá xa. Phi công xem chừng khoảng cách nhanh chóng khai hỏa sau vội bằng kéo, tránh cho né tránh không kịp đâm vào trên phi thuyền. Hô hô hô, cực hạn kéo lên nhường phi công miệng lớn thở hào hẹn, may mắn trang bị kháng hà phục, sớm chọn ra động tác, trang bị tăng áp lực hô hấp mặt nạ, không phải bọn hắn khả năng liền chết ngất. Tại sao ta cảm giác phi thuyền đang giảm xuống? Ta cũng là. A, súng máy độ chính xác cũng không cao, một luân phiên công kích xuống dưới chỉ có 1-2 chiếc phi thuyền bị hao tổn. Bất quá đạn không có mắt, đánh ở đâu đều là vật khí. Có chút đạn tinh chuẩn đánh xuyên qua khí nang, có chút đem phi thuyền thiết bị làm hỏng, còn có chút trực tiếp đem trên phi thuyền binh sĩ đánh chết. Khai hỏa, đánh trả, đánh trả. Đồng minh quốc không quân bị tề quân không quân cái này một thao tác làm cho sợ hãi, vội vàng hạ lệnh cầm lấy súng đạn hoàn thủ. Có thể cái này viên đạn tốc độ cùng độ chính xác chỗ nào có thể chúng đích tự do bay lượn máy bay. Bọn chúng nhẹ nhõm tránh thoát viên đạn công kích, bay vọt trên bầu trời làm ra lượn vòng sau đó cực tốc lao xuống tiếp tục một vòng mới tiến công. Một con toy đánh không chúng không sao cả, vậy ta lại đến một con toy. Cốc cốc cốc, trên bầu trời không ngừng vang lên tiếng súng cùng tiếng kêu rên, tại vô số ánh mắt chứng nhận hạ đồng minh quốc không quân chết trận giữa trường. Đội trưởng, tốc độ của bọn hắn quá nhanh căn bản đánh không chúng. Cái này rốt cuộc là thứ gì quá nhanh? Chúng ta muốn chạy cũng không chạy nổi a. Các binh sĩ minh bạch bọn hắn chính là dê đợi làm thịt, chạy không thoát, chạy không nhanh, bị đánh còn không cách nào hoàn thủ. Bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn phi thuyền bị viên đạn đánh xuống, quân đội bạn trực tiếp mất mạng tại tề quân họng súng. Bọn hắn tuyệt vọng, bọn hắn hoảng sợ, có thể mọi thứ đều không làm nên chuyện gì. Không đánh được, căn bản không đánh được. Những này máy bay tại trước mắt của bọn hắn làm ra các loại cơ động, lượn vòng, lao xuống, kéo lên. Càng quá đáng là bọn hắn tận mắt trông thấy tề quốc phi công trên mặt lộ ra nụ cười cùng trong tay a. Nhanh ngày dù, bỏ thuyền. Nhanh. Nhanh ngày dù a. Một tên binh lính lập tức phản ứng lên nên làm cái gì, cùng nó ngồi chờ chết không bằng trực tiếp không hàng xuống dưới. Ngay vậy, vô số binh sĩ vội vàng cong lên dù nhảy từ trên không trung nhảy xuống. Xuống dưới là chết, trên không trung cũng là chết, có thể phía dưới còn có một chút hy vọng sống a. Nhìn thấy có người nhảy dù, những người khác cũng liền bận bịu theo sát phía sau, vô số Chu quốc không quân tựa như hạ sủi cảo như thế theo trên phi thuyền nhảy bọn. Cho dù địch nhân bỏ thuyền, Tề quốc không quân vẫn không có tính toán buông tha bọn hắn. Bọn hắn không chút kiêng kỵ tạo xạ đám người cùng phi thuyền, đem trận chiến đấu này xem như đổ sát thị yến. Chương 668, đại quyết chiến, đông tuyến thắng lợi. Chương 668, đại quyết chiến, đông tuyến thắng lợi. 1, 2, 3, 9, 10. 10 chiếc, dòng giá 10 chiếc, liền 10 khung máy bay đem đồng minh quốc không quân đánh quân lính tan rã. Mấy ngàn tên phi thuyền người ngồi liều lĩnh nhảy xuống, sợ chậm liền xong rồi. Tề quốc không quân vừa mới thành lập, đây là lịch sử loài người bên trên lần thứ nhất không chiến. Cho nên, cũng không có không cho phép hướng nhảy dù phi công khai hỏa điều quy định này. Máy bay chiến đấu gào thét lên, vô tình bắn phá những binh lính này, nhường bầu trời xanh thẳm rơi ra một hồi huyết vũ. Bị những này phi thuyền nổ căm tức binh sĩ cũng liền bận bịu giơ súng hướng trời cao xạ kích, vô số binh sĩ chưa kịp rơi xuống đất liền ở ra rắm. Cuối cùng, cái này một nhóm không quân chết tử thương tổn thương, thành công về đến đại doanh bên trong chỉ có 2-3 thành. Không có không trung uy hiếp, tề quân rốt cục có thể buông tay buông chân làm. Giải quyết một đại uy hiếp, trên bầu trời máy bay chiến đấu bắt đầu tìm kiếm mặt đất đơn vị tiến hành oanh tạc. Bởi vì thiết kế dự tính ban đầu cũng không có cân nhắc tới đối địa tính, phi long hào máy bay chiến đấu đối địa công kích là tạm thời gia tăng. Vì để tránh cho không cách nào cất cánh khó khăn các loại vấn đề, phi long hào máy bay chiến đấu chỉ chở khách 6 phát không dùng hỏa tiễn đánh. Trải qua vô số lần sửa chữa, Phùng Phong bọn hắn rốt cục chế tạo ra thuộc về không quân đặc lưu hỏa tiễn đánh. Tại ban đầu hỏa tiễn đánh trên cơ sở bảo đảm uy lực không đổi điều kiện tiên quyết tiến hành cải tiến, áp dụng bộ phát thức châm lửa thúc đẩy, giảm bớt thúc đẩy nhiên liệu, giảm bớt trọng lượng, còn tăng lên vài miếng đôi cánh cam đoan độ chính xác. 6 cái nhìn như tiểu xảo hỏa tiễn đánh giờ phút này tựa như sắc bén lại tinh chuẩn giao giải phẫu thẳng tắp cắm vào trái tim của địch nhân. Phi công phi hành trên không trung, phụ tá nhắm mặt đất đơn vị cũng chọn ra nhắc nhở dẫn dắt. 1 giờ đồng hồ phương hướng, quân địch hỏa pháo trận địa. Minh bạch. Máy bay chiến đấu cấp tốc điều chỉnh phương hướng, đối với hỏa pháo trận địa lao xuống xạ kích. Cục cục cục, đạn vô tình bắn phá mặt đất cho quân đồng minh tiến hành đe dọa, chờ khoảng cách tiếp cận lúc cấp tốc đè xuống cái nút theo thứ tự phóng ra hỏa tiễn đánh. Rầm rầm rầm, tất cả bố trí ở trên không bên trên nhìn kia là rõ rõ ràng ràng, hỏa tiễn đánh tinh chuẩn rơi vào trận địa bên trong đồng phát sinh bạo tạc. Cứ như vậy, vô số hỏa pháo cùng binh sĩ nhận hỏa tiễn đánh tẩy lễ biến thành một biển. Nguyên bản sĩ khí dâng cao huyễn tưởng thắng lợi quân đồng minh hiện tại cũng mất hồn như thế. Hung hậu vốn liếng tại thời khắc này đều biến thành cho tàn, vô số hỏa pháo biến thành phế phẩm. Một vòng oanh tạc kết thúc, 60 phát hỏa tiễn đánh toàn bộ bắn trúng quân địch trọng yếu đơn vị. Ngoại trừ hỏa pháo, đám người điểm tập trung, những cái kia ở hậu phương đại doanh thương binh, tướng lĩnh cũng chịu ảnh hưởng. Báo cáo, nhiệm vụ kết thúc. Số 3 cơ, nhiệm vụ kết thúc. Số 9, nhiệm vụ kết thúc. Các đội viên nguyên một đám hướng đội trưởng báo cáo tình huống, đội trưởng biết được đám người bình an không việc gì vội vàng hướng Nhạc Vũ cùng tổng bộ báo cáo. Nhiệm vụ kết thúc, chuẩn bị trở về địa điểm xuất phát. Tại tất cả mọi người ánh mắt nhìn soi mói, 10 khung máy bay tầng trời thấp lướt qua đỉnh đầu của bọn hắn bắt đầu trở về địa điểm xuất phát. Tại Hàn Long bọn người nghe tới cái này tiếng oanh minh chính là đối bọn hắn chế giễu, khiêu khích với bọn họ. Có thể có biện pháp không? Không có cách nào. Tề quốc không quân thể hiện ra thực lực kinh người đem bọn hắn ép gắt gao. Một trận chế không nhiệm vụ kết thúc song phương tâm tính đã xảy ra cải biến cực lớn. Tề quân sĩ khí tăng vọt tới bạo, bắt đầu có thứ tự hướng quân địch phát động phản kích. Quân đồng minh sĩ khí bị đánh hụt, đối mặt Tề quân không muốn mạng đấu pháp lập tức lựa chọn rút lui. Cứ như vậy, hành động lần này lại xong thất bại. Nhà rột còn đập mưa, từng phong cấp báo truyền đến chiến vô cực trong tay lúc hắn ngất đi tại chỗ. Tây tuyến, thất thủ, làm bọn hắn lực chú ý một mực đặt ở siêu cấp quân đoàn bên trên, Lôi Lăng mang theo viện trợ có thứ tự hướng quân địch phát động phản kích. Hơn 10 vạn đại quân đột phá phương hướng, tập kích đại doanh, phá hư quân giới. Tề quốc thật sự là quá xấu rồi. Ô ô ô, cái này Tề quốc thế nào hư hỏng như vậy? Càng đáng sợ chính là một chi kỵ binh đã xen kẽ tới phía sau bọn họ, quân đồng minh không có cách nào ngăn cản bọn hắn hành động. Trận này thanh thế thật lớn hành động quân sự thất bại, chiến cuộc đã xảy ra đại nghịch chuyển. Kết hợp mặt phía bắc cùng phía đông chiến trường thắng lợi, quân đồng minh chỉ còn lại mặt tây nam cùng bắc yến chiến tuyến ưu thế. Đông tuyến giải phóng ra ngoài binh sĩ ngay tại liên tục không ngừng điều khiển tới cái khác chiến tuyến. Đông Liêu quốc, tiền tuyến không ngừng tin tức truyền đến nhường Lý Vô Song rất là bực bội. Thất bại, thất bại, thất bại, thế nào đều là thất bại. Bọn hắn dùng tiền lại phái người khiến cho đều là những thứ gì? Cái này Tề quốc thật có mạnh như vậy sao? Các ngươi thấy thế nào Tề quốc? Lý Vô Song đem ánh mắt đặt ở Lý Đình cùng Lý Vinh trên thân. Tề quốc thật có lợi hại như vậy sao? Lý Đình nghe vậy rơi vào trầm tư, hồi lâu mới mở miệng nói chuyện. Có lẽ Tề quốc đã thế không thể đỡ đâu. Lời này vừa nói ra Lý Vô Song trong lòng có chút không vui. Vì cái gì? Nói một chút. Lần này chiến tranh chúng ta cũng không có được ăn cả ngã về không, cho dù thua cũng không sao cả. Mục đích của chúng ta là tiêu hao Tề quốc quốc lực, dò ra bọn hắn lực lượng cực hạn, cùng thăm dò vũ khí của bọn hắn cùng khoa học kỹ thuật. Tề quốc không quân hơn xa chúng ta, phía trước thám tử đến báo chúng ta phi thuyền căn bản sở không tới. Lý Đình sẽ đạt được tình báo hướng Lý Vô Song giải thích nói. Chúng ta không quân chính là bị đánh phần, Tề quốc hướng chúng ta hiện ra không quân hoặc là giả dùng để che giấu hai mắt người, hoặc là chính là phát triển so với chúng ta tiên tiến. Cho đến ngày nay, tất cả chiến tuyến đều không nhìn thấy Tề quốc phi thuyền tung tích. Nhưng bọn hắn có giành quân, có so với chúng ta càng thêm tiên tiến không quân. Cho nên ý của ngươi là cái gì? Lý Đình trầm ngâm nói, ý của ta là thừa cơ hội này tiêu hao Tề quốc, chúng ta nhanh chóng mô phỏng phát triển những vật này. Lý Vinh, ngươi thấy thế nào? Lý Vinh liếc mắt chính mình vị này hình thể gầy yếu, hai mắt vô thần ca ca. Hắn mệt mỏi, hắn hương, hắn bị người móc giống. Hiện tại Lý Đình nơi nào có ngày xưa thái tử phong thái, biểu hiện càng ngày càng khiến người ta thất vọng. Nghe nói mới thái tử phi tướng mạo mười phần xinh đẹp, đem thái tử hồn đều câu đi chỉ còn lại một bộ cái sắc không hồn. Tề quốc rất mạnh, có thể ta Đông Liêu kiếm chưa chắc bất lợi. Lý Vinh cười, từ trong ngực móc ra vài cuốn sách. Đây là cái gì? Nhìn xem bàn mấy quyển viết cái gì toán học, vật lý, hóa học danh tự sách hai người hơi kinh ngạc. Đây là Tề quốc sách, tiêu cái gì tài liệu giảng dạy? Lên tới đứa bé lên tới đại nhân đều muốn học, ta phí hết rất lớn kình mới làm tới. Nghe nói trong này liền ẩn giấu đi Tề quốc phát triển bí mật. Lý Vinh khỏe miệng hơi bệnh, có vẻ hơi đắc ý chung bực cái gì Chu quốc đều đi chết, bọn hắn chính là chúng ta kéo dài thời gian đổ vật mà thôi. Chỉ cần có thời gian, chúng ta đem mấy bản này sách nghiên cứu thấu cái gì cũng có.